Lãnh Nguyệt nhìn sang, nghĩ đến ngày sau còn cần Trương Bố Vĩ vì nàng xuất lực, một tia ý thức đắc tội cũng không tốt lắm. Ngoắc tay, đem Trương Bố Vĩ cầm chế trên người giải trừ. Trương Bố Vĩ khôi phục hoạt động, sải bước chạy đến góc tường chỗ bóng mát, thở hổn hển. Đến Vương Tư tại đây, Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút. Người này là đại chu đương triều thừa tướng, cứ như vậy giết cũng không tốt lắm. Đến lúc đó giận dữ Tạ Khinh Ý khẳng định tìm nàng tính sổ. Lãnh Nguyệt mặc dù có một cái gần thành pháp khí, hợp với nàng người tông sư kia tiền kỳ tu vi, gặp phải tông sư trung kỳ tu sĩ cũng có thể nhất chiến. Nhưng Tạ Khinh Ý chính là tông sư hậu kỳ. Hơn nữa Lãnh Nguyệt cũng nghe đồn đối phương cũng có một cái pháp khí. Lãnh Nguyệt tạm thời còn không có lòng tin đối mặt Tạ Khinh Ý lửa giận. Suy nghĩ qua lợi và hại sau đó, Lãnh Nguyệt cũng sắp Vương Tư cấm chế trên người giải trừ, đem Vương Tư vứt xuống một bên. Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ mặc dù khôi phục tự do, nhưng hai người cũng không có chạy trốn tính toán. Tại tông sư trước mặt chạy thoát thân, đây không phải là nói linh tinh sao? Huống chi hai người bọn họ mặc dù khôi phục hành động, nhưng lại có một đạo như có như không thần niệm một mực đang trên người hai người du tẩu. Vương Tư đặc biệt muốn truyền tin tức, đem tình huống của nơi này thông qua truyền âm thạch phương thức truyền cho bệ hạ. Nhưng hắn không dám a. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn hơi có dị động, Lãnh Nguyệt kia cổ cường đại thần niệm chắc chắn lúc tin tức của hắn truyền ra ngoài lúc trước đem hắn trên bể. Tông sư tu sĩ chính là trung châu chóp đỉnh chiến lực, đó cũng không phải là nói đùa chơi. Tu sĩ cấp thấp không có thực lực cường đại, căn bản không có cơ hội đùa bỡn trò vặt. Vào giờ phút này, tâm hắn bên trong chỉ có thể cầu nguyện. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh tới giờ ngọ thời khắc, cũng là trong một ngày lúc nóng nhất. Xem ảnh một, mặc dù là mùa xuân, có thể vẫn không cảm giác được chút nào lạnh lẽo. Mỗi một khắc, Lãnh Nguyệt con ngươi đột nhiên sáng lên. Tại nàng thần niệm phạm vi bao trùm bên trong, có hai đạo thân ảnh đang hướng về mảnh rừng trúc này đi tới. Hai người này dĩ nhiên là Trần Lạc cùng Trương Dung Dung rồi. Cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, Lãnh Nguyệt sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Thế nào lại là cái người này? Sau một khắc, Lãnh Nguyệt ánh mắt thay đổi băng lạnh, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Lạc phương hướng. Nói đến Trần Lạc, nàng vẫn cảm thấy cái người này có chút cổ quái. Một cái phàm nhân, dám để cho nàng ăn hai lần thiệt thòi. Lần đầu tiên gặp phải Trần Lạc, là Trần Lạc đi tới Huyền Thiên Đạo Tông trên đường, tại Tứ Thủy Thành qua đêm. Lúc đó tòa thành trì này vừa mới bị nàng ma giáo đệ tử đồ lục hết sạch, Lãnh Nguyệt ở trong thành tìm kiếm một gốc có thể để cho nàng đột phá thảo dược. Vừa vặn gặp phải Trần Lạc. Vênh lô thai lên, vài ba lời giữa liền biết được Trần Lạc thân phận. Dựa vào giết người diệt khẩu ý nghĩ, Lãnh Nguyệt lên sắc ý. Khi đó Lãnh Nguyệt còn không phải tông sư cảnh, vì phòng ngừa đả thảo kinh xả, còn cần sớm bố trí một phen. Kết quả đến sáng sớm thì, đúng lúc gặp Huyền Thiên Đạo Tông một vị trưởng lão không chế phi thuyền chạy tới. Trên phi thuyền công kích chùm sáng mạnh vô cùng, Lãnh Nguyệt cũng không dám chọi cứng, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cho Trần Lạc. Sau đó Lãnh Nguyệt đột phá tu vi, cũng là lần thứ hai gặp phải Trần Lạc thời gian. Lần này Lãnh Nguyệt đổi chủ ý, dựa vào tu vi của chính mình cao thâm, nàng chuẩn bị ép khô Trần Lạc toàn bộ giá trị, đem Lạc Phượng Trang toàn bộ tài sản chuyển tới Ma giáo đại bản doanh, sau đó mới giết Trần Lạc. Chưa từng nghĩ nàng mấy cái thuộc hạ đó vô dụng, không chỉ để cho người chạy trốn, mình còn bỏ mạng. Lãnh Nguyệt trên mặt không ánh sáng, mảnh nhỏ tính được, Trần Lạc đã ở trên tay nàng đào thoát hai lần. Lãnh Nguyệt biết rõ Trần Lạc trong tay có một loại lá bùa, cho dù là không có tu vi phàm nhân, cũng có thể sử dụng. Chỉ cần bóp nát sau đó, liền có thể ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ. Lần này trong nội tâm nàng có chuẩn bị, nói cái gì cũng không thể khiến Trần Lạc lần nữa đào thoát. Lãnh Nguyệt ở trong sân bố trí, Trần Lạc tự nhiên không biết. Bởi vì Lãnh Nguyệt điều động toàn thân linh lực, tụ tập đến bộ não bên trong, lại đem thần niệm phóng thích ra bên ngoài, có thể bao trùm lên trăm dặm phạm vi. Trần Lạc nắm giữ Tạ Khinh Ý tặng cho hắn lệnh bài màu đen, bên trong đưa một cái cỡ nhỏ trận pháp, có thể cảm ứng được phụ cận sát khí. Nhưng chỉ có mấy dặm mà phạm vi, hai người căn bản là không có cách so sánh. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, võ môn thành trước kia cự luân đem Trần Lạc chờ một đám thí sinh từ thành Tây vận đưa đến thành Đông. Trần Lạc lợi nhuận rất phong phú, không chỉ quen thuộc cái thế giới này trình độ văn hóa, còn nếm được không ít địa phương ăn vặt. Đến thành Đông nghỉ ngơi một trận sau đó, lại có một cái thật lớn bạch hạc đem các thí sinh trở hồi khởi điểm. Lúc đó chính trực giữa trưa, Trần Lạc cùng Trương Dung Dung bụng đã sớm đói ủ cuộc gọi. Ngay sau đó Trần Lạc liền dẫn Trương Dung Dung chạy về nhà. Hai bên đường phố lái buôn bày gian hàng, lớn tiếng tiếng giao hàng. Không biết chút nào một vị ma giáo thủ lĩnh ngay tại võ môn thành bên trong lần nút. Trần Lạc hai người hành tung cũng bị Lãnh Nguyệt cảm giác rõ ràng. Trần thúc thúc, chúng ta còn bao lâu về đến nhà? Trương Dung Dung đeo một khối bạch ngọc bàn cờ, trắng đoán trên khuôn mặt hiện đầy mồ hôi hột. Nhanh, lại thêm mấy dặm đường chúng ta liền có thể ăn được da da của ngươi làm cơm nước. Trần Lạc một cái tay khoác giỏ trúc, bên trong chứa Trương Dung Dung chưa ăn xong ăn vặt. Một cái tay khác dành ra đến, đem Trương Dung Dung mồ hôi trên mặt trâu lau chùi sạch sẽ. Hai người lại tiếp tục hướng thành nam đi mấy trăm bước. Trần Lạc sắc mặt trong lúc bất chợt thay đổi ngưng trọng vô cùng. Lông mày véo đến một hồi, người đi đường bước chân cũng từng bước chậm lại. Trương Dung Dung ngẩng đầu liếc mắt một cái Trần Lạc âm tình bất định khuôn mặt, hỏi: "Trần thúc thúc, làm sao?" "Dung Dung, chờ một hồi ngươi nhất định nắm chặt tay áo của ta, ngàn vạn lần chớ chạy loạn." Trần Lạc ngưng trọng nói ra. Tại lồng ngực của hắn vị trí, lễ phục màu trắng bên trong túi chứa một khối lệnh bài màu đen. Ngay vừa mới, lệnh bài hơi rung rung, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, đem Trần Lạc ngực trưng nóng hổi. Trần Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này tuyệt sẽ không sai. Võ môn thành bên trong đúng là cất giấu một vị đáng sợ ma đầu. Lệnh bài màu đen có thể cho Trần Lạc tra xét đến sắp đến nguy hiểm, lại không thể đưa ra vị trí cụ thể. Trần Lạc cũng không biết nguy hiểm cụ thể đến từ nơi nào. Võ Môn Thành chính là Chu Quốc trọng yếu quan hải, ai dám ở cái địa phương này càn rỡ? Ngại mình sống không đủ dài sao? Nhưng Trần Lạc cũng không dám cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Trước mắt hắn còn có 105 vạn điểm danh vọng. Lý do an toàn, hắn đổi một tấm cỡ lớn trung cấp truyền tống phụ giấy, có thể ngẫu nhiên đem hắn truyền tống đến trong 500 dặm bất kỳ địa phương nào. Đem lá bùa cho vào tại ống tay áo bên trong, Trần Lạc an lòng rất nhiều. Giáp Trương rung rung tay, lại đi về phía trước 2-3 bước. Trần Lạc ngực đau đớn cảm giác càng ngày càng mạnh. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, kia sợi ẩn bên trong sát ý liền ở phía trước của hắn. Trần Lạc dừng lại bước chân, nói khẽ với Trương Dung Dung nói ra, "Dung Dung, thiếu chút nữa đã quên rồi, ra ra của ngươi nhà rau cải ăn xong rồi, chúng ta quải trở về mua chút." "Ô hát." Trương Dung Dung liếc mắt một cái Trần Lạc, đồng ý. Hai người từng bước lui về phía sau, lui lại mấy bước sau đó, lập tức chạy như bay. Nhưng còn chưa đi ra lệnh bài màu đen phạm vi cảm ứng ra, Trần Lạc sâu trong nội tâm đột nhiên tuôn trào một cổ bất an mãnh liệt. Lồng ngực của hắn vị trí thay đổi nóng hổi vô cùng. Cháy mau. Trong chớp mắt, Trần Lạc bóp nát ống tay áo bên trong lá bùa. Vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trần Lạc rất nhanh ý thức được lá bùa mất hiệu lực. Hắn vẫn nơi ở tại chỗ, nửa bước cũng không có di động. Không phải nói cỡ lớn trung cấp lá bùa giữ gốc có thể chuyển tống phạm vi trăm dặm sao? Tại sao có thể như vậy? Trần Lạc không kịp suy nghĩ nhiều, một đầu linh xảo vô cùng cánh tay đột nhiên xuyên qua cái con đường, hướng về hắn bên này chụp tới. Hai người mặc dù tận lực chạy trốn, nhưng tốc độ của hai người làm sao có thể so với tông sư? Cùng cánh tay tốc độ so sánh, hai người bọn họ giống như là tốc độ như rùa. Hết lần này tới lần khác trên đường phố lái buôn không có bất kỳ phản ứng, giống như là căn bản không phát hiện được cánh tay này tựa như. Cứu mạng nha. Trương Dung Dung nắm thật chặt Trần Lạc tay áo, hô lên. Kết quả không có một người để ý bọn hắn. Hai người như là không tồn tại cái không gian này một dạng. Thằng đến bị mềm mại vô cùng cánh tay bắt lấy. Cánh tay tráng kiện cuối cùng hiện ra một tấm rộng mấy thước bàn tay. Đem Trần Lạc cùng Trương Dung Dung bóp ở lòng bàn tay. Tiếp theo trong nháy mắt, cánh tay thu hồi. Nắm lên hai người, lấy tốc độ cực nhanh lùi về sau. Phanh. Trương Dung Dung trong tay ôm bạch ngọc bản cờ rơi trên mặt đất. Từng khỏa quân cờ ầm ầm rơi lả tả đi ra bốn. Từ Trần Lạc cảm giác được nguy hiểm, đến hai người bị Lãnh Nguyệt chụp tới, thời gian tổng cộng không đến một khắc đồng hồ. Từ đầu đến cuối, Võ Môn Thành trên đường tiếng giao hàng lái buôn đều không một chút xíu phản ứng. Trần Lạc cùng Trương Dung Dung hai người trong tầm nhìn cảnh vật nhanh chóng rút lui. Luôn luôn rất ít nói chuyện Trương Dung Dung nằm ở Trần Lạc áo trên thân, linh động trong con ngươi tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Trần Lạc một bên an ủi Trương Dung Dung, một bên suy nghĩ trước mắt tình cảnh. Suy nghĩ mấy hơi thở, cuối cùng bất đắc dĩ vứt bỏ. Thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không phải dựa vào chí mưu có thể giải quyết. Có thể đem hai người bọn họ bắt đi, lại không kinh động Võ Môn Thành bách tính, chỉ có thể nói rõ thực lực của người này cao cường. Hơn nữa luôn luôn không chỗ nào bất lợi truyền tống phủ giấy cũng mất đi hiệu quả, không thể nghi ngờ nói rõ người này đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Sớm làm xong ứng đối cử động, Trần Lạc bộ não bên trong hiện ra một đạo thân ảnh, áo bó sát nữ. Ngoại trừ Lạc Phượng Trang gia đinh ra, cũng chỉ có người này biết rõ hắn có loại này lá bùa. Trong suy tính, bàn tay lớn kia rút lui tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian ngắn ngủi, lui trở về rừng trúc trong sân. Phù phù. Trần Lạc cùng Trương Dung Dung hai người bị ném lên mặt đất. Trần Lạc xoa xoa bờ mông, trong lòng thầm mắng không thôi. Chớ lấn thanh niên nghèo. Chờ hắn được thế, nhất định đem người này chém thành muôn mảnh. Dung Dung. Nhìn thấy mình cháu gái ngoan an toàn không việc gì, Trương Bố Vĩ một cái chạy lên phía trước đem Trương Dung Dung ôm vào trong ngực. Trong lòng là lại kích động lại rầu rĩ. Các ngươi đã ông cháu đoàn tụ, vậy liền đi thôi. Lãnh Nguyệt ngồi thẳng lên, duỗi lưng một cái. Tại căng mịn áo da bó khỏa dưới, eo thon thân như thủy xà một loại linh hoạt lưu mỹ. Trần Lạc nhìn về phía người nói chuyện, đồng tử hơi co rụt lại. Quả nhiên là nàng. Rất lâu không thấy, người này khí tức trên người càng cường thịnh. Đồng thời, Trần Lạc trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Tại hắn trong cửa tay áo, vẫn cất giấu một cái truyền tống phù giấy. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Lạc rung động trong lòng. Vừa mới tại trên đường một màn kia chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Nhìn cái gì vậy? Mới gặp lại Trần Lạc, Lãnh Nguyệt tức giận trong lòng xông lên đầu. Nếu không phải nghĩ đến Trần Lạc còn có chút tác dụng, nàng sao có thể dung nhẫn Trần Lạc như vậy trêu tức nàng? Lãnh Nguyệt khí tức lạnh như băng tản mát ra. Trong phút chốc, trọn tòa viện bổ sung rồi một tầng băng xương. Vô cùng hàn ý lan ra đến bốn phương tám hướng, Trần Lạc khắp toàn thân quắng đến cốt két rung động. Không chỉ là hắn, Vương Tư mấy người cũng toàn thân run run. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt một bàn tay đưa ra, trong tay nhiều hơn một thanh con roi. Mấy hơi thở bên trong, cây này con roi lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến lớn. Đây hẳn là cùng phi thuyền một cái tính chất phi hành pháp bảo. Tuy rằng chỉ có phi thuyền một phần mười lớn nhỏ, vẫn là bảo vật hiếm có. Đều cho ta đứng trên không được. Ma nữ, ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Trương Bố Vĩ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn một đám xương già rồi, ngã không phải sợ chết. Hắn chỉ là không nghĩ ra, ma nữ này vì sao không giết bọn họ? Giữ lại bọn hắn còn khác biệt tác dụng hay sao? Nghĩ đến đây, Trương Bố Vĩ trong tâm cực kỳ lo lắng. Tên ma đầu này đối với bệ hạ ghi hận trong lòng, khắp nơi cùng bệ hạ đối nghịch. Lúc này đến gần thi đỉnh cái này trước mắt, mang bọn họ đi tuyệt không phải chuyện tốt. Không cần suy nghĩ cũng biết cùng bệ hạ có liên quan. Nghe lời liền được. Lãnh Nguyệt căn bản khinh thường ở tại trả lời loại vấn đề này, kèm theo cuồng phong âm thanh gào thét, Trần Lạc và người khác giống như dưới sủi cảo một dạng rơi vào khổng lồ con thoi tiến lên. Cuối cùng Lãnh Nguyệt thâm sâu liếc mắt một cái chỗ ngồi này đóng băng trong sân, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Chọn tòa viện nhất thời hóa thành cho bụi, tìm không đến chút nào tồn tại vết tích. Ngay tại Lãnh Nguyệt sau khi rời đi không bao lâu, Võ Môn Thành đi thông Bắc Ngai con đường bên trên, một đạo đen nhẻm cái bóng từ mặt đất chui ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn ánh sáng màu trắng lưu chuyển, lẫn nhau giao hòa vào nhau. Mấy hơi thở sau đó, quang mang bên trong đi ra một cái bả vai thêu ngũ trảo kim long hắc y nhân. Người này đem trên mặt đất bạch ngọc bàn cờ nhặt lên, con cờ trang bên trong, cánh tay phải đưa ra, màu mực linh lực liên tục không ngừng truyền vào trong bàn cờ. Một lát sau, người này hơi biến sắc mặt, thâm sâu liếc mắt nhìn Trương Bố Vĩ sân viện vị trí, cả người hóa thành điểm sáng, biến mất tại chỗ. Mà hết thảy, trên đường phố lái buôn không có bất kỳ phản ứng. Vẫn nên làm sao, không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. DS1, không ra ngoài dữ liệu, quyển sách này thứ 6 liền vào VIP, sớm cầu một hồi đầu đặt. DS2, trưng bày hôm đó tức là ngả bài bại lộ thân phận nội dung cốt truyện, phối hợp giới thiệu tóm tắt, đầu đuôi hô ứng, đồng thời dẫn xuất nói tiếp. DS3, cầu một hồi phiếu đề cử. Chương 107, 107. Ngươi cảm thấy bệ hạ người này thế nào? Chương 107, 107. Ngươi cảm thấy bệ hạ người này thế nào? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Đại Chu Quốc Đô. Dương Châu. Nhìn Long Trấn. Cái trấn này ở tại Dương Châu Tây Bộ đường biên giới bên trên. So với bình thường thôn trấn náo nhiệt rất nhiều. Lúc này trong cái thôn trấn này, một vị mặc lên màu đỏ nhạt hà y tuyệt thế nữ tử ngồi đàng hoàng ở một nhà trong quán trà. Cô gái này nắm giữ trong veo con ngươi sáng ngời, mày liêu con con hướng theo lông mi hơi rung rung, trắng nón không dánh trên da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng môi đỏ kiểu diễm bức ác. Như thế khuynh quốc nữ tử ăn mặc áo vải xuất hiện ở trong quán trà, tự nhiên dẫn tới không ít người đi đường ghé mắt. Đáng kinh ngạc ở tại nữ tử kia lạnh lùng khí chất cao quý, hoàn toàn không có một người dám nhìn thẳng. Cách mấy chục bước xa liếc mắt nhìn, liền cảm giác con mắt đau nhói vô cùng. Bên thân nữ tử đồng dạng ngồi một vị mặc lên màu tím nhạt cái áo thị nữ, khuôn mặt lịch sự tao nhã thanh lệ. Mặc dù không thể cùng hạ y nữ tử so sánh, có thể tại đây trong trần thế cũng là không thể thường gặp nữ tử. Hai người này dĩ nhiên là Tạ Khinh Ý cùng Tử Y rồi. Từ lúc mấy ngày trước Nghiêm Tĩnh rời khỏi Dương Châu đi tới Thiên Cơ đảo bán ra lưu ly, Tạ Khinh Ý tâm lý một mực treo đá cũng chỉ rơi xuống. Trước mắt Chu Quốc bách tính cẩn trọng, Chu Quốc tương lai phát triển một phiến mạnh khỏe. Triều đình các bộ quan viên cũng các liền kỳ trước. Các nơi tấu lên tấu chương cũng giảm bớt rất nhiều. Chỉ đợi 3 tháng thi đình bắt đầu. Khoảng cách thi đình còn có một nửa tháng, Tạ Khinh Ý không nguyện để cho mình rảnh rỗi. Đặc biệt chọn một lương thần cấp nhật, cùng Tử Y cùng nhau, tại Dương Châu biên giới cải trang vi hành. Nhìn Long Trấn, là Tạ Khinh Ý dò xét thứ 8 tòa thành phố. Qua nhìn Long Trấn đi tây, chính là Mạnh Châu địa giới. Trong quán trà, Tạ Khinh Y hướng về chủ quán muốn một hũ trà xanh. Cùng Tử Y ngồi đối diện nhau tán dóc. Lỗ thai lại cái cạch lên, nghe trong quán trà khách nhân nói chuyện thiếm. Các khách nhân nói về nội dung phần lớn là bình thường như cơm nữa. Xem ảnh một. Tuy là chuyện nhà, nhưng các khách nhân trên mặt đều mang hưng phấn. Phía trước hướng nơi này uống trà bách tính y chứ thị mới tinh, xuất thủ cũng 10 phần anh hào sước. Uống trà thời điểm thường thường biết chút một ít hoa cúc loại này pha trà vật. Điều này nói rõ bách tính sinh hoạt đầy đủ sung túc, không thành đói bụng khó khăn. Bách tính sinh hoạt điều kiện tăng lên, Tạ Khinh Y tâm tình tự nhiên cũng du mau đứng lên. Lụa mỏng che giấu trên gò má, một mực treo mỉm cười nhàn nhạt. Tinh xảo tay ngọc nhẹ nhàng nâng chung trà lên bộ, nhấp một hớp nhỏ. Lúc này, một chiếc xe ngựa áp vận một dương hàng hóa từ trên đường trải qua. Người lái xe vung đến roi, dùng sức đánh ngựa nhi sau lưng. Người nọ là làm gì? Tạ Khinh Y thuận miệng hỏi tới. Trên xe ngựa trong dương chứa một chồng chồng sách quyển. Tuy bị nắp giăng kín, có thể vẫn bị Tạ Khinh Y thần niệm cảm giác được. Nàng không nén nổi tò mò. Lẽ nào Đại Chu bách tính đã giàu có đến người người có sách đọc tình cảnh sao? Tử Y đang muốn trả lời, nhưng trong quán trà bên cạnh một bàn uống trà khách nhân nghe thấy Tạ Khinh Ý câu hỏi, dành trước đáp. Người nọ là Vương Tiên Sinh nhà môn khách, phụ trách cho Vương Tiên Sinh thu thập cuốn sách. Nhắc tới Vương Tiên Sinh, người này thao thao bất tuyệt lên. Hắn là người bản xứ, đối với Vương Tiên Sinh biết gốc biết rễ. Vương Tiên Sinh nguyên danh gọi Vương Thăng, nhiều năm trước cũng là một tên người có học, đã tham gia nhiều lần thi đình, có thể mỗi lần đều là tiến sĩ không thứ, chỉ thiếu một chút liền có thể thi đậu. Đem Vương Thăng tức giận gần chết. Sau đó hắn dứt khoát không thi. Dựa vào trong nhà có chút nhỏ tiền, Vương Thăng lại không nguyện nghề nông, một mực nhàn rỗi ở nhà. Sau đó nghe nói bệ hạ phóng khoáng chính sách, người bình thường cũng có thể doanh nhân. Vương Thăng liền ý thức được cơ hội của mình đến. Dùng nhà mình tiền dư xử lý hiệu sách, đem Đại Chu dân gian truyền lưu đồng giao, truyền thuyết biên soạn đến cùng nhau, làm thành sách để cho người đọc. Nửa ngày thu ngũ văn tiền. Sau khi nghe xong, Tạ Khinh Ý cảm khái không thôi. Lúc trước nàng nghe xong Trần Lạc ý kiến, lấy buôn bán cổ cường quốc, chưa từng nghĩ rốt cuộc để cho Đại Chu bách tính nhiều hơn mấy cái làm giàu phương thức. Tiếp theo nàng đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, đọc sách trả tiền, lẽ nào ta Đại Chu bách tính biết chữ tỷ số cao như thế sao? Cô nương, lời này sai rồi. Người kia lắc đầu một cái, Vương Tiên Sinh xử lý tiệm sách không phải là để cho bọn ta những này không biết chữ người nghèo nhìn. Tiệm sách chỉ để cho sĩ nhân quan duyệt, bọn ta người nghèo liền đi vào tư cách cũng không có. Đây, Tạ Khinh Ý cảm thấy bất khả tư nghị. Trần Lạc từng nói với nàng, Đại Chu bách tính là một nước cường đại cơ sở. Bách tính giàu có, quốc gia liền có thể cường đại. Mà người này từng nói, Vương Thăng vứt bỏ rốt đặc cán mai bách tính, chỉ cho sĩ nhân đọc sách. Đây không phải là cùng Trần Lạc thuật đi ngược lại sao? Tả Khinh Ý hỏi, các ngươi đã nhớ đi xem sách, tại sao không đi học đường biết chữ đâu? Người kia uống một hớp nước trà, đem trà cụ thả xuống, thở dài nói, hại, còn không phải không có tiền. Bệ hạ vì bọn ta tiểu dân vất vả, khiến cho bọn ta có ăn miếng cơm, nhưng bọn ta lại không có ý chí tiến thủ, nào có tiền dư đi học đường đọc sách à? Tả Khinh Ý âm thầm gật đầu. Xác thực, hôm nay Đại Chu bách tính ăn cơm no không còn là vấn đề. Có thể tưởng tượng muốn chạm đến sĩ người mới có thể tiếp xúc được kiến thức, vẫn là quá khó khăn. Chu Quốc học đường quá ít, tư cách nhập học cao vô cùng. Dân chúng bình thường rõ ràng không chịu trách nhiệm nổi. Nàng còn cần một quãng đường rất dài phải đi. Người này hiểu biết ngược lại không tệ. Tả Khinh Y trong lòng hơi động, không nén nổi hỏi tới, vị huynh trưởng này, tiểu nữ thấy ngươi có phần có hiểu biết, ngươi cảm thấy đương kim bệ hạ cái người này thế nào? Nói xong, Tả Khinh Y vẻ mặt mong đợi nhìn đến người kia. Đây là nàng cải trang đi nước ngoài nhất định hỏi một cái vấn đề. Mọi người phần lớn trả lời không sai biệt lắm, trong lời nói tràn đầy đối với đương kim bệ hạ tán thưởng. Tả Khinh Y mặt ngoài không nói, tâm lý lại mỹ tư tư. Vậy mà lần này Tả Khinh Y hỏi xong sau đó, người kia đột nhiên đứng lên. Y miệng. Người này trên mặt phủ đầy nội ý, bệ hạ há lại chúng ta có thể nghị luận. Từ Y cũng sở từ chỗ ngồi đứng lên, cảnh giác bảo hộ ở Tả Khinh Y trước người. Đang muốn quát lớn người này, lại bị Tả Khinh Y một tay ngăn lại. Tả Khinh Y ánh mắt tràn đầy mơ ước. Người này len ken nói thẳng, chẳng lẽ lại phải xuất hiện một vị giống như Trần lão đệ người như vậy hay sao? Người này nói tiếp, bệ hạ người này nắm giữ hùng tài đại lượng, đa mưu túc trí, yêu dân như con, chúng ta có tư cách gì nói bừa bệ hạ? Trong quán trà những người khác cũng phụ họa, đều là trải qua bệ hạ ân huệ người, ai dám nói bệ hạ không phải? Tả Khinh Ý đắc ý nhìn qua rồi Tử Ý một cái, nhìn thấy không, đây cũng là chấm Đại Chu, bách tính đối với quân chủ kính yêu, quốc gia lo gì không thể cường đại. Tả Khinh Ý lần nữa ngồi xuống, đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, cho chủ quán trả tiền, chuẩn bị lúc rời đi, lại có một đạo đen nhèm cái bóng xuất hiện ở dưới bàn chân. Trước mặt mọi người, bóng đen này lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Tả Khinh Ý ánh mắt hơi chăm chú, nàng không phải đã nói nghiêm cấm Hắc Long trước bại lộ tại ra sao? Người nào dám bất tuân nàng ý chỉ? Chỉ thấy người này quỳ một chân trên đất, nhìn đến Tả Khinh Ý, miệng hình biến ảo, nói ra một đoạn không rõ âm tiết, trong cổ họng lại không có phát ra một chút xíu âm thanh. Nếu tại ngày thường, tên này võ sĩ tuyệt đối không dám như vậy bại lộ ở trước mặt người, cũng là không có biện pháp. Tin tức quá là quan trọng, căn bản chờ không được bệ hạ trở lại cung nội. Rất nhanh, võ sĩ truyền xong tin tức, Tả Khinh Ý sắc mặt trở nên khó coi, trắng nón mềm mại nắm đấm nắm chặt, khớp xương phát ra ken két tiếng vang. Một cổ khí tức cường đại càn quét Dương Châu mà qua. Dương Châu toàn bộ trong lòng bách tính không khỏi hoảng sợ, gia súc cũng tất cả đều nằm sấp trên mặt đất. Không khí phảng phất bị rút sạch, phu cận bách tính hít thở một cái khí đều cảm thấy vô cùng gian nan. Vô số người nhìn đến Tả Khinh Ý vị trí, nội tâm thấp thỏm lo âu. Từ Y cùng tên này Hắc Long chức võ sĩ thấp thỏm nhìn về phía mặt đất, không dám nói nhiều một chữ. Hai người đều biết rõ, bệ hạ yêu dân như con, hết không dễ dàng quấy rầy bách tính. Hôm nay lại đã quấy rầy toàn bộ Dương Châu tất cả mọi người. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ bệ hạ triệt để tức giận. Rất lâu, Tả Khinh Y trong miệng thốt ra mấy chữ, Tử Y, hồi cung. Đợt, hôm nay có chút tạp văn, suy nghĩ thật lâu phía sau giản ý, trước tiên chỉ có một canh. Thức đêm viết văn, ngày mai trưng bày, giữ gốc, canh tư, đem phía trước thiếu đều bù lại. Chương 108, 108. Bệ hạ chính là thiên. Canh 1. Chương 108, 108. Bệ hạ chính là thiên. Canh 1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Nghe bệ hạ kia ngôn ngữ băng lãnh, Tử Y thân thể mềm mại run nhẹ, trầm giọng đáp một tiếng phải. Nàng đi theo bệ hạ nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy bệ hạ tức giận như vậy qua. Hắc Long chức võ sĩ cùng bệ hạ giữa mật ngữ, Tử Y bản thân cũng biết. Tự nhiên biết tên kia võ sĩ cùng bệ hạ nói cái gì. Tử Y nghĩ không ra, bệ hạ khi còn bé bạn chơi, Lãnh Nguyệt lá gan còn thật không nhỏ. Liên tục mấy lần bắt bệ hạ nhìn chúng Đại Chu quốc sĩ. Lần này không chỉ đem Trần Trang chủ mang đi, còn mang đi Chu quốc hai vị thừa tướng. Bệ hạ cả đời vì Chu quốc, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Mà ba người này vì Chu quốc làm ra cống hiến to lớn, là Chu quốc trọng thần. Chu quốc căn bản không có ly khai nhân tài như vậy. Lãnh Nguyệt đem ba người này bắt đi, đã chạm tới bệ hạ nghịch lân. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Đế vương giận dữ, trăm vạn ngã xuống, đổ máu thiên lý. Đây Lãnh Nguyệt biết rõ mình đã làm gì thai họa sao? Nếu ba tên đại Chu quốc sĩ có thứ gì bất ngờ, Tử Y tin tưởng, Lãnh Nguyệt tuyệt đối không thấy được Đại Chu điểm lành thành thục một ngày kia. Tả Khinh Ý sau khi hai người đi, tên kia Hắc Long chức võ sĩ cũng lại lần nữa biến thành một đạo đen nhèm cái bóng, biến mất tại trên mặt đất. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, trong quán trà, uống trà các khách nhân thở hổn hển, uống liền mấy chén trà, trái tim vẫn ầm ầm nhảy lợi hại. Vừa mới người nọ là ai, có người biết không? Có khách hốc mắt lồi ra, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Đây còn phải nói, đương nhiên là bệ hạ. Hôm nay Chu quốc dám tại dưới chân thiên tử phóng thích mình khí chàng, ngoại trừ bệ hạ sẽ còn người nào? Lại có vị tiên tử kia dung mạo xứng với bệ hạ. Vừa nghĩ tới vừa mới bệ hạ liền ở nhà này trong quán trà uống qua trà, các khách nhân trong lòng là lại kích động lại sợ hãi. Đặc biệt là mới vừa cùng bệ hạ nói qua người kia, tâm bên trong phi thường sợ hãi. Xem ảnh một, hắn vừa mới chính là trách qua bệ hạ. Theo không lâu sau bệ hạ liền phát lớn như vậy hỏa, người này cũng không biết là không có quan hệ tới mình. càng nghĩ càng thấy được sợ hãi, người này trả tiền trả, chuẩn bị trở về nhà thân thích bên trong sống qua danh tiếng lại nói. Kết quả chủ tiệm lại khoát tay một cái, nói không cần thanh toán. Hắn nhà này quán trà sinh ý một mực rất bình thường, kết quả hôm nay bệ hạ lại quang lâm nơi đây. Quán trà lập tức từ gà rừng biến thành phượng hoàng, lập tức thay đổi không bình thường lên. Chủ tiệm cảm thấy, đây chính là đáng giá thổi cả đời chuyện đẹp. Đây nếu là đứng cái bảng hiệu, thả ở cửa, khỏi cần phải nói, ngày sau sinh ý khẳng định hưng hỏa. Còn có bệ hạ ngồi qua cái ghế cái bàn cũng muốn bảo tồn lại, dùng giấy niêm phong dán sát vào, có thể để cho người xem. Không nên cảm thấy vượt quá bình thường. Cái thời đại này chính là như vậy. Bệ hạ chính là ngày qua rồi, không rất tốt hướng về hàng xóm láng giềng thổi phồng một hồi. Chờ Tả Khinh Y trở lại hoàng cung, sắc trời đã triệt để ảm đạm xuống. Tả Khinh Y chẳng quan tâm ăn cơm, lập tức đem quần thần triệu tập. Rất nhiều đại thần còn chưa hiểu chuyện gì, liền nghe được Yết Giả truyền lời. Vừa nghe bệ hạ nổi giận đùng đùng, các đại thần không dám trì hoãn, lập tức hướng hoàng cung tiến phát. Trong ngày thường triệu tập mở một lần thượng triều, thường thường cần nửa giờ, đại thần mới có thể tụ họp xong. Lần này không giống với lúc trước, thời gian một nén nhang không đến, hơn 100 tên văn võ quan viên tề tụ một đường. Gần 100 cái đèn thu xếp ở trong đại điện các ngõ ngách, cung đình sáng như ban ngày. Bầu không khí ngột ngạt ở trong điện bao phủ. Trong điện vô cùng an tĩnh, ngay cả một đại thần thì thầm âm thanh cũng không có. Lúc trước Dương Châu biên giới một đạo mãnh liệt khí tức cường đại lóe lên một cái rồi biến mất, quần thần đều suy đoán cùng bệ hạ có liên quan. Hôm nay bệ hạ cải trang vi hành trở về, quả nhiên tổ chức thượng triều, càng là ấn chứng các đại thần trong lòng suy đoán. Lúc này nhẹ giọng trò chuyện, chọc giận bệ hạ, không là muốn chết sao? Bệ hạ đến. Quần thần vừa mới tụ họp xong không bao lâu, liền có một đạo yết giả âm thanh truyền đến. Tả Khinh Y đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, tóc dùng châm cài tóc cao hoàn trùng một chỗ, lôi kéo đắt tiền màu đỏ thấm lụa mỏng đi từng bước một vào chiều đường. Màu trắng bức rèm bị ngoa giẫm đạp trên mặt đất, lạch cạch rung động. Âm thanh vọng về ở trong đại điện. Mỗi đi một bước đều giống như đấm của mọi người thần trong trái tim. Các đại thần trong lòng cuồng loạn, nội tâm bị bất an sợ hãi chiếm cứ. Tâm lý càng là suy nghĩ miên man, cũng không biết người nào chọc giận bệ hạ. Lần này được rồi, bệ hạ khẽ động giận, toàn bộ trên triều đình người đều không được an sinh. Tả Khinh Y vung lên thật dài lụa mỏng, ngồi đàng hoàng ở cựu giai trên ghế rồng. Như sao tựa như trăng con ngươi mắt nhìn xuống triều đình mọi người, bất kể là rất được bệ hạ tin mù quáng trọng thần, vẫn là vì bệ hạ lập xuống công lao hiển hách, liều mình cứu bệ hạ đại tướng quân. Không một người dám nhìn thẳng bệ hạ ánh mắt. Hồ Xương Bình làm sao không đến? Tả Khinh Y khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, không giận tự uy. Hồ Xương Bình chính là phía trước nói Hồ Bá. Người này là tiên vương sủng tín nhất hoàng quan, Tả Khinh Y khi còn bé rất được Hồ Xương Bình chiếu cố. Tiên vương bệnh qua đời sau đó, Tả Khinh Y không có bạc đãi người này, dành cho người này cùng cao thái sư một dạng quan chức. Mặc dù không có cụ thể quan chức, nhưng mà đây Dương Châu nội thành, sống ăn nhàn sung sướng, địa vị tôn sùng vô cùng. Thường xuyên có môn khách bái phỏng, trong nhà thu rất lễ độ phẩm. Tả Khinh Y tiếng hỏi thăm ở trong đại điện vọng về. Cao thái sư kiên trì đến cùng đi ra hướng bày ra, đem hốt bản dơ lên trước mặt, che kín mình làm gầy khuôn mặt. "Bệ hạ, mấy ngày trước đây nhiệt độ chợt hạ, Xương Bình quân nhiễm phong hàn cáo ốm ở nhà, không thể lên triều, kính xin bệ hạ chớ trách." "Hừ." Tả Khinh Y lạnh rên một tiếng, trên triều đình cao thái sư phảng phất đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ, cả người còn như trên mặt biển thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể bị gió lốc lật tung. Lui ra. Cao thái sư đáp một tiếng phải. Sờ một cái sau lưng, phát hiện nơi đó đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Chư vị có biết chấm triệu tập các ngươi vì chuyện gì? Quân thần tự nhiên không biết. Hắc Long trước đạt được lãnh nguyện tin tức, áp dụng thủ đoạn đặc thù đem đặc biệt cấp bách tình báo truyền đến Dương Châu, vậy hạ lấy được là trực tiếp tình báo. Tả Khinh Y không chờ đại thần trả lời, vừa tiếp tục nói, lãnh nguyện cái người này, chư vị có từng nghe nói qua? Các đại thần lộ ra thần sắc suy tư. Một ít mới nhậm chức không lâu thần tử có thể không biết, thế nhưng chút lao thần nào có không biết người này đạo lý. Lãnh Nguyệt cái người này, là bệ hạ khi còn bé làm nồng cốt thì làm quen bạn chơi. Thân phận của người này cùng bệ hạ một dạng, cùng làm con tin. Thờ nhỏ học tập triều chính sự tình, không chỉ tinh thông thi văn, thiên phú tu luyện cũng cùng bệ hạ chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ là tính cách phương diện so với bệ hạ càng quả quyết, càng quyết tuyệt, càng cứng cỏi. Sau đó làm nồng cốt kỳ hạn đã đầy, hai người mỗi người trở về nước. Bệ hạ làm Chu Quốc quân chủ sau đó, dốc sức phát triển, bổ nhiệm hiền thần, Chu Quốc binh cường mã trắng, nhanh chóng phát triển. Nhưng Lãnh Nguyệt tương đối hơi bí thảm. Nàng quốc gia tiên vương ngu ngốc vô năng, không có chủ kiến. Hết lần này tới lần khác lại sống quá lâu, một mực không tới phiên nàng nắm quyền. Sau đó hướng theo Chu Quốc mở rộng, Lãnh Nguyệt quốc gia tự nhiên không ngăn cản được Tả Khinh Y nhất thống Trung Châu bước chân. Bị Chu Quốc tiêu diệt. Từ đó về sau, Lãnh Nguyệt liền sẽ trở thành mất nước đồ đệ. Đối với Tả Khinh Y ghi hận trong lòng, còn đem đồng dạng là mất nước đồ đệ binh sĩ thu nạp lên, gây dựng ma giáo, mỗi ngày đều hướng về Đại Chu con dân giơ đồ đao lên. Những này ma giáo thành viên phân tán tại Chu Quốc các cảnh, giết không dứt, các nơi chi phủ áp chế nhiều lần. Có thể chỉ cần cách một đoạn thời gian, ma giáo lại sẽ cho tàn lại cháy. Muốn triệt để trừ tận gốc ma giáo, chỉ có đem Lãnh Nguyệt cái người này diệt trừ. Chương 109, 109. Bá đạo đế vương. Canh 2. Chương 109, 109. Bá đạo đế vương. Canh 2. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lời là nói như vậy, nhưng Lãnh Nguyệt đây cá nhân tu vi cao thâm khó dò, tu sĩ tầm thường căn bản bắt nàng không dưới. hơn nữa Lãnh Nguyệt còn giỏi vô cùng che giấu hành tung. Toàn thân thần xuất quỷ một ẩn hơi thở bản lãnh, cho dù là Hắc Long đài võ sĩ cũng có chút ít hoảng sợ nhiều để cho. Tạ Khinh Y thiết lập Hắc Long trước liền là bị Lãnh Nguyệt dẫn dắt. Nhân vật bậc này, cũng chỉ có Tạ Khinh Y một người có thể tra xét được tung tích vết tích. Chỉ có điều Tạ Khinh Y thân là một nước nữ đế, tọa trấn phía sau, thống lĩnh nhân dân. Nếu như xuất bộ dưới xuất động, cùng Lãnh Nguyệt loại này tông sư tu sĩ giao thủ, ắt phải lưỡng bại câu thương, để cho thế lực khác chui không tử. Tạ Khinh Y chưa từng nghĩ, nàng đều như vậy dễ dàng tha thứ, Lãnh Nguyệt người này vẫn không biết hối cải. Loại này hành vi đã chạm tới vảy ngược của nàng. Hướng theo bệ hạ mở miệng, trong đại điện khí tức đè nén cuối cùng đã nhận được làm dịu. Các đại thần lá gan cũng lớn lên, túi đầu tụm lại nhỏ giọng trò chuyện. Hướng về mới nhậm chức đại thần giảng thuật Lãnh Nguyệt sự tích. Nghe xong Lãnh Nguyệt hành động sau đó, mới tới đại thần không khỏi đối với Lãnh Nguyệt cắn răng nghiến lợi. Người này cực kỳ không biết điều. Bệ hạ nhất thống Trung Châu, công tại Thiên Thu. Người này rốt cuộc vì ích kỷ cá nhân, không ngừng khiêu khích bệ hạ, khiêu khích đại chu bách tính. Thấy mọi người thảo luận không sai biệt lắm, Tạ Khinh Y ho nhẹ một tiếng, trên triều đình lập tức yên tĩnh lại. Tạ Khinh Y nhẹ giọng nói, "Chư vị ái khanh, các ngươi có biết Lãnh Nguyệt làm chuyện gì?" Thái sử đứng dậy, trong tay nâng một quyển văn thư. Phía trên ghi lại Lãnh Nguyệt tất cả mọi chuyện vết tích. Đang ngồi đại thần nghe xong không khỏi căm giận, hận không được đem Lãnh Nguyệt chém thành muôn mảnh. Các ái khanh bình tĩnh chờ nóng. Tạ Khinh Y đưa ra nhẹ giống vậy tay ngọc, nhẹ nhàng hạ thấp xuống, tỏ ý mọi người yên tĩnh lại. Ngay vừa mới, chấp nhận được cấp báo, Lãnh Nguyệt đem ta đại chu thừa tướng Vương Tư, còn có tiền triều thừa tướng Trương Bố Vĩ cùng nhau bắt đi, không biết đi đến nơi nào. Xem ảnh một. Ầm. Tạ Khinh Y những lời này nói xong, toàn bộ triều đình giống như là vỡ tổ rồi một dạng. Bệ hạ lời ấy có thể hay không đều thật, nếu là thật, kia Lãnh Nguyệt đúng là đáng chết. Bệ hạ, Lãnh Nguyệt người này tàn bạo vô tình, nhiều lần tàn hại ta đại chu bách tính, lao thần khẩn cầu lập tức lùng bắt Lãnh Nguyệt. Đem người này dính dáng thập tộc, đã bình ổn ta đại chu dân phẫn. Bệ hạ, vi thần chỉ cần 500 cấm vệ, tức có thể đem Lãnh Nguyệt bắt đến trước mặt bệ hạ. Tạ Khinh Y nghe thấy các đại thần thảo luận, trong tâm không có khởi dâng lên chút nào gợn sóng. Đây Lãnh Nguyệt nếu như tốt như vậy bắt, nàng còn cần gì chờ các đại thần mở miệng. Nàng không có nói Trần Lạc danh tự, bởi vì rất nhiều đại thần cũng không biết. Dù vậy, chỉ riêng là đại chu từ đầu đến cuối hai cái thừa tướng trở thành Lãnh Nguyệt tù nhân, đã đủ để cho quần thần căm giận rồi. Trên triều đình giống như là chợ rau, đại thần đem Lãnh Nguyệt sự tích lẫn nhau truyền xuống. Mỗi cái kích động có tả, hận không được lập tức dẫn người đi giết. Chư vị ái khanh, trước mắt lùng bắt Lãnh Nguyệt không là trọng yếu nhất, trước mặt chủ yếu sự tình là tìm đến thừa tướng tung tích của bọn họ. Quần thần vô đuổi. Bệ hạ nói đúng, bọn hắn bị Lãnh Nguyệt tức đến chập mạch rồi. Thừa tướng là đại chu trụ cột, như mất đi thừa tướng, cho dù đem ma nữ chu diệt, cũng không đủ đền bù đại chu tổn thất. Đang đến chỗ này, Tạ Khinh Ý khuôn mặt lạnh lùng xuống. Trương Ái Khanh nghe lệnh. Thần tại. Binh bộ thượng thư Trương Kinh đi lên trước. Làm ngươi từ cung đình cấm vệ bên trong điều đi 10 vạn người tay, theo chấm xuất trinh, giải cứu thừa tướng. Các đại thần rung động trong lòng. Cung đình cấm vệ là bảo hộ hoàng cung lực lượng chủ yếu, tổng cộng 30 vạn cấm vệ, tất cả đều đại chu binh lính bên trong tinh anh. Tùy tiện lấy ra đi một cái, đều là lấy một địch ba tồn tại. Bệ hạ thoáng cái rút ra 1/3, sẽ không sợ cung đình đánh mất sao? Tạ Khinh Y thâm thúy con người đang lúc mọi người giữa quét nhìn, mọi người trong lòng chấn động, kinh hỉ, kích động thần sắc một cái không sót bị nàng ghi lại. Hôm nay nàng có tông sư cảnh đỉnh phong tu vi, nàng lại cũng không sợ Chu Quốc loạn trong giặc ngoài. Có các vị đại thần chấn thủ Dương Châu mỗi cái bộ môn, nàng ngược lại muốn nhìn một chút hai lá gan to lớn như vậy, dám thừa dịp nàng xuất trinh thời điểm nữ phản. Đúng như Trần Lạc trong miệng nói, Tạ Khinh Y ánh mắt không ở giới hạn ở tại nho nhỏ Trung Châu. Nếu ngay cả Trung Châu đều bình không ổn định, nàng còn nói thế nào xưng bá thiên hạ? Từ Y Y, có thần. Từ Y từ Tạ Khinh Y sau lưng đứng dậy, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tạ Khinh Y. Làm ngươi điều đi một nửa Ngự Lâm quân, nghe điều phái sau. Tuân lệnh. Quân thần trong tâm lần nữa nhận được chấn động. Người Ngự Lâm quân này là bệ hạ thân vệ lực lượng, chỉ nghe bệ hạ cùng Từ Y hai người. Ngự Lâm quân tuy rằng chỉ có 500 người, lại mỗi cái đều là tu sĩ. 400 hậu thiên tu sĩ, 100 tiên thiên tu sĩ. Những người này đặt ở tu sĩ bên trong, cũng là tài năng xuất chúng giống vậy tồn tại. Phàm nhân một khi trở thành tu sĩ, chính là bay vọt về chất. Nhưng nhớ phải trở nên mạnh, lại cần số lượng cao tài nguyên. Từ công pháp, võ kỹ, đến tài nguyên tu luyện, vũ khí trang bị. Không có tài lực cường đại có thể chống đỡ không nổi. Mà đây 500 Ngự Lâm quân lại đã nhận được bệ hạ tự mình tài bồi, tài nguyên tu luyện phương diện tất cả đều là đỉnh cấp phối trí. Lực lượng cả nước chế tạo Ngự Lâm quân, tuyệt đối là lấy một địch năm tồn tại. Nếu gặp phải yếu một chút tu sĩ, 10 cái cũng không phải Ngự Lâm quân đối thủ. Giải cứu thừa tướng chuyến này, bệ hạ lại rút một nửa nhân thủ. Hiển nhiên, bệ hạ đối với Lãnh Nguyệt nội ý phi thường lớn. Đây còn chưa xong. Tạ Khinh Y lại nói, ngoài ra, ngươi phát động toàn bộ Kim Long Hắc Long chức võ sĩ, toàn lực tìm kiếm Lãnh Nguyệt tung tích, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm được hành tung của nàng. Từ Ý toàn thân chấn động. Toàn bộ Hắc Long chức võ sĩ. Bệ hạ đây là chuẩn bị cùng Lãnh Nguyệt không chết không thôi sao? Vô luận là cung đình cấm vệ, vẫn là Ngự Lâm quân, Hắc Long đài, đều thuộc về Dương Châu nhân thủ. Sau đó, Tạ Khinh Y lại cho chúng thần hạ lệnh, toàn quốc các nơi quan phủ vận hành các cái trọng yếu cửa ải, gấp rút kiểm tra. Gặp phải nhân vật khả nghi, lập tức lùng bắt đợi nghe thẩm vấn. Nếu gặp phải phản kháng, có thể tiền trạm hậu tấu. Đồng thời, cung cấp ma giáo tung tích người, thường bắt kim, ít nơi ở trong mẫu, quan cấp 1. Ai cũng nhìn ra, bệ hạ muốn mượn cơ hội này, một lần đem ma giáo diệt trừ. Bệ hạ từng đầu chỉ thị ban bố ra ngoài, mọi người nghe trong đầu cuồng loạn. Một khắc này, chư vị đại thần phảng phất lại thấy được ban đầu càn quét Trung Châu, khí thôn cân nhắc quốc bá đạo đế vương. Tiếp theo, mọi người trong lòng kích động. Đây chính là lập công cơ hội thật tốt. Chương 110, 110. Thừa tướng a thừa tướng, một bị ngươi hại chết, canh ba. Chương 110, 110. Thừa tướng a thừa tướng, một bị ngươi hại chết, canh ba. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Thời gian rút lui đến một ngày phía trước. Võ Môn Thành. Thành Nam tới gần Võ Môn quan cửa khẩu địa phương. Theo sát nhập quan miệng tại đây, có một tòa phủ đệ đứng xứng ở nơi đây. Ra phủ đệ đi về phía Nam đi mấy chục bước, rời đi Võ Môn quan. Chỗ ngồi này đại viện là Võ Môn Thành thành chủ Trương Cam sinh hoạt địa phương. Người này là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, bởi vì tu vi cao thâm, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền trở thành một tên tiên thiên trúc nguyên cảnh tu sĩ. Triều đình bên kia đem Trương Cam an bài đến Võ Môn Thành bên này, tọa trấn nơi này nơi ở. Tuy rằng đã sống mấy trăm năm tuổi nguyên, khả thi giữa không có ở Trương Cam trên thân lưu lại chút nào vết tích. Từ ở bề ngoài đến xem, người này chính là một trung niên người ăn mặc. Gầy nhom trên gương mặt là một tấm đao tức mặt, trên mặt có một cái theo thật dài. Mặc lên màu đen da áo khoác ngoài, cho người một loại sinh nhân vật cận cảm giác. Nhưng Trương Cam trên thực tế lại rất hiền lành. Đối với người nhà, bộ hạ đều là cứ tốt, từ không dễ dàng nổi giận. Một ngày trước, Trương Cam chính đang Võ Môn quan điểm quan trọng bên trên ngồi tính toán. Tính toán ở tại cao vạn trượng đỉnh núi, mở mắt ra liền có thể mắt nhìn xuống cả tòa thành thị. Trong thành náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng thu tại đáy mắt, cảm thụ được gió xuân hiu hiu, từ trên cảnh giới chính là một loại thăng hoa. Trương Cam không biết là, ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, có một vị tông sư tu sĩ từ cửa khẩu đi qua. Người này chính là Lãnh Nguyệt. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, Trương Cam cái vốn không có bất kỳ phát hiện nào. Từ Lãnh Nguyệt vào thành, đến bắt Trần Lạc bọn hắn, Trương Cam từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua thần sắc. Bất quá tại Lãnh Nguyệt lấy ra con toy một khắc này, Trương Cam sắc mặt rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động. Lãnh Nguyệt chiếc này con toy không như bay thuyền, che giấu khí tức năng lực không mạnh. Con toy phóng đại một khắc này, phía trên điêu khắc phủ văn khởi động, một cổ xưa nặng nề khí tức lan ra ngoài. Trương Cam mở mắt, lướt qua bên trên khoảng cách trăm dặm, xuyên qua san sát kiến trúc, nhìn về Trương Bố Vi nhà vị trí. Sắc mặt của hắn vi hơi biến hóa. Xem ảnh một, trên mặt con rết một dạng mặt sẹo dữ tợn cực kỳ. Lãnh Nguyệt đã thuận lợi, căn bản không có tiếp tục che giấu khí tức tính toán. Khởi động con toy, một cái hô hấp bên trong, liền bay ra ngoài mấy dặm phạm vi. Ầm. Trương Cam ngồi thẳng lên, dưới chân đá xanh đầy giống mạng nhện dấu vết, ầm ầm vỡ vụn. Bước chân hắn nhẹ một chút, tung người nhảy một cái, từ vách núi nhảy xuống. Tại không trung thì, đưa tay chỉ một cái. Một đạo cột sáng màu trắng bắn vào cửa khẩu bên trên tường thành. Nơi đó có một ngụm khổng lồ màu đồng trung lớn. Trung lớn phía trên hiện đầy cho bụi, rất lâu không có sử dụng qua. Nhưng hướng theo bị quang trụ bắn tới, trung lớn vụ vụ rung rung. Một tiếng nặng nề du dương vụ vụ âm thanh hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Âm thanh truyền phi thường xa, cả tòa Võ Môn Thành đều nghe rõ ràng. Thủ thành tướng sĩ vừa nhìn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lấy tốc độ nhanh nhất thả xuống treo dây thừng, đem cửa khẩu chỗ cửa thành buông xuống. Đồng thời, từng cái tướng lãnh cao cấp hướng về thành chủ Trương Cam phụ đệ phong tới. Giống nhau cách làm phát sinh ở Võ Môn Thành mỗi cái thành miệng. Cùng lúc đó, võ cửa dân chúng trong thành cũng lập tức thu thập, đem trong nhà cửa đã khóa lại, khẩn trương chờ quan phủ thông báo. Vàng lữ chuông lớn là Võ Môn Thành cảnh báo, ngày thường không sẽ vận dụng. Một khi gõ lên, liền mang ý nghĩa Võ Môn Thành phát sinh đại sự. Trong sân, Trương Cam đã sớm vẻ mặt sinh không thể yêu chờ. Các tướng lãnh đến đông đủ sau đó, hỏi thăm nguyên do. Trương Cam cũng không có giấu giếm, đem suy đoán của mình nói ra. Nghe nói Võ Môn Thành đến một vị hư hư thực thực tông sư cảnh tu sĩ, tại chỗ tướng lĩnh trong lòng cũng chấn, khẩn trương không thôi. Triều đình nếu như phái tu sĩ đến thị sát, nhất định sẽ sớm thông báo bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có thu đến bất kỳ thông báo. Nói cách khác, vị tông sư kia tu sĩ căn bản không thuộc về triều đình, là một vị tán tu. Ngươi nói người tán tu này là đến du ngoạn, lời nói này ra ngoài ai sẽ tin tưởng? Sau đó, Trương Cam lại bi phẫn nói ra cái tin tức thứ nhì. Tiền triều thừa tướng Trương Bố Vĩ bị người kia mời đi. Nghe được tin tức này, đám này tướng lĩnh tâm tính nổ. Trương Bố Vĩ tử quan quy ẩn, đây không phải là bí mật gì, chỉ cần có chút nhân mạch, cơ hồ đều có thể nghe ngóng đến. Ngay tại Võ Môn Thành trong thành một phiến sơn lâm bên trong, không ít người đều bái phỏng qua Trương Bố Vĩ. Hôm nay thành chủ lại nói Trương lão bị người mời đi. Mời chỉ là một huyền chuyển thuyết pháp, nói khó nghe một chút, chính là bị trộm tới. Tiền triều thừa tướng tại dưới mí mắt bọn hắn bị bắt đi, không cần suy nghĩ, bọn hắn khẳng định khó từ chối tội lỗi. Đừng nói cái gì người ta là tông sư tu sĩ. Bọn hắn những tướng lãnh này không gánh vác, lẽ nào để cho thành chủ gánh vác? Để cho bệ hạ gánh vác. Đại nhân, tại hạ chờ lệnh, lập tức truy tìm người kia tung tích, đem Trương lão giải cứu trở về. Một vị tướng lĩnh nói ra. Chỉ là lúc nói lời này chính hắn đều không có sức lực. Biển người mênh mông, người ta lại là từ không trung rời khỏi. Người đi đâu đi tìm? Trương Cam không nói gì, chỉ là để cho các tướng lãnh gấp rút bố phòng, tỉ mỉ kiểm soát bất luận cái gì tiến vào đó người. Hắn biết rõ song phương thực lực chênh lệch quá lớn, loại này tầng trên mặt tìm kiếm, hắn đám này thủ hạ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Còn không bằng ổn định thế cục lại nói. Đến ngày thứ hai, tại Trương Cam vẻ mặt trong khẩn trương, triều đình quả nhiên phái người đến. Một vị yết giả truyền tin, tiền triều thừa tướng Trương Bố Vĩ, đương triều thừa tướng Vương Tư cùng quốc sĩ Trần Lạc đều tại Võ Môn Thành bên trong bị ma tu Lãnh Nguyệt chụp tới. Bệ hạ có lệnh, mệnh Võ Môn Thành thành chủ Trương Cam lập tức gấp rút Võ Môn quan bố phòng, nghe điều phái sau. Tiết Giả truyền xong tin liền đi, thậm chí không có đề cập một câu Trương Cam sai trái. Nhưng Trương Cam sau lưng lại bị mồ hôi lạnh đánh cái ướt đẫm. Trần Lạc hắn không biết là ai, nhưng Đại Chu từ đầu đến cuối hai vị thừa tướng hắn còn có thể không biết. Hôm nay hai vị thừa tướng đều tại hắn trấn thủ địa phương bị ma tu chụp tới. Phải nói hắn một chút trách nhiệm cũng không có, Trương Cam mình cũng không tin. Lãnh Nguyệt cái này ma tu, Trương Cam nghe nói qua, biết rõ tu vi của người này khó lường, hành tung bất định. Chưa từng nghĩ người này cả gan làm loạn, lại dám đến Võ Môn quan nơi này dương ai. Tiết Giả sau khi đi, Trương Cam than thở không thôi. Thừa tướng a thừa tướng, ngươi cũng làm một hại chết. Ngươi nói ngươi giàu gì cũng là một nước thừa tướng, đến thời điểm tại sao không nói một tiếng? Một cũng tốt chiêu đãi ngươi một chút. Lần này được rồi, ngươi người bị ma tu chụp tới. Một đây đỉnh mũ ố xa cũng không nhất định có thể giữ được. Thở dài xong, Trương Cam ngẩng đầu nhìn trời. Vẻ mặt dữ tợn bên trên thoáng qua một tia sắc ý. Bệ hạ từng nói với hắn, muốn hắn nghe điều phái sau, thậm chí không hỏi trách hắn một câu. Nhưng Trương Cam mình lại biết, hắn quả thật có qua sai. Có thể giữ được hay không quan chức, liền nhìn hắn biểu hiện của mình rồi. Qua nhiều năm như thế, Trương Cam bản thân cũng nuôi dưỡng một nhóm gia thần. Mỗi cái đều là tu sĩ, có chừng 20-30 cái. Trương Cam lập tức liên hệ lên. Bệ hạ ít ngày nữa tức đối với ma tu tuyên chiến, chính là dùng người thời điểm. Nhóm này gia thần thực lực không nói mạnh bao nhiêu, có thể tại trong hỗn chiến, cũng có thể tạo được tác dụng của chính mình. Sau đó, Trương Cam lại đem chính mình nhiều năm qua để giành được đan dược từ trong phòng tối lấy ra. Có bổ khí đan, thăng nguyên đan. Toàn bộ Võ Môn Thành lương thực quần áo cũng bị quan phủ thu mua rất nhiều. Mặc cho ai cũng biết, một đợt gió bao tức sắp giáng lâm Trung Quốc. Đợt, còn có một canh, đại khái tại 11 giờ về sau đi, đợi không được tiểu khả ái trước tiên có thể ngủ. Chương 111, 111. Vương lão tiên sinh là Đại Chu thừa tướng. Chương 111, 111. Vương lão tiên sinh là Đại Chu thừa tướng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Dương Châu hoàng cung, cung đình đại điện phía sau bình phong. Tả Khinh Y nằm nghiêng tại giường bên trên, một cái mềm mại cánh tay chống đỡ đầu góc của mình, giữa hai lông mày tràn đầy bên trong ưu sầu. Ba búi tóc đen tán lạc tại bên hông. Tháo xuống giáp y sau đó, Tả Khinh Y áo lót bên ngoài chỉ khoác cái thiện sắc áo lụa. Các mịn áo lụa căn bản bọc quanh không được độ ngực sung mãn, y phục bị cao cao chống lại đến. Thon dài như ngọc chân dài mở rộng ra đến, chợt tiết mảng lớn xuân quang. Lạch cạch. Nghe thấy tiếng bước chân, Tả Khinh Ý mở mắt. Từ Y Nhi, chuyện gì? Bệ hạ. Từ Y rời bước tiến đến, đem rơi xuống tại cây thông trên tấm ván chiến bào nhặt lên, khoác lên bệ hạ đầu vai. Hắc Long trước đã tìm tòi mấy ngày, chưa từng tìm ra Lãnh Nguyệt chút nào tung tích. Tả Khinh Ý khẽ gật đầu, trong lòng cũng không có bao lớn thất vọng. Nàng sớm dự liệu được cái kết quả này. Kia Lãnh Nguyệt tu vi cao thầm, lại là Hắc Long trước che giấu thân pháp thủy tổ. Có thể tìm được đối với mới vừa rồi là một kiện chuyện lạ. Phát động Hắc Long đài, vốn là Tả Khinh Ý ôm lấy thử một lần ý nghĩ. Ngươi nói chấm khởi động trong quốc khố người chủ trì luân bản như thế nào? Tả Khinh Y thở ơ mở miệng, Từ Y sau khi nghe tâm thần rung rung, giữa lông mày tràn đầy bất khả tư nghị. Đây người chủ trì luân bản là Tả thị gia tộc thời xa xưa thay truyền xuống bảo vật. Nghe nói truyền vào số lượng cao linh lực sau đó, luân bản bên trên liền sẽ phát ra một đạo có thể câu thông thiên địa trùng sáng. Tâm thần đắm chìm trong đó, tức có thể cảm nhận được phạm vi mấy dặm mà phong thổ nhân tình, sơn thủy phong mạo. Đầu nhập linh lực càng nhiều, bao trùm phạm vi cũng càng rộng. Nếu có vô cùng vô tận linh lực truyền vào trong đó, thậm chí có thể cảm thụ được toàn bộ Trung Châu diện mạo. Đến lúc đó, tìm một cái người tung tích căn bản không phải việc khó. Chính là, bệ hạ linh lực đủ sao? Xem ảnh một. Từ Y thâm sâu hoài nghi. Nàng ngược lại không phải nghi ngờ bệ hạ năng lực, chỉ là bệ hạ mặc dù là Trung Châu người mạnh nhất, có thể tưởng tượng muốn truyền vào đầy đủ linh lực cho người chủ trì luân bàn, tìm được Lãnh Nguyệt tung tích. Chút tu vi này sợ rằng xa thiếu xa. Lùi một bước nói, liền tính bệ hạ có năng lực làm như thế, chờ ngươi đem toàn thân tu vi đều truyền vào bên trong, đến lúc đó linh lực khô kiệt, còn thế nào cùng Lãnh Nguyệt giao chiến? Ngược lại Tử Y không coi trọng một điểm này. Thấy Tử Y thần sắc, Tả Khinh Y thì biết rõ trong lòng đối phương băn khoăn. Nàng cười yếu ớt như yên, cười nói, chấm nói như vậy, tâm lý tự nhiên là có nắm bắt. Nếu như thế, Tử Y tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Trong những ngày kế tiếp, Tả Khinh Y khiến người gấp rút thời gian sửa chữa thuyền gỗ. Đây cũng là một kiện phi hành pháp bảo. Cùng phi thuyền, con voi một dạng, đầu nhập linh thạch liền có thể bay ở không trung. Thuyền gỗ đồng dạng là Tả thị gia tộc lưu truyền xuống bà bối. Mặc dù không bằng Huyền Thiên Đạo Tông phi thuyền kia thật lớn, lại vượt qua xa Lãnh Nguyệt trong tay chiếc kia con voi. Hơn ngàn người ngồi lên mặt, không thể không biết chật chội. Trong ngày thường thuyền gỗ tại Đại Chu trong quốc khố đợi, căn bản sẽ không vận dụng. Bởi vì thuyền gỗ từ kiến tạo ra đến nay, tồn tại hết mấy chục ngàn năm lâu như vậy. Phía trên điêu khắc phù văn đã sớm hư hại thất thất bát bát, khắc xây trận pháp cũng hướng theo thời gian hao mòn hầu như không còn. Sử dụng một lần đều muốn sửa chữa thật lâu. Từ khi có phi thuyền sau đó, Tả Khinh Y rất ít động tới. Chỉ là phi thuyền bị Nghiêm Tĩnh mang đi Thiên Cơ đảo, Tả Khinh Y không có cách nào, chỉ đành phải đem cổ lỗ sĩ lấy ra bốn. Thoáng một cái mấy ngày trôi qua. Thanh Châu, đại danh thành Lạc Phượng Trang tại đây. Từ lúc Trần Lạc đi Dương Châu tham gia thi đình sau đó, Lạc Phượng Trang đã nửa tháng không có có chủ nhân rồi. Nhưng Lạc Phượng Trang trên dưới, không chỉ không có loạn xáo, lui tới đơn đặt hàng so với hơn nửa tháng nhiều hơn một thành. Mọi thứ toàn dựa vào Thanh Hà một tay thao tác. Mất đi Trần Lạc, Thanh Hà tự hiểu mình càng hẳn chăm chỉ, không thể cho Trần Lạc cản trở. Thường thường ngày còn không sáng lên, Thanh Hà liền khởi tới xử lý đơn đặt hàng, kế hoạch họ Trần sản nghiệp phương hướng phát triển, vẫn bận đến đêm khuya vẫn không có nghỉ ngơi. 17-18 tuổi nha, trên đầu người cho thấy một cổ quật cường khí chất. Trưa hôm nay, toàn thân màu xanh biếc váy thêu hoa, Thanh Hà xoa xoa mồ hôi trên trán, nàng đem trướng buồn thả xuống, chuẩn bị mị lát nữa. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Mỗi ngày họ Trần sản nghiệp giao dịch đều có hàng ngàn tấm nhiều như vậy, Thanh Hà cần từng cái dành trước xuống, đổ lên mực đóng dấu. Dựa vào nàng một người, căn bản không giúp được. Lạc Phượng Trang ngược lại có không ít huynh đệ tỉ muội, bất quá đều là chút thô nhân, không làm được sống. Thanh Hà lại không nguyện chiêu người không rõ lai lịch, vì vậy mà chỉ có thể bản thân một người đem sống toàn bộ kéo vào đến. Giờ ngọ thời khắc, khí trời tương đối oi bức. Thanh Hà tính toán nghỉ ngơi nửa giờ lại tiếp tục phê duyệt đơn đặt hàng. Vừa nằm úp sấp trên bàn híp không bao lâu, liền có một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thanh Hà tỷ, xảy ra chuyện. Vương Đại Long đẩy ra phòng kế toán khép hở cửa phòng, thở hào hển ở trong phòng quét nhìn. Thanh Hà bị đánh thức, xoa xoa mệt mỏi huyệt thái dương. Đại Long, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm một chút nói. Vương Đại Long tìm một cái ly không, rót ly nước ấm, từ ngực uống mấy hớp. Đợi trái tim bình phục lại, rồi mới lên tiếng. Thanh Hà tỷ, ta nghe nói trang chủ hắn bị ma tu bắt đi. Bắt. Thanh Hà trong tay đang bưng trướng bùn rơi trên mặt đất, chẳng quan tâm nhặt lên. Thanh Hà đem Vương Đại Long cái chăn đoạt lại, vội la lên, trước tiên đừng uống rồi, nói nhanh lên cụ thể xảy ra chuyện gì. Thanh Hà cũng sắp khóc. Dương Châu cách chỗ này cách xa mấy vạn dặm, tin tức truyền về cũng muốn đại một nửa tháng. Vương Đại Long là làm sao biết được? Nhất định là lừa nàng. Vương Đại Long cũng không giận, hắn thở dài, tỷ, ta nói ngươi có thể ngàn vạn lần chớ động khí. Vũ Châu võ môn thành có ta Đại Long một cái xa nhà thân thích, là cái này thân thích phái người cho ta truyền tin tức. Hiện tại võ môn thành bên trong dán đầy bố cáo, ma giáo thủ lĩnh Lãnh Nguyệt đem bọn ta Đại Chu hai vị thừa tướng còn có trang chủ cùng nhau bắt đi. Quan phủ cho ra treo giải thưởng, chỉ cần phát hiện trong đó bất kỳ người nào tung tích, thưởng thiên kim, quan tiến vào tăng cấp. Vương Đại Long giọng điệu mang theo sợ. Thật may hắn vị này thân thích ngay tại võ môn thành bên trong. Nếu không phải cái này thân thích, chỉ sợ đến chết bọn hắn cũng không biết trang chủ tình huống. Nói điểm có nghe, đánh giá bọn hắn lúc này còn trong trang khổ chờ đợi trang chủ thi đậu trạng nguyên tin tức. Vương Đại Long nói xong, Thanh Hà lại phát hiện bên trong chỗ sơ hở. Chờ đã, trang chủ không phải là cùng Vương lão tiên sinh cùng đi Dương Châu sao, làm sao không nghe nói Vương lão tiên sinh bị ma giáo trộm tới? Thanh Hà thậm chí hoài nghi, vị này Vương lão tiên sinh chính là ma giáo thủ lĩnh. Bằng không làm sao đơn đàn trang chủ xảy ra chuyện? Vương Đại Long cười nói, Thanh Hà tỷ, nhắc tới ngươi khả năng không tin, vị này Vương lão tiên sinh chính là bọn ta Đại Chu thừa tướng. Vương Đại Long tốc độ nói không chậm, một câu nói hết, cũng tại Thanh Hà trong tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vương lão tiên sinh là Đại Chu thừa tướng? Trên đời này còn có loại này vượt quá bình thường chuyện? Đại Long, ngươi nói có thể là thật? Thanh Hà hỏi tới. Đó là đương nhiên. Vương Đại Long lời thề son sắt bảo đảm. Thanh Hà tỷ, ngươi xem cái này. Vương Đại Long lấy ra một tờ quan phủ bố cáo. Phía trên vẽ ba bức ảnh hình người, dễ thấy nhất đương nhiên là trang chủ. Bởi vì nhan trị xuất chúng sao? Trong góc chính là một cái lão đầu hình tượng, chính là tại Lạc Phượng Trang ăn trực Vương Tư. Bên cạnh còn kèm một nhóm giới thiệu, Đại Chu thừa tướng. Chương 112, 112. Lạc Phượng Trang. Canh 1. Chương 112, 112. Lạc Phượng Trang. Canh 1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Một bức họa trên có ba người đầu, Trần Lạc tại nhất vị trí giữa bên trên. Một trái một phải, mỗi người có một vị thừa tướng. Nhìn thấy bức họa này giống như, Thanh Hà chỉ cảm giác mình đầu góc ông tác hưởng. Trang chủ Trần Lạc, Thanh Hà không thể quen thuộc hơn được. Có thể dưới góc phải lão đầu này cái quỷ gì? Vì sao thường xuyên trong trang ăn trực lão đầu sẽ là Đại Chu thừa tướng a? Thanh Hà đầu góc có chút loạn. Bố cáo trên có màu đỏ quan phủ đại ấn, tự nhiên không giả được. Nói cách khác, người này thật sự là thừa tướng. Một vị tại Chu quốc nhân vật hô phong hoán vũ. Ngươi nói ngươi thân là thừa tướng không đi triều đình làm việc, mỗi ngày đến trong trang ăn trực làm cái gì? Thanh Hà tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Long thấy Thanh Hà đờ đẫn ánh mắt, thì biết rõ trong lòng đối phương có bao nhiêu rung động. Vương Đại Long lý giải Thanh Hà cảm thụ. Nhớ ban đầu, hắn nhận được bà con xa gửi trở về bố cáo thì trong lòng chấn động so sánh Thanh Hà còn lợi hại hơn. Hơn một tháng lúc trước, Thanh Hà xảy ra chuyện ngày ấy, Vương Đại Long còn đích thân đi tìm Vương Tư, mời hắn ra mặt giúp trang chủ một cái. Hắn trả lại cho Vương Tư quý qua. Hắn làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, người này tại Chu quốc hẳn là trụ cột quốc gia. Ý niệm tới đây, Vương Đại Long sắc mặt kích động. Hắn chính là tiếp xúc gần gũi qua thừa tướng. Đây nếu là chuyến đi, hắn cũng coi là quang tông diệu tổ. Về sau gặp người liền phải thổi phồng một phen. Không cố gắng thổi phồng, Vương Đại Long cảm thấy đều có lỗi với chính mình. Vương Đại Long đều nghĩ kỹ, thừa tướng họ Vương, hắn cũng họ Vương. Về sau hắn gặp người thì khoác lác mình là thừa tướng gia thần, cho thừa tướng chạy qua chân. Xem ai còn dám đối với hắn bất kính. Tiếp theo, Vương Đại Long lại nghĩ đến một vấn đề. Xem ảnh một. Vương lão tiên sinh là Đại Chu thừa tướng, kia hắn gia tộc này tiểu thư lại nên là ai? Vương Đại Long nhớ tinh tưởng, Vương lão tiên sinh đối với một cái tiên nữ giống vậy nữ tử phi thường cung kính. Nghe nói, vị nữ tử này họ Tạ. Vương Đại Long tâm lý thịch thịch một hồi. Không thể nào. Thừa tướng là dưới một người trên vạn người, dưới gầm trời này lại có ai đáng giá thừa tướng như vậy tôn kính. Vương Đại Long trái tim đập bịch bịch. Hắn cảm giác mình muốn ngất đi. Nho nhỏ Lạc Phượng Trang có tài đức gì, rốt cuộc để cho một nước thừa tướng, một nước bệ hạ tự mình bái phỏng. Còn ở một nửa năm dài, bọn hắn trang chủ cũng quá thần. Liên bệ hạ đều không bỏ đi được. Vương Đại Long kích động trong lòng. Hắn cũng là Lạc Phượng Trang một phân tử. Có vinh cùng vinh, Lạc Phượng Trang cất cánh, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Vương Đại Long càng ngày càng may mắn, ban đầu đi theo trang chủ là cỡ nào quyết định chính xác. Lần này được rồi, trải qua chuyện này nhà hắn mộ tổ cũng phải bốc khói xanh. Không được. Nghĩ tiếp nữa, Vương Đại Long cảm giác mình muốn nổ. Liên Vương Đại Long đều có thể nghĩ thông suốt khớp xương, Thanh Hà nghĩ như thế nào không đến. Sắc mặt của nàng hơi đỏ nhuận, cũng là hết sức kích động. Cái thời đại này, vua tôi tư tưởng thâm nhập nhân tâm. Quân vương liền cùng kiếp trước thần tượng không sai biệt lắm. Không, đối nhau giống như còn lợi hại hơn. Bệ hạ giá lâm qua Lạc Phượng Trang, tuyệt đối là quang tông diệu tổ một chuyện. Lạc Phượng Trang, Lạc Phượng Trang. Trang chủ Trần Lạc thật đúng là giành được tên rất hay. Thanh Hà tốc độ máu chạy tăng nhanh, cả người đều chóng mặt. Nàng nhiều lần cùng bệ hạ chuyển lời. Còn cùng bệ hạ sống chung một phòng đợi qua. Lần này được rồi, Thanh Hà tên cũng có, lợi cũng có. Ngắn ngủi kích động qua đi, Thanh Hà lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng đem trên mặt đất chướng buồn nhặt lên, hướng về Vương Đại Long hỏi, "Đại Long, tin tức này đều có ai biết?" "Tỷ, ta thân thích cho ta gửi đến quan phủ báo cáo sau đó, ta ngay lập tức đưa cho Thanh Hà tỷ ngươi xem, trước mắt liền hai ta biết rõ." "Hừm, ngươi làm rất đúng." Thanh Hà trên mặt mang nụ cười. "Bệ hạ quang lâm nơi đây, chính là một kiện hỷ sự, cũng là một kiện tai họa." Mấu chốt liền thấy thế nào vận tác. Vận tác tốt, Lạc Phượng Trang đem bắn tung tóe lên trời. Nếu như thực lực không đủ, chỉ sẽ đem đến mầm tai họa. Trầm ngâm rất lâu, Thanh Hà mở miệng nói, "Đại Long, trong khoảng thời gian này để cho các huynh đệ thiếu tiếp chút đơn đặt hàng, tận lực ở tại trong cửa hàng đừng có chạy lung tung, bất cứ lúc nào chờ bước kế tiếp mệnh lệnh." "Tỷ, chúng ta đây là phải chuẩn bị cứu viện trang chủ sao?" Vương Đại Long giọng điệu mang theo hư vấn. "Hôm nay Lạc Phượng Trang cùng bệ hạ trói với nhau, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, hắn nguyện làm tiên phong đại tướng, cái thứ nhất xông lên giải cứu trang chủ." "Cứu cái đầu ngươi." Thanh Hà cho Vương Đại Long phá một đầu nước lạnh, "Trang chủ cùng thừa tướng bị ma tu chụp tới, hiện tại triều đình khẳng định so sánh chúng ta còn cấp bách. Nói không chừng đến lúc đó chính là một đợt tác chiến, tu sĩ cưỡi mây đạp gió, bổ sơn đoạt thủy, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta những này người dân thường có thể khởi tác dụng gì?" Trang chủ xảy ra chuyện, Thanh Hà tâm lý gấp đến độ không được. Hận không được phát động Lạc Phượng Trang toàn bộ nhân thủ lục soát trang chủ tung tích. Nhưng lý trí nói cho Thanh Hà nàng không thể. Dưới tay nàng còn có Lạc Phượng Trang một đại gia đình. Đường đột đi cứu viện, nói không chừng liền Lạc Phượng Trang đều muốn ném bảo. Thanh Hà có thể trở thành Trần Lạc trợ thủ đắc lực, ngoại trừ năng lực cá nhân xuất chúng ra, trọng yếu hơn chính là hiểu chuyện. Biết rõ lúc nào nên làm sao. Đây nếu là đặc khác mười mấy tuổi trên người cô gái, nghe nói người thân xảy ra chuyện, khẳng định luống cuống tay chân, hận không được đem tất cả mọi người đều phái đi ra ngoài, rất sợ người khác không biết trong nhà xảy ra chuyện. Người như vậy có thể sẽ trở thành Trần Lạc hảo muội muội, nhưng tuyệt đối không ngồi tới họ Trần sản nghiệp phụ tá vị trí. Mấy năm trước, Trần Lạc đem Thanh Hà từ ăn mày trong ổ nhặt về thì nói qua một câu nói như vậy. Hắn yêu thích hiểu chuyện một chút hài tử. Thanh Hà sợ bị Trần Lạc vứt bỏ, lao thẳng đến những lời này nhớ trong lòng, thời khắc không dám quên. Nghe xong Thanh Hà phân tích, Vương Đại Long cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn gãi đầu một cái, hỏi, "Vậy Thanh Hà tỷ, chúng ta cái gì cũng không làm, có cần hay không thông báo sự hợp tác của chúng ta đồng bạn một tiếng, để bọn hắn lưu ý một hồi trang chủ tung tích? Hay sao? Tuyệt đối hay sao?" Thanh Hà quả quyết trả lời dọa Vương Đại Long giật mình. Thấy Vương Đại Long không hiểu, Thanh Hà giải thích, "Thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, chúng ta là Phượng Trang thụ đại chiêu phong, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Lúc trước có trang chủ ở đây, bọn hắn chấn nhiếp trang chủ đi danh, không dám làm bậy. Một khi bọn hắn biết được trang chủ xảy ra chuyện, nhất định sẽ mượn cơ hội nói giá, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội nguy hại chúng ta Lạc Phượng Trang lợi ích." Thanh Hà tận lực dùng rõ ràng dễ hiểu lại nói đi ra. Vương Đại Long sau khi nghe sùng bái mà nhìn Thanh Hà, không hổ là trang chủ xem trọng Thanh Hà tỷ, hiểu chính là so sánh bọn ta những tục nhân này nhiều. Thanh Hà sắc mặt trở nên hồng. Nàng biết rõ loại này đạo lý, tất cả đều là trang chủ tay bắt tay dạy cho nàng. "Đại Long, ngươi để cho các huynh đệ chuẩn bị ra hỏa trong cửa hàng đợi lệnh, nhưng mà cũng đừng quá rõ ràng, đừng bị người ta phát hiện." Thanh Hà biết rõ trang chủ xảy ra chuyện tin tức lừa gạt không quá lâu, nàng chớ không có cách nào khác, chỉ có thể tận lực lôi kéo. "Hiểu rõ ràng." Vương Đại Long kích động nói. "Đi theo trang chủ nhiều năm qua, họ Trần sản nghiệp không biết tao ngộ bao nhiêu lần nguy cơ. Bọn hắn sớm có một bộ quen thuộc biện pháp ứng đối. Hôm nay Thanh Hà đem trong trang công việc an bài thỏa đáng, bọn hắn chỉ cần chờ trang chủ tin tức tốt tức có thể. Ma tu bắt đi Đại Chu thừa tướng, bệ hạ trong cơn giận dữ nhất định sẽ đích thân ra tay, đâu có không thành công đạo lý. Nếu như liền bệ hạ đều thất bại, bọn hắn những này người dân thường càng không được tác dụng gì." Chương 113, 113. "Tiểu thư nhà ngươi đánh thắng được ma nữ sao?" Canh 2. Chương 113, 113. "Tiểu thư nhà ngươi đánh thắng được ma nữ sao?" Canh 2. "Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm." Hướng theo Thanh Hà ra lệnh, Lạc Phượng Trang trên dưới các nơi lập tức bắt đầu bố trí. Dương Châu hoàng cung, Võ Môn thành, Lạc Phượng Trang, ba thế lực lớn động viên. Từ Thanh Châu bắt đầu, to lớn chu toàn quốc, cơ hồ nơi có tin tức linh thông hạng người đều cảm nhận được một cổ mưa gió nhẹ nhàng vọt tới chi thế. Thời gian trở về đến mấy ngày trước, Võ Môn thành Trương Bố Vĩ trong đình viện. Hôm đó, Lãnh Nguyệt đem con toy lấy ra một khắc này, cổ xưa nặng nề khí tức lan ra ra ngoài. Nàng liền biết vô pháp che giấu đi xuống, dứt khoát bại lộ thân hình. Đem Trần Lạc và người khác vứt xuống con toy bên trên, rồi sau đó khống chế con toy rời khỏi. Chiếc này con toy phóng đại sau đó, có thể cho tiếp nhận vài trăm người. Năm người đứng ở phía trên, là như vậy trống trải. Khởi động con toy sau đó, Lãnh Nguyệt liền chẳng ngó ngàng gì tới Trần Lạc bọn hắn, tập trung tinh thần điều khiển con toy. Trong phút chốc, con toy liền bay lên đến cao vạn trượng không. Thấy Lãnh Nguyệt không quản lý mình, Trần Lạc lá gan từng bước lớn lên. Ánh mắt tại con toy đánh giá chung quanh. Con toy bốn phía thành lũy trên có khắc rất nhiều thượng cổ truyền xuống phù văn, kèm theo con toy phát động, những phù văn này chợt lóe, bùng nổ ra xinh đẹp quan mang. Trần Lạc xa xa liếc mắt nhìn liền cảm giác con mắt đau đớn. Con toy tốc độ thật nhanh, màu trắng mây mù trong tầm mắt rút lui, Trần Lạc lại không phát hiện được chút nào cường phong nhảy lên vào khuôn mặt. Thỉnh thoảng có tiên cầm từ trời cao lướt qua, lại bị Lãnh Nguyệt tiện tay chảo một cái, chặt đứt cổ. Những này tiên cầm mọc ra gọt kim đoạn thạch một dạng mỏ chim, màu sắc lông vũ như là thép ngội. Mỗi một đầu đều hung mãnh cực kỳ, bộc phát ra khí tức không kém chút nào Vương Tư. Trần Lạc nói xa nói gần biết rõ, lão Vương tu vi là ngưng chân cảnh. Vương Tư tuy rằng lớn tuổi, toàn thân tu vi mười không còn một, nhưng lúc còn trẻ chính là cái thật hậu thiên tu sĩ. Mà đám này không kém gì Vương Tư tiên cầm lại bị Lãnh Nguyệt một chiêu miểu sát. Trần Lạc một lần nữa đối với Lãnh Nguyệt thực lực có nhận thức. Xem ảnh một. Thừa dịp Lãnh Nguyệt sự chú ý không có đặt ở hắn bên này, Trần Lạc lấy củi chọc bên cạnh Vương Tư, nhẹ giọng nói, lão Vương, có biện pháp nào hay không chạy trốn? Lãnh Nguyệt càng mạnh, Trần Lạc lo âu trong lòng càng lớn. Đối phương ba phen mới bận muốn giết hắn, rơi vào trong tay đối phương chuẩn bị quả ngon để ăn. Nhưng Trần Lạc cũng không nguyện ý bó tay cho chết. Hỏi trước một chút lão Vương, nhìn đối phương có hay không hậu thủ. Vậy mà Vương Tư chỉ là ngẩng đầu thản nhiên nhìn Trần Lạc một cái, nói ra, không có. Rồi sau đó cúi đầu tiếp tục lim dim, không có chút nào tù nhân giác ngộ. Trần Lạc muốn sắp điên. Hôm nay ngươi chính là thất thịt cá, ít nhất cho điểm phản ứng có được hay không? Trần Lạc lại hỏi bên cạnh Trương lão tiên sinh, kết quả đã nhận được giống nhau trả lời. Hai người đối với tình cảnh của chính mình căn bản không có chút nào lo lắng. Trần Lạc buồn bực. Hai người này không sợ chết sao? Chẳng lẽ là bởi vì sống quá lâu, đã nhìn thấu thế tục. Vì vậy mà đối dưới mắt nguy cơ không thèm để ý chút nào. Nhưng hắn còn chưa sống đủ a. Nếu hai người này không xuất lực, Trần Lạc chỉ đành phải tự nghĩ biện pháp. Thật may hắn còn có hệ thống. Đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Trần Lạc ống tay áo bên trong có một cái cỡ lớn trung cấp truyền tống phủ giấy. Bất quá hắn cũng không dám lúc này sử dụng. Vạn nhất cho hắn truyền tống đến không trung, hắn không phải té chết. Kia chết cũng quá oan. Còn lại 55 vạn điểm danh vọng, Trần Lạc nhìn đến hệ thống bên trong chạy thoát thân vật phẩm người. Nói không khoa trương chút nào, hệ thống bên trong có trên trăm loại chạy trối chết đồ vật. Nhưng hắn không mua nổi a. Chỉ riêng một tấm phủ giấy liền muốn 50 vạn điểm danh vọng rồi, chớ đừng nhắc tới hiệu quả càng nổi bật đồ vật. Trần Lạc chỉ có thể nhìn đến thứ tốt chảy nước miếng. Phát giác Trần Lạc một mực nhìn đến không khí ngẩn người. Vương Tư con mắt híp một cái hở. Hắn cho là mình giọng nói quá nặng, đem Trần Lạc chọc tức. Ngay sau đó nhẹ giọng nói, lão đệ ngươi cũng đừng giằng co, hảo hảo chờ đợi được rồi. Trần Lạc trong mắt khôi phục một tia hy vọng, ngươi nói là, trước mắt có thể cứu bọn họ cũng chỉ có lão Vương gia tộc tiểu thư, hắn tạ tỷ tỷ rồi. Vương Tư gật đầu một cái, chính xác. Trần Lạc sau khi nghe cũng không có quá kinh hỉ, thậm chí sâu trong nội tâm còn có một tia ưu sầu. Hắn đối với Tạ Khinh Ý thực lực cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thôi đi lão Vương, Tạ tỷ tỷ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đánh thắng được hay không ma nữ này còn khó nói. Vương Tư vừa nghe liền không vui, làm sao nói đây? Cái gì gọi là không đánh lại ma nữ? Bệ hạ là Trung Châu đệ nhất cường giả, dưới gầm trời này còn có bệ hạ đánh không thắng đối thủ. Không phải Vương Tư thổi, ba cái Lãnh Nguyệt cộng lại cũng chưa chắc địch qua bệ hạ. Đây là từ triều đình đại thần, cho tới lê dân bách tính mọi người đều biết chuyện. Niệm tưởng đến Trần lão đệ không biết gia tộc hắn tiểu thư chính là bệ hạ, Vương Tư tạm thời tha thứ Trần Lạc một lần. Còn nữa, ma nữ tốc độ phi hành pháp bảo nhanh như vậy, tiểu thư nhà ngươi như thế nào tìm đạt được chúng ta? Trần Lạc không nhanh không chậm. Vậy mà Vương Tư lộ ra một thần bí khó lường nụ cười, hắn nuốt nuốt mình dâu cá chê, cười nói, lão đệ, ngươi đây liền không cần quan tâm, tóm lại, tiểu thư nhà ta nhất định có thể cứu chúng ta ra ngoài. Trần Lạc vẫn có chút không quá tin tưởng. Hắn cảm thấy đây là lão Vương an ý lời nói của hắn. Lão Vương đối với hắn nhà tiểu thư có chút quá sùng bái. Đây con toy tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, Trần Lạc thân ở con toy phía trên, liền chính hắn cũng không biết bay đi nơi nào. Húng chi xa ngoài vạn dầm lao tỉ. Thiên hạ chi lớn, đi đâu đi tìm bọn họ. Tại con toy bên trên ở lại mấy ngày thời gian. Trần Lạc chỉ cảm thấy trong không khí càng ngày càng nóng nảy, nồng nặc khí ẩm nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặc dù là mùa xuân, có thể tại con toy bên trên ngây ngô gần nửa ngày, cho dù ngồi bất động, vẫn mồ hôi đầm địa. Trần Lạc chỉ có thể đoán được, ma nữ dẫn bọn hắn đi địa phương là Đại Chu phía nam. Cụ thể vị trí nào lại không biết được. Trong thời gian này, Lãnh Nguyệt cũng không có bạc đãi Trần Lạc bọn hắn, mỗi ngày dùng thượng hạng thuốc bổ chiêu đãi bọn họ. Mong đợi Lãnh Nguyệt tự mình làm cơm là không thể nào. Nàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ngược lại cũng đơn giản. tiện tay hướng về hư không bên trong một chảo, một cái mấy thước dài chim quý liền bị nàng bắt được cổ. Sau một khắc, không khí bao phủ một tầng nóng bỏng tinh hỏa. Lãnh Nguyệt cánh tay kia xung quanh bị hỏa tinh bọc quanh, hỏa diễm lan ra đến chim quý trên thân. Thời gian mấy hơi thở, chim quý liền bị nướng thông suốt. Chim quý là yêu thú, thì ẩn chứa phong phú năng lượng. Ăn một hớp nhỏ, Trần Lạc toàn thân liền khô nóng. Chim quý thịt là vật đại bổ, Trần Lạc là phàm nhân, ăn hết quá bổ không tiêu nổi. Cũng may thể chất của hắn chiếm được tăng cường, vận chuyển mấy lần quân thể công, lúc này mới đem ăn vào trong bụng thịt thành công luyện hóa. Còn bất ngờ đả thông mấy cái khớp xương, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hôm nay Trần Lạc toàn thân cao thấp khớp xương đã đả thông 2/3, không lâu liền có thể mở ra quân thể công cái tiếp theo giai đoạn. Theo hôm đó Lao Lý từng nói, quân thể công giai đoạn thứ nhất chủ yếu là luyện thể, tăng cường mình thể phách. Học sẽ như thế nào tối đại hóa phát huy ra sức của chính mình. Loại kỹ xảo này ở trên chiến trường phi thường thực dụng. Đến giai đoạn thứ hai, quân thể công chính là bay vọt về chất. Trần Lạc cũng rất tò mò phía sau bộ phận. Đáng tiếc Lao Lý sợ hắn mơ tưởng xa vời, chỉ cho hắn giai đoạn thứ nhất nội dung. Sau đó Trần Lạc lại tự rêu lắc đầu một cái. Dưới mắt nguy cơ hắn vẫn không có xông qua, lần này có thể hay không tòng ma nữ trong tay trốn khỏi còn nói không chắc. Đợt, còn có một canh, bất quá phải rất muộn rồi, đại khái 1-2 giờ thời gian, tiểu khả ái nhóm không cần chờ. Chương 114, 114. Ma giáo đại bản doanh, canh 3. Chương 114, 114. Ma giáo đại bản doanh, canh 3. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Trần Lạc Vương Tư bọn hắn tại con thoi bên trên vượt qua một tuần thời gian. Một tuần sau, con thoi hàng lâm tại trong một vùng núi. Phía này liên miên sơn mạch so sánh thập vạn đại sơn còn rộng lớn hơn. Cây mục tung sinh, tình hình sinh trưởng tươi tốt, mấy mét to đại thụ che trời khắp nơi. Giống như rừng mưa nhiệt đới một dạng. Khí ẩm bao phủ ở mảnh này mấy vạn dặm sơn mạch bên trong, hình thành một cổ màu trắng mây mù, thường nhân căn bản không thấy rõ trong dãy núi cụ thể cảnh tượng. Tới gần rồi, còn có một cổ mùi lạ lạ. Thứ mùi này là trường khí, trong rừng núi kịch động vật. Từ thi thể động vật, phần tiện thối giữa hình thành, bên trong bao hàm nhiều loại virus. Hút vào một ngụm, một người thăng thiên. Con thoi đáp xuống một tòa nhất hiểm trở trên đỉnh núi. Lãnh Nguyệt thu hồi con thoi, mấy người đứng ở trên núi cao chót vót. Lãnh Nguyệt mắt lạnh nhìn núi cao chót vót, trong miệng nhắc tới mấy câu ý nghĩa không rõ âm tiết. Sau một khắc, chỗ ngồi này núi cao chót vót đột nhiên từ trong chia ra làm hai, nứt ra một đầu rộng hơn 10 thước khe hở. A! Trần Lạc và người khác dưới chân hết sạch, bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều rớt xuống. Thất trọng cảm giác truyền đến, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Sẽ không cứ như vậy lạnh đi. Trần Lạc trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng. Chỗ này cách xa mặt đất có hơn mấy ngàn mét cao, té xuống nhất định hải cốt không còn. Cũng may Lãnh Nguyệt cũng không phải muốn giết chết bọn hắn. Suýt hạ cánh thì, dưới thân truyền đến một cổ mềm nhũn lực lượng, chống đỡ thân thể của bọn họ. Đạp ở kiên cố trên mặt đất, Trần Lạc phát hiện khối này sơn thể sớm bị moi không ra. Mặt đất ruộng đất bằng phẳng, có từng cái hang. Lãnh Nguyệt ngắt tay, phân thành hai nửa sơn thể lại lần nữa hợp lên. Sơn thể bên trong có dạ minh châu, không thể không biết mở mịt. Xem ảnh một. Nhìn chăm chú Trần Lạc mấy người, Lãnh Nguyệt trong tâm suy nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn. Đầu tiên là đây Trương Bố Vĩ, Lãnh Nguyệt trong tâm có tác dụng lớn. Người này uy vọng cao, có thể dùng để tụ lòng dân, khống chế tán loạn ma giáo binh lính cùng nơi này cổ Việt tộc. Lãnh Nguyệt cũng không sợ Trương Bố Vĩ không nghe lời. Ánh mắt liếc thấy Trương Dung Dung, khoe miệng nàng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo là kia Vương Tư. Người này là đại chu thừa tướng, ngồi ở vị trí cao, Tạ Khinh Ý khẳng định không nỡ bỏ này người bỏ mạng. Lãnh Nguyệt cũng không có ý định giết người này, dùng để làm tiền đặt cuộc ngược lại thật tốt. Cuối cùng Lãnh Nguyệt lại nhìn phía Trần Lạc. Nhìn thấy cái này diện mục tuấn lãng, khí vũ bất phàm thanh niên, Lãnh Nguyệt nhất thời hận đến cắn răng nghiến lợi lên. Chính là người này, để cho nàng ăn hai lần giảm nhiều. Nàng tại Tạ Khinh Ý thủ hạ cũng không có chật vật như vậy qua. Chuyện này đối với đến nàng nói, là vô cùng nhục nhã. Lãnh Nguyệt có thể không có định bỏ qua cho Trần Lạc. Nàng biết rõ Trần Lạc phi thường dồi dào, ít nhất cũng phải đem giá trị ép khô lại nói. Lãnh Nguyệt năm ngón tay khép lại, đưa tay hướng trước mặt trong không khí một chảo. Trong tay nhiều hơn 4 viên màu đen hòn đá. Dùng sức vung ra, hòn đá lấy tốc độ cực nhanh bay hướng bốn phía, gắt gao lún vào trong vách đá. Làm xong những này, Lãnh Nguyệt hướng không khí nói một câu, cực kỳ nhìn quản bọn hắn. Lãnh Nguyệt giao phó xong, thân thể biến mất tại sơn thể bên trong. Hư không bên trong, một đạo như ẩn như hiện cái bóng nổi lên. Nói phải, đây đạo cái bóng tại Trần Lạc và người khác khoảng quan sát. Khi nhìn thấy Vương Tư khuôn mặt thì, cái bóng đông nhiên run rẩy một hồi, lập tức khôi phục bình thường bốn. Lãnh Nguyệt ly khai chỗ ngồi này núi cao chót vót sau đó, chân không ngừng chạy, nhìn chuẩn một cái phương hướng, lập tức rời bước đi qua. Tông sư tu sĩ tốc độ toàn lực bạo phát, mấy phút sau, Lãnh Nguyệt xuất hiện ở một tòa gập ghềnh trong núi. Nay tòa đỉnh núi dựa lưng vào một đầu linh mạch, Lãnh Nguyệt đại bản doanh chính là thiết lập nơi này nơi ở. Trong núi là từng ngọn toàn thân màu đen cung điện. Cung điện bị nồng nặc chướng khí che lấp, căn bản không nhìn thấu bên trong lai lịch. Ma giáo đệ tử năm bước một chặn gác, sắp tối màu cung điện chấn giữ được chặt chẽ. Trên thân những người này không có làm chút nào đề phòng, hít một hơi, nồng nặc chướng khí liền tràn ngập trong thân thể. Nhưng ma giáo đệ tử lại không có bất kỳ khó chịu, bởi vì đầu này linh mạch giống như là trời giáng tịnh hóa nước suối một dạng, đem tất cả mặt trái vi rút bỏ đi được sạch sẽ. Thông báo khắp nơi thủ lĩnh tới gặp ta. Lãnh Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang dội, rất nhanh có trước người đi thông chi. Lãnh Nguyệt tại bên trong cung điện chờ. Một lúc lâu sau, lần lượt có người tiến vào cung điện. Những người này có chút là lãnh nguyện bộ hạ, có chút là địa phương thị tộc thủ lĩnh, có chút là không nguyện hướng về Tả Khinh Ý thần phục lính thua trận. Bọn hắn đến từ Trung Châu các nơi, tướng mạo khác biệt rõ ràng, trên thân mặc lên cũng khác xa nhau, có chừng hơn 100 người. Vừa tiến vào cung điện, đám người này liền bô nói. Lãnh nguyện không có rông dài thói quen, băng xương một bản khí tức lãnh liệt phóng thích ra bên ngoài. Trong điện nhất thời yên tĩnh lại. Liên quan tới ta ma giáo quân sư nhân tuyển, các vị thảo luận thế nào? Giáo chủ cho ta là Triệu Quốc đại tướng, đọc thuộc binh thư, ta làm quân sư, nhất định có thể một lần lật đổ nữ đế chính sách tàn bạo. Giữa ngươi, ngươi muốn lợi hại như vậy, quốc gia làm sao bị diệt? Giáo chủ, ta là Đại Sơn tộc tộc trưởng, dưới quyền có hơn ngàn con dị thú, từ ta gánh nhâm quân sư, nhất định giúp giáo chủ và nữ đế địa vị ngang nhau. Tự tiến cử người có rất nhiều. Cổ Việt chi địa có hơn 100 cái thị tộc, những này thị tộc đầu lĩnh đều có đặc biệt bản lãnh. Nhưng những người này gánh nhâm quân sư nhưng vẫn chưa đủ tư cách, bởi vì không thể phục chúng. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, mở miệng, ta ngược lại có một người chọn. Trong phút chốc, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về Lãnh Nguyệt. Trương Bố Vi cái người này chư vị có từng nghe nói qua? Rất nhiều người lộ ra thần sắc suy tư. Những cái kia số ít thị tộc có thể không biết, nhưng mất nước chi tốt lại vô cùng rõ ràng. Có người âm thầm gật đầu. Người này là Chu Quốc tiền triều thừa tướng, uy danh vang dội, bất kể là mang binh tác chiến vẫn là trấn thủ một phương đều rất không tồi, người này đảm nhiệm ta bộ phận quân sư, ta xem khả thi. Không ít binh lính đại tướng đều tán thành người này. Lúc trước Chu Quốc nữ đế nếu như nghe xong Trương Bố Vĩ mà nói, tuần tự như tiến, bọn hắn những này mất nước chi tốt cũng sẽ không đối với nữ đế có lớn như vậy lý. Mắt thấy hơn nửa người đều đồng ý Trương Bố Vĩ làm quân sư, Lãnh Nguyệt vừa nhìn về phía những cái kia số ít thị tộc thủ lĩnh. Bọn ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý giáo chủ cách làm. Mấy người mở miệng, nhưng người nhiều hơn lại im lặng không lên tiếng. Dựa vào cái gì, Trương Bố Vĩ là ai, có tư cách gì làm ta bộ phận quân sư? Một vị chiều cao 2 mét có thừa, mặc lên màu sắc rực rỡ trưởng sam thủ lĩnh mở miệng. Âm thanh như sấm nổ một loại rung động. Lãnh Nguyệt lạnh lạnh liếc mắt một cái người này. Sau một khắc, người này thân thể to lớn rung nhẹ, đồng tử trợn to, thẳng tắp ngã trên đất. Tại hắn nơi trán, có một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng. Không chỉ như vậy, người này bên người hai bên đồng dạng là to con thủ lĩnh cũng bị Lãnh Nguyệt chu diệt. Trong nháy mắt, hơn 10 người chết bởi Lãnh Nguyệt tay. Máu tanh khí tức bao phủ ở trong điện. Còn ai có nghi vấn? Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Mọi người cấm như ve mùa đông, nuốt nước miếng. Không một người còn dám nhắc tới ra nghi ngờ. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, đối mặt mình chính là ma giáo thủ lĩnh. Giết người không chớp mắt đại ma đầu. Cùng đại ma đầu giảng đạo lý, đây không phải là muốn chết sao? Thấy không ai dám nói chuyện, Lãnh Nguyệt tiếp tục mở miệng, các vị trở về chuẩn bị một hồi, nữ đế lập tức liền công tới đây, chúng ta có thể hay không thật qua một kiếp này, chỉ nhìn chư vị biểu hiện. Mọi người tề thanh hẳn là, nhưng trong lòng tại phạm khổ. Mỗi người bọn họ có nhược điểm rơi vào Lãnh Nguyệt trên tay, căn bản không dám không nghe đối phương hạ lệnh. Chương 115, 115. Một cái phỏng đoán, không chính xác. Chương 115, 115. Một cái phỏng đoán, không chính xác. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Đối với tình huống của ngoại giới, thân ở núi trong cơ thể Trần Lạc dĩ nhiên là không biết. Lúc này, chỗ ngồi này trong vách núi treo leo, núi đá bị moi không ra. Bên trong có từng đầu đường lót gạch, không biết đi thông nơi nào. Chính giữa bộ phận chính là mặt đất bằng phẳng. Có 230 mẫu đất lớn như vậy. Trên sườn núi mới buông xuống dưới một cây cái rủi đá. Những thứ này là thạch đũ, là H2 có 3 muối nham thạch khu tại dưới điều kiện đặc biệt hình thành lắng đọng vật. Tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, lóe xinh đẹp sáng bóng. Lớn như vậy trên đất trống, chỉ có Trần Lạc 4 người. Tại đây ảm đạm trong hoàn cảnh, mấy người không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá hướng theo thăm dò, bọn hắn phát hiện trong này một cái vật còn sống cũng không có. Lá gan từng bước lớn lên, bắt đầu hướng về trong dũng đạo mời mò. Trương Dung Dung nắm thật chặt Trương Bố Vĩ vào áo, hai vị tu sĩ đi ở trước nhất, Trần Lạc cản ở phía sau. Không có lựa đem, Trương Bố Vĩ từ bên cạnh cầm một viên Dạ Minh Châu nâng ở lòng bàn tay. Nhưng Vương Tư lại giống như là gặp ma lui hết mấy bước xa. Nhanh vứt bỏ. Làm sao Vương Minh? Trương Bố Vĩ không hiểu, hắn người học sinh này lúc trước không phải rất yêu thích món đồ này sao? Một viên Dạ Minh Châu mà thôi, cũng không phải là cái gì bao lớn chuyện. Dạ Minh Châu có độc. Chỉ thấy Vương Tư nghiêm nghị hô. Nghe nói sửa lại án xử sai đại tướng quân Diệp Phàm cùng thượng quan Yên Nhiên tình huống sau đó, hôm nay Vương Tư đối với vật này xa lánh. Có khả năng bao xa liền cách bao xa. À, Vương Minh quá lo lắng, Dạ Minh Châu là chiếu sáng chi vật, lại không phải dùng để ăn, nói gì có độc chi thuyết. Trương Bố Vĩ lắc đầu một cái. Xem ảnh một. Vài thập niên trước hắn vào triều làm quan thì phủ nội để giành được rồi nhiều như vậy Dạ Minh Châu, cũng không nghe nói có ai bị độc chết ta. Hoàn cảnh nơi này quá mức áp lực, nhất định là Vương huynh quá mức khẩn trương. Tiên sinh, cho dù là lấy tay tiếp xúc, vẫn có tỷ lệ nhất định nhiễm phải đây. Đây. Vương Tư quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, ánh mắt cầu trợ phủ đầy trên mặt. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, phóng xạ. Đúng, chính là phóng xạ. Vương Tư kích động nói, tiên sinh có thể tuyệt đối không nên xem thường đây phóng xạ, mạnh như sửa lại án xử sai đại tướng quân bị dụ khí cũng chỉ không trở lại. Trương Bố Vi kinh ngạc nói, ngươi nói là? Vương Tư mang trên mặt đắc ý, Diệp Phàm nội nhân thượng quan Yên Nhiên đang là chúng phóng xạ chi độc, không thể không ra biện tìm thuốc giải. Trương Bố Vĩ sắc mặt rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động. hắn chỉ biết là Diệp Phàm rời khỏi Đông Cảng. Còn tưởng rằng gia hỏa này là sợ hãi rồi bệ hạ uy danh, bất đắc dĩ mà chạy. Chưa từng nghĩ, trong này lại có nhiều như thế môn đạo. Vương Tư nói tiếp, mà góp phần kế này người, chính là Trần Lão Đệ. Chính là Trần Lão Đệ phát hiện Dạ Minh Châu bên trong hàm hưu phóng xạ, đưa cho Diệp Phàm sau đó làm lễ vật sau đó, ít ngày nữa gia hỏa này liền lên phản ứng. Trương Bố Vĩ đi từ từ mấy bước đi tới Trần Lạc trước mặt, đem Trần Lạc từ đầu tới cuối quan sát một lần. Tiểu tử, Vương Minh thuật có thể là thật. Mỗi câu đều thật. Trần Lạc không nói đáp. Kỳ thực hắn muốn nói Dạ Minh Châu bên trong bao hàm phóng xạ quá ít, đối với tu sĩ lại nói căn bản không hại đến đại thể. Chủ yếu vẫn là mỏ U Gian món đồ này, khó lòng phòng bị. Không chú ý đề phòng mà nói, mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu tu vi, phóng xạ cũng sẽ chậm chậm xâm nhập thân thể của ngươi. Thấy Trần Lạc tự mình xác nhận, Trương Bố Vĩ kinh động. Ngươi nói ngươi tham gia thi đỉnh, văn tài nhất lưu thì coi như xong đi. Làm sao còn hiểu những này? Ngươi không là thương nhân sao? Sau khi kinh ngạc, Trương Bố Vĩ dùng sức đem Dạ Minh Châu quăng ra ngoài. Thật giống như tay dính cất một dạng, tại trên y phục qua lại lau chùi. Rất sợ lau không khô hết sạch. Trương Bố Vĩ thậm chí còn tập trung tu vi chuẩn bị đem trên tay dính phóng xạ thanh trừ hết. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được một cái nghiêm nghị sự thật. Mỗi khi hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể tập trung đến một chỗ, sau một khắc, cũng không biết từ đâu tới lực hút, đem hắn tập trung đi ra ngoài linh lực hấp thu không còn một ngống. Linh lực căn bản không có ly khai thể nội. Ý thức được một điểm này, Trương Bố Vĩ luống cuống. Hắn đem sự phát hiện này cho Vương Tư nói chuyện. Vương Tư thử một cái, phát hiện hắn cũng là tình huống giống nhau. Chỗ này thật là quỷ dị. Một chút xíu linh khí cũng không có. Linh khí một khi thoát cách mình, cũng sẽ bị hút lấy không còn một ngống. Kia Lãnh Nguyệt quả nhiên lưu có hậu thủ. Trước khi đi còn bố trí một cái trấn linh trận pháp, đem nơi này linh khí rút ra sạch sẽ, căn bản là không có cách điều động. Mất đi linh khí chống đỡ, Trương Bố Vĩ cùng Vương Tư hai người cũng không dám tiếp tục thăm dò đi xuống. Không có tu vi, hai người chính là năm vào bệnh tình nguy kịch lao đầu tử. Còn chưa nhất định có đại chu binh lính lợi hại, gặp phải nguy hiểm chạy đều chạy không thoát. Mấy người lại lần nữa trở lại ngay chính giữa sơn thể phía dưới, tựa vào lạnh như băng trên tường đất, Trần Lạc trong tâm tuyệt vọng. Nguyên bản hắn còn tính toán thử một chút truyền tống phù giấy, nói không chừng có một tia cơ hội chạy trốn. Kết quả nghe xong lão Vương đối thoại của hai người, hắn lúc này mới ý thức được chỗ này bị Lãnh Nguyệt an trí một cái trấn linh trận pháp. Trong không khí không đựng một chút xíu linh khí. Đừng xem truyền tống phù giấy chính là một tấm lãnh đạm tờ giấy màu vàng, nhưng mà bên trong lại bao hàm một bộ đơn sơ trận pháp. Xé nát sau đó thì tương đương với khởi động công tắc. Trong thời gian ngắn đem phụ cận linh khí rút sạch làm là năng nguyên, khởi động trận pháp, đem người truyền tống ra ngoài. Không có linh khí chống đỡ, lá bùa tự nhiên vô pháp sử dụng. Đột nhiên, Trần Lạc trong lòng hơi động. Nếu huyền huyễn thế giới vật phẩm không thể sử dụng, hắn có thể hay không đổi được khoa kỹ thế giới vật phẩm? Những vật phẩm này tổng sẽ không còn cần linh khí đi. Kết quả Trần Lạc liếc mắt một cái, phát hiện khoa học kỹ thuật giá tiền của vật phẩm phổ biến hơi cao. Một chiếc cơ bản nhất máy cày cần 50 vạn điểm danh vọng, chớ đừng nhắc tới giới cách cao hơn máy đào máy bay rồi. Xét đến cùng, vẫn là điểm danh vọng quá ít. Nếu mà điểm danh vọng đủ, Trần Lạc còn cần phải nhỏ như vậy tâm. Tập trung Lãnh Nguyệt vị trí, một phát chính nghĩa bom hạt nhân đi xuống, tìm một chỗ an toàn chờ đợi tin tức tốt liền được. Liên tính người tông sư tốc độ nhanh hơn nữa, còn có thể mau qua tốc độ ánh sáng hay sao? Bom hạt nhân bạo tạc sau đó, bên trong phóng xạ phân tử phần lớn đều là tốc độ ánh sáng. Cho dù tu vi ngươi cao hơn nữa, cũng chạy không thoát phóng xạ phạm vi. Chỉ là loại vũ khí này cần hơn mấy triệu điểm danh vọng, Trần Lạc chỉ có thể nhìn đến chảy nước miếng. Thấy Trần Lạc thời gian dài ngẩn người, Vương Tư nhẹ khẽ đẩy đẩy Trần Lạc cánh tay. "Lão đệ, đừng suy nghĩ nhiều, đợi người tới cứu chúng ta được rồi." Trần Lạc ánh mắt khôi phục tiêu cự, hắn hỏi, "Lão Vương, tiểu thư nhà ngươi thật có lợi hại như vậy?" Không phải Trần Lạc không tín nhiệm hắn lão tỷ. Lãnh Nguyệt chiếc này con toy bay một tuần thời gian, ít nhất bay ra mười mấy vạn dặm lộ trình. Bọn hắn lại ở tại trong rừng sâu núi thẳm. Hắn lao kia tỷ lợi hại hơn nữa, cũng tìm không được bọn hắn vị trí cụ thể đi. Vương Tư nghe xong cười ha ha, "Hừ, tu sĩ chi năng lão đệ ngươi đương nhiên không tưởng tượng nổi, chờ ngươi thấy được tiểu thư nhà ta uy năng, ngươi cũng sẽ không nói như vậy." Vương Tư đối với Tạ Khinh Ý tin tưởng vô cùng. Đây chính là vua của một nước. Tại tuần này biên giới bên trong, còn có bệ hạ không làm được chuyện. Thấy Vương Tư như vậy ung dung, Trần Lạc cũng dao động. Chẳng lẽ hắn lao kia tỷ thật sự có thông thiên chi năng? Tại Trần Lạc trong tâm, trừ phi đem chọn cái Chu Quốc ngành tình báo được triệu tập, mới có thể tìm được vị trí của bọn họ. Một cái tu sĩ gia tộc thật có thể làm được một điểm này sao? Vì sao lão Vương như vậy ung dung? Lúc này, Trần Lạc trong tâm đột nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Cái ý nghĩ này quá làm cho người rung động, quá bất hợp lý. Thậm chí Trần Lạc đều hoài nghi mình điên, sẽ như vậy muốn. Bất quá nếu suy đoán của hắn là thật, vậy bọn họ thật có được cứu khả năng. Chương 116, 116, gai độc hỏa tiễn. Chương 116, 116, gai độc hỏa tiễn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Cổ Việt chi địa. Từ khi Lãnh Nguyệt truyền đạt mệnh lệnh sau đó, địa phương thị tộc thủ lĩnh, mất nước chi tốt chờ bộ lạc lập tức bắt đầu chuẩn bị. Từng nhánh bộ đội trú đóng ở cổ Việt chi địa điểm quan trọng nơi ở. Trong vòng ngàn dặm bên trong, chỉ cần có bất luận cái gì dị tộc bước vào, liền có thể lập tức chuyển tới Lãnh Nguyệt trong hai. Cho dù ngươi che giấu hành tung bản lãnh cao cường, may mắn né tránh dò xét bộ đội, có thể nhập phiến sơn mạch này sau đó, nên đón ngươi chính là vô cùng vô tận chương khí. Càng đi sâu bên trong, chứng khí càng đồng. Nồng đậm xương trắng giống như chất lỏng một dạng phiêu tán tại không trung. Năm bước ra, không thấy được chút nào bóng người. Cho dù là tu sĩ thần niệm, cũng khó mà tra xét đến ngoài trăm bước tình hình. Trừ phi là người bản xứ, nếu không cho dù lấy được bản đồ, cũng khó mà mặc hơn vạn dặm sơn mạch, bước vào ma giáo đại bản doanh. Đây còn chỉ là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai bố trí là địa phương thị tộc. Những này thị tộc nhân thủ không nhiều, lại mỗi cái bản lãnh cao cường. Có chút thị tộc tinh thông thú ngữ, có thể điều động địa phương yêu thú tác chiến. Ví dụ như con voi, độc xà, muỗi. Số lượng đa dạng, khó lòng phòng bị. Có chút lại bài binh bố trận. Giỏi về cùng đại thụ che trời cây tổ câu thông. Đem bốn bề mấy dặm cây cối tạo thành phương trận, vây cuốn sông vào bên trong sinh vật. Thị tộc số người tuy ít, vẫn là một cổ cường đại chiến lực. Cho dù là mất nước binh sĩ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thỉnh thoảng Lãnh Nguyệt cũng sẽ dò xét một phen, phát giác ma giáo mọi người an bài phù hợp yêu cầu của nàng, trong tâm không nhịn được kích động. Mấy trăm vạn chúng nhân bố trí ở trong vùng núi này, cho dù gặp phải gấp 10 lần binh lực, cũng chưa chắc sẽ thất thủ. Lãnh Nguyệt trong tâm cười lạnh, Tả Khinh Ý a Tả Khinh Ý, chỉ cần ngươi dám đến, sẽ làm cho ngươi có đi mà không có về. Xem ảnh một. Đối phương người tới thiếu, tự nhiên không công nổi nơi này. Nếu như toàn bộ binh ác cảnh, đến lúc đó nên nhức đầu chính là Tả Khinh Ý rồi. Lãnh Nguyệt dám vào lúc này trêu chọc Tả Khinh Ý, dĩ nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ. Một bác một nam, đều có minh hữu của nàng. Chỉ cần Tả Khinh Ý dám dốc toàn bộ lực lượng, mà khác hai cái đồng minh nhất định sẽ nhân cơ hội công thành chiếm đất. Đầu tháng 3 một ngày kia, là kinh trập tiết. Đây là ngủ đông động vật tứ xứ hoạt động thời gian, có xuân lôi rung động. Một ngày này, các thần tiên đức hợp, nguyệt hùng, ích sau đó, thanh long, gà gáy thật, thiên thụy. Thanh long là hoàng đạo lục thần một trong, phù hợp ngày hoàng đạo điều kiện. Lãnh Nguyệt quyết định tại một ngày này cử hành đại điện, bái trương bố vĩ vì quân sư, chỉnh hợp cổ Việt chi địa toàn bộ binh lực. Nâng cờ khởi nghĩa, như đại sự, lật đổ nữ đế chính sách tàn bạo. Cùng mấy cái khác đồng minh cùng nhau, chia cắt chú quốc. Lãnh Nguyệt cũng không sợ Trương Bố Vĩ không nghe nàng. Có Trương Dung Dung ở trên tay nàng, muốn một cái lao đầu hướng về nàng thần phục còn không đơn giản. Mấy ngày nay đến nay, ma giáo đại bản doanh phiến sơn mạch này cơ hồ mỗi ngày chấn động. Vô số yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, bị thị tộc thủ lĩnh thúc dục, che giấu tại mỗi cái giao thông muốn đạo bên trên. Mặt đất rung rung, trên núi có đá rơi lăn xuống. Trần Lạc bọn hắn tự nhiên phát giác. Đáng tiếc bọn hắn không thấy được tình huống của ngoại giới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trưa hôm nay, Trần Lạc ăn xong bóng người màu đen đưa tới cấm nước, nằm ở một cái trong đó trong hang nghỉ ngơi. Đạo này bóng người màu đen là Lãnh Nguyệt tứ đại hộ pháp một trong, rất được Lãnh Nguyệt tín nhiệm. Bằng không Lãnh Nguyệt nhiều như thế nghi một người, cũng sẽ không để cho vị này hộ pháp đơn độc canh gác tại đây. Nếu như ra khỏi bị Trần Lạc dùng đoạt mệnh châu giết chết Trương hộ pháp, Lãnh Nguyệt còn sót lại ba tên hộ pháp. Đây ba tên hộ pháp mỗi cái thực lực cao cường, thấp nhất cũng là tiên tiên trúc nguyên cảnh tu sĩ. Bất quá đây đạo bóng người màu đen ngoại trừ hàng ngày đưa cơm ra, cũng sẽ không can thiệp Trần Lạc hành động của bọn họ. Trần Lạc giống như trước kia một dạng, sau khi ăn cơm xong, đánh một trận quân thể công quyền pháp, nằm xuống nghỉ ngơi. Trong này không có ánh mặt trời, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Không ngủ giết thời gian, Trần Lạc cảm giác mình sắp điên. Híp mắt lại không bao lâu, Trần Lạc bộ não bên trong đột nhiên truyền đến một giọng nói. Một tháng đã qua, danh vọng thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 1/300.000 điểm danh vọng. Chúc mừng túc chủ mở khóa trở xuống tưởng thưởng, thể năng điểm thêm 30, gai độc tên lửa phòng không một cái, liên quan thao tác nói rõ đã trổng vào bộ não. Trần Lạc đều chuẩn bị cần nghỉ ngơi rồi, kết quả hệ thống đến như vậy vừa ra. Hắn lúc này mới ý thức được hôm nay là ngày chung. Thầm than một câu thời gian trôi qua thật nhanh. Tiếp tục đem tầm mắt ném đến tưởng thưởng bên trên. Lần này thưởng cho 1/300.000 điểm danh vọng hoàn toàn ra khỏi Trần Lạc dự liệu. Cơ hồ là 2 tháng trước cộng lại tổng cộng. Hôm nay Trần Lạc nắm giữ 185 điểm danh vọng. Hắn suy đoán hệ thống tưởng thưởng nhiều như vậy, chủ yếu là mấy tháng trước nói lên tư khố chế, nông cụ đồ họa bắt đầu có hiệu lực. Mặc dù quá khứ hơn mấy tháng, nhưng cái thời đại này tin tức không linh thông. Không giống kiếp trước, phát sinh một chút việc, lập tức toàn quốc đều có thể biết rõ. Cái thế giới này tin tức truyền bá tốc độ phi thường chậm. Mấy tháng trước tin tức, thường thường nửa năm ngay cả một năm sau mới vì toàn quốc biết. Tiếp tục nhìn xuống. Đột nhiên, Trần Lạc ánh mắt sửng sốt một chút. FML. Gai độc hỏa tiễn. Hệ thống làm sao thưởng cho ra hỏa này? Đây là một loại đan binh dạng đơn giản tác chiến hỏa tiễn, tầm bắn tại 5000m trong vòng, bắn cao 3000m. Chủ yếu dùng để đối phó không trung đơn vị, có không trung sát thủ chi sưng. Gai độc uy danh vang dội, từng chế qua 340 cái hỏa tiễn đánh rơi 270 chiếc chiến đấu cơ ghi chép. Nhưng đây chính là huyền huyễn thế giới a, Trần Lạc đều bối rối. Chẳng lẽ gai độc hỏa tiễn còn có thể đối phó tu sĩ hay sao? Tu sĩ tốc độ nhanh như vậy, có thể mục tiêu phong tỏa sao? Không đề cập tới khác, liền nói Lãnh Nguyệt. Liền tính chính giữa mục tiêu, Lãnh Nguyệt cũng chưa chắc sẽ thụ thương a. Đây chính là rời núi lấp biển giống vậy tồn tại. Gai độc hỏa tiễn, trong hệ thống cũng có bán ra. 500 vạn danh vọng trị một cái. Bất kể như thế nào, gai độc hỏa tiễn đều là tặng không. Nhắc tới, Trần Lạc ngược lại kiếm lời. Dưới chân hắn để một cái dương gỗ. Trần Lạc xốc lên nhìn một góc, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái. Cảm thụ được kim loại sáng bóng cảm nhận, Trần Lạc trên mặt hiện ra hoài niệm chi sắc. Đi tới cái thế giới này đến mấy năm, hắn chính là thật lâu chưa thấy qua loại trình độ này kim loại. Chu Quốc luyện sắt tài nghệ quả thực không lớn mà. Sản lượng thấp hơn, chất lượng lại không tốt. Binh lính sử dụng vũ khí phần lớn đều là đồ đồng thau chế tạo. Trần Lạc nhẹ nhàng khép lại nắp. Phía này sơn thể bên trong không có linh khí, gai độc hỏa tiễn chính là hắn lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Chính là không biết ai vận khí đầy đủ, trở thành cái thứ nhất thưởng thức đạo đạt người. Chương 117, 117. Xuất trình. Chương 117, 117. Xuất trình. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Chu lịch 31 năm xuân. Nữ đế Tạ Khinh Ý tự mình dẫn 100 vạn đại quân đánh dẹp Ma giáo. Tham dự ghi danh Chu quốc binh lính đếm không hết. Nhưng Tạ Khinh Ý chỉ chọn lựa tinh nhuệ nhất binh sĩ. Tạ Khinh Ý ngồi thuyền gỗ, đi theo hơn 100 người, với tư cách tiên khiển bộ đội. Thuyền gỗ bên trên đều là tu sĩ cùng tham chiến đại thần trong triều. Từ Y Y, Trương Cam, Ngự Lâm quân đều ở tại bày ra. Có khác 10 vạn cung đình cấm vệ cùng tham chiến binh lính ngồi tật phong lang theo sát phía sau. Tật phong lang là một loại lục địa yêu thú, cùng lang không sai biệt lắm. Nhưng đầu càng lớn hơn, lực lượng và tốc độ đều không là phổ thông lang có thể so sánh. Tốc độ mặc dù không bằng linh câu nhanh như vậy, nhưng vượt xa chiến mã. Một đầu tật phong lang có thể chở 2 đến 3 người. Ba đầu tật phong lang cùng nhau lại có thể kéo động 100 người chi xe. Tật phong lang không bằng phổ thông lang hung tàn, năng lực sinh sản lại mạnh mẽ, bị loài người tuần hóa sau đó thường với tư cách vận tải công cụ. Có thể chuyển vận lương thảo, cũng có thể dùng để chở binh lính. Lần trước điều phái hàng binh xuất chiến Man Di, liền trinh điều rồi lượng lớn tật phong lang. Lúc này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem 1000 vạn binh lính đưa qua. Khi hơn ngàn con tật phong lang trùng trùng điệp điệp từ Dương Châu xuất phát thì, toàn bộ Dương Châu bách tính đều sôi trào. Ma giáo thành viên vô pháp vô thiên, lạm sát kẻ vô tội, người người muốn trừ diệt. Biết rõ đây là muốn đánh trận, có thể sẽ người chết, nhưng bách tính trên mặt tất cả đều tràn đầy kích động. Bởi vì trận chiến này tất thắng. Chiến xa mua đi ngang qua một cái thành trấn, liền có bách tính tự phát đem giỏ trúc đưa đến trên chiến xa. Chúc giỏ bên trong chứa bách tính ngày thường không nỡ bỏ ăn thức ăn, có trứng gà, đậu, thịt cá, thịt dê vân vân. Nhưng các tướng sĩ xuất chinh thời khắc, bách tính lại không chút do dự đem những thức ăn này đưa cho bọn hắn. Đây là lão Chu người truyền thống, không có tiền tuyến tác chiến binh lính, sẽ không có bọn hắn nhàn hạ hòa bình sinh hoạt. Xem ảnh một, rất nhiều bách tính đều xâm qua quân đánh giặc, biết rõ tiền tuyến hung hiểm. Thật gợi lên trượng lai, ăn bữa cơm no đều là một loại xa xỉ. Vì vậy mà liền sớm đem mỹ vị thức ăn đưa cho các tướng sĩ. Khống chế chiến xa binh lính tốc độ dù sao không có thuyền gỗ nhanh. Bọn hắn vừa mới ra Dương Châu, Tạ Khinh Ý đám người đã sắp tiếp cận mục đích. Đứng tại thuyền gỗ bên trên, thân khoác chiến bào màu đỏ Tạ Khinh Ý sắc mặt hơi đỏ nhuận. Từ khi Trung Châu thống nhất sau đó, nàng đã lâu không có tự mình xuất chiến qua. Hôm nay lại chiến sắp tới, núp ở máu nàng mạch chỗ sâu hao chiến thừa số kích thích ra. Tạ Khinh Ý liếm liếm mê người môi đỏ, trong cơ thể nàng dòng máu từng bước sôi sục. Một tuần sau, một chiếc che khuất bầu trời thuyền gỗ đạp tường vân, xuất hiện ở một phiến dài mấy vạn dặm phía trên dãy núi. Thuyền gỗ như chiến thuyền một bản, toàn thân từ gỗ lim chế tạo. So sánh sắt thép còn muốn vững chắc, chất lượng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Mấy trăm mét dáng dấp thuyền gỗ lơ lửng tại cao vạn trượng không, phía trên cờ xí phiêu động. Từng đạo bóng người khí tức cường đại, phảng phất đến từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi. Một bên màu đen cờ hiệu vù vù rung động, phía trên tả chữ đỏ sẫm như máu, chấn nhiếp mọi thứ bọn đạo trích. Trên bầu trời có tiên cầm dị thú bay qua, lại chỉ có thể xa xa nhìn đến thuyền gỗ, căn bản không dám tới gần. Chiếc này thuyền gỗ chính là Tạ Khinh Ý Chu Quốc phi hành pháp bảo. Trải qua hơn ngày sửa chữa, thời gian qua đi mấy trăm năm, rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa. Tạ Khinh Y và người khác đứng tại thuyền gỗ bên trên, thần niệm lại phóng thích ra bên ngoài, muốn từ dưới chân sơn mạch bên trong tra xét đến tình hình quân địch. Nhưng đại cuối cùng đều là thất bại. Nơi này cách mặt đất quá xa, sơn mạch bên trong lại có nồng đậm chướng khí ngăn cách thần niệm tra xét. Cũng chỉ có Tạ Khinh Y cường đại như vậy tông sư tu sĩ, mới có thể nghe ngóng đến một chút vật. Nhìn đến phía này không thấy được cuối sơn mạch, Tạ Khinh Y không thừa nhận cũng không được cái địa phương này xác thực thích hợp với tư cách ma giáo xảo huyệt. Tại đây cây cối rậm rạp, tăng đến hơn 10 m. Phô thiên che trời cành lá che lại ánh mặt trời. Chứng khí nồng đậm, lâu mà không tiêu tan. Chưa quen thuộc nơi đây người, cho dù nắm giữ gấp trăm lần binh lực, cũng không chiếm được chỗ tốt. Chư vị tướng quân, phiến sơn mạch này dễ thủ khó công, các ngươi còn có thượng sách. Tạ Khinh Ý nhàn nhạt mở miệng, trong tâm đã có kế sách. Bệ hạ, thần nguyện tỷ số 200 dư tên tu sĩ tập kích ma giáo xào huyện, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Vương Tín chờ lệnh nói. Vương Tín là Chu Quốc tuổi trẻ tướng lĩnh, anh dũng thiệt chiến, bản lãnh cao cường, nhiều lần chiến công. Từ nhỏ đọc thuộc binh thư, thực lực cá nhân cũng vô cùng cường đại, là trúc nguyên cảnh tu sĩ. Tuy rằng tại công sở trong một trận đánh thất bại, hao tổn Chu Quốc rất nhiều binh mã, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, người này vẫn là Chu Quốc tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh trụ cột. Nghe xong Vương Tín mở miệng, một bên đại tướng quân Lý Tiễn chân mày hơi nhíu lại. Nửa năm trước, hắn theo bệ hạ cải trang vi hành, bệ hạ bị ám sát, hắn liều mạng chặn lại thích khách một đòn. Lý Tiễn gãy một cánh tay, toàn thân bị một loại kỳ lạ độc tràn ngập tứ chi, vô pháp điều động tu vi, trở thành người bình thường. Lần này theo bệ hạ xuất chinh, là Lý Tiễn liều mạng cầu xin mới được rồi bệ hạ đồng ý. Ma giáo mọi người hung tàn, Tạ Khinh Y lo lắng giao chiến sau đó vô pháp bảo hộ Lý Tiễn an toàn, không nguyện để cho Lý Tiễn xuất chinh. Nhưng Lý Tiễn lại không nghĩ như vậy. Tu vi của hắn tuy rằng bị phế, nhưng đầu óc vẫn còn, bài binh bố trận năng lực vẫn phải có. Hắn mang binh đánh giặc kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu như bệ hạ gặp phải không hiểu chiến trận, hắn cũng có thể chỉ điểm một phen. Thiếu hao tổn một ít binh lính. Hôm nay nghe xong Vương Tín tướng quân lên tiếng, Lý Tiễn trong tâm âm thầm than thở. Vương Tin còn quá trẻ a. Tâm cao khí ngạo, nóng lòng lập công, quá khinh địch. Nơi đây là ma giáo xảo huyệt, khẳng định bày ra thiên la địa vong chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn những người này đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, tương ứng đầu tiên quan sát địa thế, phái người thâm nhập tra xét, vẽ một bức bản đồ đơn sơ. Như vậy vừa đến, nhất định đem ta sắp sĩ thương vong hạ thấp nhỏ nhất. Lý Tiến đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Vương Tín nghe xong thẳng lắc đầu. Lão tướng quân, chúng ta là ngồi thuyền gỗ đến, tốc độ thật nhanh, lúc này ma giáo bang phái khẳng định nghĩ không ra chúng ta đã đến bọn hắn xảo huyệt phía trên. Chúng ta trang bị nhẹ nhàng đi liền, bọn chúng đều là tu sĩ, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này rụt rè e sợ, há chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt trời ban. Phái người trinh sát địa thế, cố nhiên là ổn thỏa. Nhưng nơi này dù sao cũng là người ta xảo huyệt, người ta khẳng định bố trí xong cạm bẫy. Một khi trinh sát binh lính lén đi vào, nhất định sẽ dẫn tới địch quân phát hiện. Đến lúc đó, bên ta chiếm cứ tiên cơ đem không còn sót lại chút gì. Vương Tín phân tích rõ ràng mạch lạc. Không thiếu tướng dẫn thâm biểu tán đồng. Bọn hắn chiếm tiên cơ, không thừa dịp tấn công, chẳng lẽ muốn lãng phí đây cơ hội thật tốt hay sao? Tả Khinh Y âm thầm gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Bệ hạ, đợi sẽ xuất chiến vi thần phải làm tiên phong, cọ rửa ta võ môn thành sỉ nhục. Trương Cam nắm chặt nắm đấm đi lên trước, trong tâm tràn ngập vô cùng hận ý. Ma nữ Lãnh Nguyệt tại dưới mí mắt hắn đem Đại Chu hai vị thừa tướng bắt đi, chuyện này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Bệ hạ mặc dù không có trách qua hắn, nhưng Trương Cam lại không thể tha thứ mình. Nhất thiết phải dùng ma giáo máu tươi mới có thể đem hắn lưng beo sỉ nhục cọ rửa sạch. Chương 118. Từ hai người này lại không có giao tình. Câu đặt. Chương 118. Từ hai người này lại không có giao tình. Câu đặt. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tạ Khinh Ý ngẩng đầu ngắm nhìn sát trời. Thuyền gỗ lơ lửng tại tầng khí quyển bên trong. Tại đây không khí mỏng manh, mặt trời treo thật cao lên đỉnh đầu. Mất đi đám mây ngăn che, tia sáng chiếu xuống, thời gian lâu dài ra thịt rốt cuộc hơi đau. Toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh. Tạ Khinh Ý thanh âm không lớn, lại chính xác không có lầm truyền vào trong thai của mỗi người. Tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, đợi giờ ngọ thời khắc, theo chấm cùng nhau, thẳng hướng trại địch. Tuân lệnh. Tất cả mọi người phát ra tiếng giống giận dữ. Thuyền gỗ bên trên có 250 tên ngự lâm quân, 200 tên hậu tiên tu sĩ, 50 tên tiên tiên tu sĩ. Những người này tất cả đều người mang tuyệt cao thiên phú tu luyện, bị Tả Khinh Ý chọn chúng, tập hợp đủ quốc chi lực, dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng. Có thể từ từ bệ hạ thống nhất Trung Châu sau đó, bọn hắn vẫn không có đi lên chiến trường lập được công. Mai mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội, mỗi người trong tâm đều sôi trào. Ngự lâm quân biểu hiện phi thường phù hợp Tả Khinh Ý hài lòng, nàng ném lấy ánh mắt tán dương. Kỳ thực Tả Khinh Ý nóng lòng hướng về ma giáo tấn công, ngoại trừ Vương Tín theo như lời ra. Trọng yếu hơn chính là, nàng lo lắng Trần Lạc an nguy của bọn hắn. Hai vị thừa tướng, một vị quốc sĩ, rơi vào đại ma đầu Lãnh Nguyệt trên tay, ai biết phát sinh cái gì? Nếu như Lãnh Nguyệt dám làm cái gì? Tả Khinh Y đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ánh mắt híp lại. Nàng phải để cho Lãnh Nguyệt nhìn một chút, đế vương giận dữ, trăm vạn ngã xuống. Mọi người cũng không có nghỉ ngơi quá lâu. Sau nửa giờ, mặt trời đối diện đến đỉnh đầu dâng lên. Nóng bỏng nhiệt độ bao phủ ở trên mặt đất, đem mặt đất nướng tiêu xuyên thấu qua. Bộ phận chướng khí bốc hơi đến trong không khí, một cổ mùi gay mũi lan ra. Mọi người không khỏi lộ ra so với khóc còn khó chịu hơn biểu tình. May mà bọn hắn sớm có chuẩn bị. Xem ảnh một, lấy ra khăn trùm đầu dính vào thủy, đem miệng mũi bọc lại. Tác chiến sắp tới, linh khí quý báo chặt. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần lãng phí tu vi chống đỡ. Chỉ thấy Tạ Khinh Ý từ trong nạp giới lấy ra một khối hình tròn to lớn hòn đá. Một gian phòng ốc lớn nhỏ trên hòn đá là cấn mấy vạn khóa phù văn, tu vi thấp tu sĩ, liếc mắt nhìn đã cảm thấy hoa mắt không được. Vật này là người chủ trì luân bàn, Tạ thị gia tộc lưu truyền xuống bà bối. Truyền vào linh lực liền có thể thăm dò đến phụ cận phong thổ địa mạo. Hướng theo người chủ trì luân bàn bày ra tại thuyền gỗ bên trên, một cổ thê lương khí tức tản mát ra. Thuyền gỗ bên trên mọi người phảng phất thấy được thời xa xưa thay tu sĩ thịnh vượng cảnh tượng. Thời đại kia, thiên thiên tu sĩ khắp nơi. Trên bầu trời đâu đâu cũng có cưỡi mây đạp gió đại năng tiền bối. Tâm thần mọi người hướng tới, trong tâm tràn đầy vô hạn khát vọng. Duy chỉ có Tả Khinh Y không chịu ảnh hưởng. Nàng lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Khối lệnh bài này cùng nàng đưa cho Trần Lạc khối kia giống nhau như lúc, chỉ là một đầu càng lớn hơn, bên trong bao hàm tin tức toàn diện hơn, tác dụng rộng hơn. Đưa lệnh bài dán tại người chủ trì luân bàn ngay chính giữa một khối lỗ hổng bên trên. Tả Khinh Y đưa ra ngón tay thon dài, hướng về lệnh bài trung chú vào linh lực. Thời gian ngắn ngủi, Tả Khinh Y trên trán liền hiện đầy một tầng đổ mồ hôi. Tả Khinh Y trong tâm hơi chấn động. Nàng đã là Trung Châu người mạnh nhất, thể bên trong ẩn chứa linh lực gần như vô cùng vô tận. Nhưng này luân bàn không biết loại tài liệu nào chế tạo, không tới thời gian một phút, liền hút đi nàng gần 1/10 linh lực. Bệ hạ. Từ Y lấy ra khăn tay, vì Tả Khinh Ý lau sạch nhẹ nhẹ sạch mồ hôi. Không sao. Tả Khinh Ý gia tăng phát ra. Mấy hơi thở đi qua, rốt cuộc đốt sáng lên khỏa thứ nhất phù văn. Ông ong. Một vệt màu trắng quang mang đột nhiên sáng lên, Tả Khinh Ý nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng lắc đầu một cái. Còn chưa đủ. Khoảng cách vẫn là quá ngắn. Nửa canh giờ trôi qua. Tả Khinh Ý sắc mặt thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Từ Y nhìn đau lòng. Ngự Lâm quân các tướng lãnh càng là khó chịu. Vương Tín quên nhủ, bệ hạ, muốn không tính là đi, không có món đồ này, vi thần xuất bộ tiếp theo bộ giang có thể tìm được thừa tướng tung tích. Hừ, ngươi thực lực nếu như cùng ngươi khoác lác bản lãnh một dạng mạnh mẽ là tốt. Tạ Khinh Ý cười nhạo nói, nàng không tiếc hao hết linh lực, đương nhiên là có người đáng giá nàng làm như vậy. Không đề cập tới Trương Bố Vĩ Vương Tư hai vị thừa tướng, chỉ riêng nói Trần Lạc, nửa năm qua vì Chu Quốc giải quyết xong bao nhiêu phiền toái, một vị thương nhân so với nàng càng yêu quý Chu Quốc. Loại này quốc sĩ, Tạ Khinh Y làm sao biết để hắn chết ở tại Lãnh Nguyệt trong tay. Trần lão đệ chờ đi, chấm lập tức liền cứu ngươi ra ngoài. Tạ Khinh Y trong tâm thể, bị bệ hạ giễu cợt, Vương Tín không chỉ không tức giận, ngược lại vui vẻ khủng khiếp. Bệ hạ còn có tâm tư đùa, nói rõ bệ hạ tình trạng cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Khỏa thứ hai phủ văn bị Tạ Khinh Y thắp sáng. Hơn ngàn dặm trên đất, lớn như tiên cầm bay qua, nhỏ như kiến kiếm ăn. Toàn bộ cảnh tượng bị Tạ Khinh Ý dò xét rõ ràng, nhưng vẫn là không tìm được Trần Lạc tung tích của bọn họ. Tạ Khinh Ý lại gia tăng linh lực phát ra. Một canh giờ trôi qua, Tạ Khinh Ý bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động. Nàng không tìm được Trần Lạc tung tích, nhưng lại tìm được một nơi cung điện. Bên trong có một vị mặc lên căng mịn áo da băng xương nữ tử, chính là Lãnh Nguyệt. Ngay tại bên ngoài một vạn dặm, đoán chừng mình còn sót lại một nửa linh lực chống đỡ, Tạ Khinh Ý trên mặt thoáng qua một hơi khí lạnh. Chính là một nửa linh lực, chu diệt Lãnh Nguyệt cũng đủ rồi. Tạ Khinh Y thu bàn tay về, đem người chủ trì luân bàn thu vào nạp giới. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, chiến bào màu đỏ dùng cánh tay vén lên, ở trên mặt lau mồ hôi thủy. Toàn quân nghe lệnh, theo chấm cùng nhau chu diệt Lãnh Nguyệt. Toàn bộ Ngự Lâm quân thần sắc rung rung, đi lên liền chu diệt ma giáo thủ lĩnh. Bệ hạ chơi lớn như vậy, nhưng Ngự Lâm quân càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Ma giáo thủ lĩnh lại làm sao? Chọc giận bệ hạ, chẳng cần biết ngươi là ai. Lý Ái Khanh, thân thể ngươi bất tiện, chính là ở đây lưu lại tiếp ứng phía sau bộ đội như thế nào? Tạ Khinh Y nhìn về phía Lý Tiễn, trong mắt mang theo không cho phép nghi ngờ giọng điệu. Lý Tiễn ôm quyền hành lễ, thần tuân chỉ. Trong lòng của hắn than thở, chẳng lẽ tư tưởng của hắn thật lạc hậu hơn cái thời đại này sao? Trong lúc nhất thời, Lý Tiễn rốt cuộc sinh ra thoái ẩn quy điển tâm tư bốn. Tạ Khinh Y thần niệm phong tỏa Lãnh Nguyệt vị trí, điều khiển thuyền gỗ lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Trên trời xẹt qua một đạo lưu tinh, phía dưới ma giáo đệ tử không biết chút nào đạo bọn hắn tận thế đã tới. Khi khoảng cách Lãnh Nguyệt còn có cách xa hàng trăm dặm thì Tạ Khinh Y hai tay đột nhiên bắt pháp quyết, một quả màu vàng pháp cầu ở lòng bàn tay ngưng tụ. Pháp cầu bên trên điện quang lưu chuyển, màu đen đường vân như xiềng xích một loại đem pháp cầu gói lại. Một cổ uy thế lớn lao từ pháp cầu bên trong tiết lộ ra ngoài. Thuyền gỗ bên trên mọi người quỳ một chân trên đất, trong lòng vô cùng rung động. Những người này vẫn là lần đầu tiên thấy bệ hạ xuất thủ, không từng nghĩ đến chỉ là trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài khí tức, đều để bọn hắn trái tim đột ngột đình trệ. Phải biết, trong bọn họ có không ít trúc nguyên cảnh tu sĩ a, cùng bệ hạ vừa vặn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng cái này đại cảnh giới lại như một đạo khoảng cách, đem bọn họ cùng bệ hạ ngăn cách ra. Lãnh Nguyệt, Tạ Khinh Ý trong miệng thốt ra ba chữ kia, mang theo vô cùng hận ý đem pháp cầu ném ra ngoài. Từ một khắc này bắt đầu, hai người bọn họ khoảng lại không có giao tình, chỉ có người chết ta sống. Chương 119, 119. Giao chiến Lãnh Nguyệt. Chương 119, 119. Giao chiến Lãnh Nguyệt. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Mỗi một khắc, chính đang bên trong cung điện tu dưỡng Lãnh Nguyệt bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về chân trời. Cách tầng tầng mây mù, nhìn về Tạ Khinh Ý vị trí hiện thời. Trong lúc bất chợt, tim của nàng quý động. Không chút nghĩ ngợi, thân hình biến mất tại chỗ. Ầm. Ngay tại nàng vừa mới chạy trốn không đến một cái hô hấp, dưới chân cung điện đột nhiên phát sinh bạo tạc. Màu vàng pháp cầu giống như hỏa tiễn một loại, phong tỏa vị trí cung điện. Vô cùng hơi nóng khuyết tán ra, trong chớp mắt liền khuyết tán bên trên khoảng trăm thước. Canh gác cung điện ma giáo đệ tử liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền hóa thành tro bụi. Cái này còn tính vận khí tốt. Vận khí thiếu một chút đệ tử cách khá xa. Sau đó thảm, hơi nóng kéo tới, đánh vào trên thân. Cả người phảng phất bị vứt xuống trong nước sôi một dạng, khắp toàn thân lên một tầng lớn trừng quả đấm ngâm nước. Đối với đám người này, Tạ Khinh Ý trong tâm không có một chút thương hại. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đã không tính là đại chu con dân rồi. Hướng về bách tính động thủ một khắc kia trở đi, bọn hắn chính là ma giáo. Tạ Khinh Ý đi. Lãnh Nguyệt dẫm ở một đám mây sương bên trên, cùng thuyền gỗ đối lập nhau mà nhìn. Ánh mắt liếc thấy dưới chân thảm trạng, Lãnh Nguyệt trong tâm đều đang rỉ máu. Ngược lại không phải đau lòng ma giáo đệ tử thương vong, mà là nàng khổ tâm kinh doanh thế lực lại bị Tạ Khinh Ý một khỏa hỏa cầu bị hủy cái sạch sẽ. Ý niệm tới đây, Lãnh Nguyệt đối với Tạ Khinh Ý càng ngày càng căm ghét lên. Đồng thời trong lòng nàng cũng đang khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, Tạ Khinh Ý tìm ra vị trí của nàng, ít nhất cũng muốn hơn nửa tháng sau đó. Xem ảnh một. Vì sao không đến một tuần thời gian, đối phương liền đến nơi này? Có nội gián. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút, rất nhanh loại bỏ khả năng này. Tâm phúc của nàng thể nội sớm được nàng an xuống cấm chế, nếu có dị tâm, nàng nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Lãnh Nguyệt muội muội, chúng ta đã lâu không gặp qua đi. Tạ Khinh Y xa xa nhìn đến Lãnh Nguyệt, phản phất đã lâu không gặp bằng hữu một dạng chào hỏi. Ánh mắt lại tỏ ý Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân hiểu được, tung người nhảy một cái, từ thuyền gỗ bên trên nhảy xuống. Trải qua Tạ Khinh Y tự tay đào tạo Ngự Lâm Quân chính là không giống nhau, thâm nhập ma giáo nội địa, giống như lang nhập bầy dê. Trên căn bản chính là giết lung tung. Phía dưới âm thanh thảm thiết không ngừng, lớn tiếng kêu lên giáo chủ danh tự. Lãnh Nguyệt lại không hề quan tâm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Khinh Y. Ván hận nói, ngươi tên ma đầu này, thiếu cùng ta làm quen. Tạ Khinh Ý trong tâm quái dị, cùng ngươi so sánh, chấm liền ma đầu một bên đều không dính nổi đi. Ngươi cùng chấm khoảng có huyết hải thâm cửu, tại sao không tìm chấm động thủ, ngược lại động chấm con dân đâu? Tạ Khinh Ý hỏi ra trong tâm một mực nghi ngờ nghi vấn. Vậy mà Lãnh Nguyệt nghe xong cười lên ha hả, như thác nước tóc dài tùy gió phiêu lãng, che ở tinh xảo cái trán. Lãnh Nguyệt ánh mắt đỏ như máu một phiến, âm thanh thê lương nói, quốc gia chúng ta tự phụ một phương ruộng đất, từ không đối ngoại mở rộng, chúng ta tự hỏi chưa từng trêu chọc qua ngươi, ngươi vì sao phải diệt quốc gia chúng ta? Bởi vì Trung Châu cần thống nhất, bách tính cần yên ổn sinh hoạt. Tạ Khinh Y biết rõ nàng nhất thống Trung Châu, nhất định sẽ tổn hại các nước quyền quý lợi ích. Đây là không thể tránh khỏi. Nhưng vì cho Trung Châu bách tính một cái ổn định hoàn cảnh sinh hoạt, Tạ Khinh Y cam nguyện gánh vác cái này tiếng xấu. Hoang đường. Quốc gia chúng ta bách tính cần ngươi để ý tới. Sau một khắc, Lãnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra hiện ra tia máu cả mắt. Trong chớp mắt, thân hình liền tại chỗ biến mất. Bệ hạ cẩn thận. Từ Y khẩn trương bảo hộ ở Tạ Khinh Ý trước người. Nàng hoàn toàn cảm giác không đến Lãnh Nguyệt tung tích, nhưng Tạ Khinh Ý lại không chút hoang mang. Hướng nhảy tới một bước, đưa ra hai cái tế nị ngón tay, ngăn ở hai má của mình phía trước. Thật giống như dự đoán một loại, Từ Y vừa mới nháy mắt một cái, Lãnh Nguyệt nước kia rắn một dạng thân thể hiện ra. Một con dao găm đâm về phía bệ hạ gò má, vừa vặn bị Tạ Khinh Ý hai ngón tay cắt lấy. Tông sư tu sĩ cũng có chênh lệch. Tạ Khinh Ý nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Lãnh Nguyệt trong lòng kinh hãi. Đối phương làm thế nào biết nàng sẽ ở vị trí này xuất hiện? Lãnh Nguyệt vứt bỏ sạch dao găm, thân hình nhảy một cái, hướng về bay lên 360 độ, cùng Tạ Khinh Ý kéo ra thân vị. Chấm lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem ngươi bắt đi bốn người kia trả lại cho chấm, chấm có thể tha cho ngươi lần này. Tạ Khinh Ý ưỡn ngực, mang theo một loại không cho cự tuyệt khẩu khí nói ra. Chân trời xuất hiện một đầu cầu vồng, rơi vào Tạ Khinh Ý trên thân. Bảy màu hào quang chiếu xuống, theo sát Tạ Khinh Ý tử ý căn bản không mở mắt ra được. Đắm chìm trong cầu vồng bên trên, Tạ Khinh Ý khí tức thay đổi vô cùng tôn quý. Đừng hỏng. Lãnh Nguyệt trong tay chợt lóe, một cái pháp khí xuất hiện ở trong tay nàng. Ám ảnh chi đâm, tìm chết. Nhìn đến lần nữa biến mất Lãnh Nguyệt, Tạ Khinh Ý trong lòng dâng lên dùng cả mình. Người này lại dám đối với dưới tay của nàng động thủ. Tạ Khinh Ý một tay kết ấn, trên tay tiếng sấm vang rền. Hướng Vương Tín vị trí hiện thời đánh ra một tia điện. Vương Tín mồ hôi trên người lông đều đổ. Hắn còn cho là mình chỗ nào đắc tội bệ hạ, đang muốn cầu xin tha thứ thì lại phát hiện điện quang tại trước người hắn mấy bước ra nổ tung. Tóc hai bù xù Lãnh Nguyệt lộ ra ngoài. Trên người nàng áo da màu đen bị điện quang nướng tiêu xuyên thấu qua. Mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đống bộ lông màu đen. Vô sỉ. Lãnh Nguyệt thầm mắng một câu, trốn ra phía ngoài đi. Lại nhiều lần bị Tạ Khinh Ý tập trung vị trí, nàng ưu thế lớn nhất đã mất đi. Đã vô tâm ham chiến. Nhưng Tạ Khinh Ý lại không định bỏ qua cho Lãnh Nguyệt. Bị ngoa đạp nhẹ, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. Tông sư giữa chiến đấu toàn diện bạo phát. Hai người mỗi một lần giao thủ đều tựa như tiếng sấm liên tục đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Bầu trời một bên là trời nắng, một bên sấm nổ liên miên. Từ Y chặt siết chặt khăn tay, đi tới Vương Tín bên người, khẩn trương hỏi: "Vương tướng quân, ngươi nói bệ hạ có thể thắng hay không?" "Đây còn phải nói, bệ hạ đương nhiên là vô địch." Vương Tín không chút nghĩ ngợi đáp. Phương xa hai đạo thân ảnh giao chiến, đỏ lên một đen, nhưng càng nhiều hơn thời điểm là bóng người màu đỏ đuổi theo hắc ảnh đánh. Không thể nghi ngờ nói rõ bệ hạ chiếm thượng phong. "Nha đầu, phía dưới người đến, chúng ta cũng đi hâm nóng người một chút." Không còn bận tâm bệ hạ bên kia giao chiến, nhìn đến dưới chân chấn động mặt đất, Vương Tín sốt ruột nói: "Ngự Lâm quân tuy rằng dũng mãnh, chiếm tiên cơ chu diệt đông đảo ma giáo thành viên, nhưng người ta dù sao tại chỗ này chuẩn bị rất lâu, ngắn ngủi hoảng loạn sau đó lập tức tập hợp hướng về Ngự Lâm quân phản công. Mấy vạn binh lính che giấu tại trướng khí phía dưới, lại có số ít thị tộc thủ lĩnh thúc giục yêu thú phụ tá, thời gian lâu dài Ngự Lâm quân cũng có chút chống đỡ không được. Như thế cũng tốt." Từ Y trắng đoán trên gò má bố trí rồi một mặt chiều hồng. Nàng thân là bệ hạ thị nữ, cơ hồ không có tham chiến qua, nhưng nếu là vì vậy mà cho rằng Từ Y là cái nữ tử yếu đuối liền sai hoàn toàn. Thân là bệ hạ trợ thủ, quản lý Chu quốc nhất lớn tổ chức tình báo, nếu không có chút tu vi ai sẽ tin tưởng. Đừng xem Tử Y đi theo bên cạnh bệ hạ, hay làm chút nha hoàn làm chuyện, nhưng nàng chính là thứ thiệt trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. So sánh Vương Tín còn mạnh hơn. Chỉ thấy Tử Y điều khiển thuyền gỗ, thẳng đứng đi xuống. Cách mặt đất còn có 5 km độ cao thì hai người đồng thời nhảy xuống, thoáng qua biến mất tại sơn lâm bên trong. Chương 120, 120. Đồ sát, thiệp mừng. 2/1. Chương 120, 120. Đồ sát, thiệp mừng. 2/1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Từ Y cùng Vương Tín hai người tất cả đều trúc nguyên cảnh trong tu sĩ người xuất sắc. Hướng theo hai người này gia nhập chiến trường, hỗn loạn Ngự Lâm quân rất nhanh ổn định bước chân. Lẫn nhau phối hợp chung một chỗ, kết thành chiến trận. Màu trắng màu vàng cương khí kim màu xanh phát tiết ra ngoài, đem nào lên thanh xà chờ yêu thú tất cả chém giết. Từ Y thân ảnh giống như quỷ mị, trong tay nắm lấy một thanh dao găm. Đến mỗi một chỗ, nhất định thu hoạch một đầu số ít thị tộc thủ lãnh tính mạng. Đối với đám này không nói đạo nghĩa ma tu, đương nhiên không cần thiết nói quý củ. Giết là được. Mất đi thủ lãnh chỉ huy, yêu thú rất nhanh lộn xộn, không bị khống chế hướng về mỗi cái phương hướng chạy trốn. Ngự Lâm quân cũng không có sâu truy. Bọn hắn còn muốn tiết kiệm linh khí, đối phó số lượng khổng lồ ma tu. Một tòa núi cao chót vót sơn thể bên trong, ở bên trong sinh hoạt Trần Lạc và người khác phảng phất phát giác cái gì. Trần Lạc từ trong hang bò dậy, dán ở trên vách tường lắng nghe. Một lát sau hắn lộ vẻ kích động hô, "Lão Vương, ngươi có nghe thấy không? Bên ngoài thật giống như lộn xộn." "Vội cái gì?" Vương Tư tìm một hòn đá ngồi xuống, thật giống như sớm có dự liệu một loại, cơ bản thao tác, ngồi xuống nói chuyện. "Lão Vương, đây là nhà ngươi tiểu thư với tư cách." Trần Lạc trên mặt mang hưng phấn. Hắn lão kia tỷ thân phận gì? Thật ứng lão Vương từng nói, không đến một tuần thời gian liền tìm được vị trí của bọn họ. Cách tường thật dày thể, hắn cũng có thể nghe đi ra bên ngoài yêu thú gầm to và hỗn loạn tiếng bước chân. Đây cũng không phải là ma giáo bang phái tụ họp dấu hiệu, cũng chỉ có gặp phải nguy hiểm, tứ phía mà chạy thì bước chân mới có thể hỗn loạn như vậy. Vương Tư nghe xong Trần Lạc nghi ngờ, lòng tin 10 phần đáp ứng, nhất định là: "Lão đệ, chúng ta chỉ cần ngủ một giấc, nói không chừng tỉnh lại liền được người cứu ra ngoài." Trần Lạc cũng không khỏi không bội phục lão Vương tâm tính. Đều lúc này rồi, còn có tâm tư ngủ. Nếu mà hắn không có đoán sai, ma giáo thủ lĩnh Lãnh Nguyệt tu vi chính là tông sư cảnh. Nếu mà cái người này động thủ, người bên ngoài có thể kiên trì bao lâu? Xem ảnh một. Hắn lão kia tỷ đánh thắng được Lãnh Nguyệt sao? Trần Lạc thâm sâu hoài nghi. Tại Trần Lạc trong tâm, toàn bộ Đại Chu có thể thắng dễ dàng Lãnh Nguyệt chỉ có bệ hạ một người. Bệ hạ là Trung Châu người mạnh nhất, cùng Lãnh Nguyệt đánh nhau nhất định có thể thắng. Bất quá hắn lão kia tỷ có phải hay không bệ hạ còn khó nói. Tuy rằng hai người đều họ Tả, nhưng Chu Quốc họ Tả người cũng không ít. Nếu là bởi vì một cái họ liền hoài nghi người ta, đó cũng quá xé. Mấy ngày trước, Trần Lạc từng chuyện như vậy hỏi qua lão Vương. Nhưng Vương Tư cho ra đáp ứng là, tiểu thư liền là tiểu thư, liền loại này, mà không phải những người khác. Đến cuối cùng, Trần Lạc cũng hoài nghi khởi suy đoán của mình có chính xác hay không muốn. Bên ngoài tiếng chấn động tiếng một tuần lâu dài. Một tuần sau, thanh âm bên ngoài không chỉ không có hạ xuống, ngược lại náo nhiệt hơn. Tỉ mỉ nghe, còn có thể nghe thấy tiếng la giết. Đây là Đại Chu quân đội đến. 10 vạn cung đình cấm vệ, có khác 100 vạn Chu Quốc binh lính đồng loạt sát nhập vào nơi đây. Đại Chu binh lính kỷ luật nghiêm minh, rất nhiều người thân kinh bách chiến. Xa hoàn toàn không phải ma giáo những này quân ô hợp có thể so sánh. Mỗi người lấy một địch ba cái vốn không có bất cứ vấn đề gì. Vô luận là hộ giáp vẫn là vũ khí, đều chênh lệch quá nhiều. Nếu là dựa theo lý tiễn xử lý pháp đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy công hạ. Nhưng có hơn 100 tên tu sĩ sớm tiến vào sau đó, những người này đem sơn mạch bên trong thủy khuấy long trời lỡ đất. Đến mỗi một chỗ, đều sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh. Một tuần đến nay, những người này cơ hồ đem phiến này vạn dặm sơn mạch đạp toàn bộ. Về sau, mai phục ở trong dãy núi ma giáo binh lính căn bản mai phục không đi xuống, sớm lộ ra ngoài, cho về sau Chu Quốc binh lính cung cấp thừa cơ lợi dụng. Đầu tháng 3 một ngày này, Trần Lạc chỗ ở núi cao chót vót sơn thể phụ cận, một đạo bóng người màu đen từ hư không bên trong nổi lên. Trên thân người này bạch hoa hoa một phiến, mảng lớn da thịt bên ngoài phơi bày mặt, chỉ có một chút xíu màu đen áo da dính vào vị trí then chốt. Người này chính là Lãnh Nguyệt, chỉ là hôm nay Lãnh Nguyệt vô cùng chật vật, trên da thịt trắng như tuyết rải rác vết thương, lấy tông sư thể chất cũng không cách nào thần tốc khép lại. Lãnh Nguyệt toàn thân khí tức bể bại, một cái cánh tay tiêu nhiễu xuống. Những này tất cả đều bái Tả Khinh Ý ban tặng. Lãnh Nguyệt cho là mình dựa vào tông sư tiền kỳ tu vi, cộng thêm một cái pháp khí đủ cùng Tả Khinh Ý chống lại, dầu gì cũng có thể chạy trốn. Kết quả thật đánh nhau, nàng mới phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của người ta. Người ta một nửa giây trà sát một đạo pháp cầu, nàng lại cần một giây. Kết quả đấu lên, trên người đối phương một chút xíu tổn thương cũng không có, nàng lại ói mấy búng máu. Mà nàng lấy làm kiêu ngạo che giấu thân pháp càng bị Tả Khinh Ý nhìn rõ ràng. Về phần ám ảnh chi đâm cái này pháp khí chớ đừng nhắc tới rồi. Tả Khinh Y một quyền liền cây chùy thủ đánh thành toái phiến. Lãnh Nguyệt đều muốn điên rồi. Đây chính là pháp khí a. Ngươi dùng quả đấm đập vỡ, đây hợp lý sao? Cuối cùng Lãnh Nguyệt không thể không lựa chọn chạy trốn. Cũng may tu vi của nàng không cao, tốc độ lại nhanh vô cùng. Bóp nát lá bùa, cắn chót lưỡi, thiêu đốt tinh huyết. Đủ loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới, rốt cuộc thoát khỏi Tả Khinh Y. Nhớ tới Tả Khinh Y tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt, Lãnh Nguyệt cảm thấy đây là mở ma quỷ mặt. Nếu như có lựa chọn, nàng không còn muốn cùng Tả Khinh Y đánh. Thẳng vào một vòng tròn lớn, Lãnh Nguyệt lại lần nữa trở về đến trong dãy núi này. Tại đây đâu đâu cũng có đốt cháy đầu gỗ, thi thể trên đất còn cất giữ dư ôn, nổ ngang nằm chung một chỗ. Những thi thể này toàn bộ đều mặc màu đen chiến giáp, nơi bả vai thêu một nửa đóa hỏa diễm, đều là người của ma giáo. Một đám rất rưởi. Lãnh Nguyệt nhổ bãi nước bọt, nhìn đến chỗ ngồi này núi cao chót vót, Lãnh Nguyệt ánh mắt thoáng qua một tia thâm độc. Tả Khinh Y không để cho nàng tốt hơn, nàng liền lấy đối phương quan tâm người đạo thủ. Nàng vốn là đổi thân quần áo sạch, đồng dạng là căng mịn áo da, đem chính mình tay vóc dáng triển lộ ra đi. Bàn tay nàng nhẹ nhàng dán tại cao chót vót trên hòn đá, đôi môi nhẹ nhàng nhúc nhích, nhớ tới một chuỗi thường nhân khó hiểu âm tiết. Trong lúc bất chợt, Lãnh Nguyệt trong tâm truyền đến run sợ một hồi. Nàng không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh tránh đi. Ầm. Vừa mới Lãnh Nguyệt địa phương sở tại, hòn đá ầm ầm nổ tung. Một vị che mặt hắc y nhân đột nhiên từ trong không khí xuất hiện, tay nắm giữ một cây bản kiếm. Người là người nào? Lãnh Nguyệt cau mày nhíu lại, cùng hắc y nhân xa nhìn nhau từ xa. Trên thân bắp thịt của căng thẳng, một bộ dáng như lâm đại địch. Hành vệ. Hắc y nhân lạnh như băng phun ra hai chữ này. Thư hùng chớ biện trên gương mặt căn bản không phân rõ nam nữ. Ảnh vệ. Lãnh Nguyệt lặp lại một lần. Sắc mặt của nàng khuôn mặt có chút động. Người này là Tả Khinh Ý hộ vệ, tông sư sơ kỳ tu vi. thực lực cao cường, phi thường nổi danh. Nhưng chưa bao giờ có một người gặp qua ảnh vệ khuôn mặt chân thực. Lãnh Nguyệt không từng nghĩ đến, Tạ Khinh Y vì đánh dẹp nàng, liền ảnh vệ đều phái ra. Hai tên tông sư cảnh tu sĩ đồng thời đối phó nàng một cái, đối phương thật đúng là số lượng thật to. Ảnh vệ khí tức trên người không có Lãnh Nguyệt nồng hậu, muốn tại ngày thường Lãnh Nguyệt căn bản không sợ hãi. Nhưng vì né tránh Tạ Khinh Y chu diệt, Lãnh Nguyệt tiêu hao hết trên thân lượng lớn linh lực. Bản thân trạng thái không bị kịp bình thường một nửa, mà đối phương lại nghiêm thủ tại chỗ này. Liên tiếp, Lãnh Nguyệt căn bản vô tâm ham chiến, quay đầu bỏ chạy. Ảnh vệ chỗ nào chịu bỏ qua cho Lãnh Nguyệt, lập tức đuổi theo bốn. Sau một ngày, Lãnh Nguyệt lôi kéo dập nát thân thể lại lần nữa trở lại nơi đây. Chỉ là thương thế trên người càng thêm trọng, khí tức càng thêm vẻ bại. Mỗi đi một bước đều sẽ ho ra một búng máu. Một ngày phía trước, ảnh vệ tới đây, Lãnh Nguyệt đem đối phương dẫn đi. Song phương giao chiến mấy hiệp, Lãnh Nguyệt phát giác linh lực của mình từng bước chống đỡ hết nổi. Nàng vô tâm ham chiến, phái một tên trúc nguyên cảnh hộ pháp giúp nàng quân lấy ảnh vệ, tự mình lại chạy về. Lại lần nữa trở về đến chỗ này, Lãnh Nguyệt ánh mắt càng thêm hung tàn. Thần niệm phóng thích ra bên ngoài, bách lý mà trong phạm vi tình huống bị nàng cảm giác rõ ràng. Kia Tạ Khinh Ý cũng không biết làm sao thao luyện binh lính, mỗi cái dũng mãnh dị thường, không sợ tử vong. Nàng đám kia ma giáo đệ tử mới vừa chết không đả thương được tam thành liền mất đi tác chiến dũng khí. Nhìn thấy đại chu binh lính, lập tức vứt xuống vũ khí đầu hàng. Lãnh Nguyệt đều tức bể phổi. Đám này tham sống sợ chết taxi binh, chẳng trách quốc gia mình bị Tạ Khinh Ý tiêu diệt, mà những cái kia số ít thị tộc thủ lĩnh tắc càng thêm không chịu nổi. Trước trận chiến thổi phồng thủ đoạn mình làm sao mạnh mẽ, kết quả chân chính đánh rồi, còn không có thấy phe địch bóng người liền thi thể dị sự. Mỗi khi có thị tộc thúc giục yêu thú lúc tác chiến, trong bóng tối đều sẽ có một đạo quỷ mị người bình thường ảnh sát ra. Tại thị tộc hoàn toàn không phản ứng kịp lúc trước, xóa sạch đoạn cổ của bọn họ. Đám người này thủ pháp nhất trí, không chút nào dài dòng. So sánh ma tu còn muốn tàn nhẫn. Lãnh Nguyệt nhìn đều sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn hắn là đen long thai người. Đám người này phảng phất so với nàng ma giáo đệ tử còn muốn hiểu rõ nơi đây. Nồng đậm chướng khí không tí ti ảnh hưởng người ta cảm giác, đến mỗi một chỗ nhất định thu hoạch một cái nhân mạng. Chỉ hạn thị tộc thủ lĩnh, những cái kia phổ thông thị tộc ngược lại không có bị giết. Nói ra thật xấu hổ, người ta căn bản coi thường. Nhưng mất đi thủ lãnh chỉ huy, địa phương thị tộc lập tức loạn thành hỗn loạn. Khắp nơi tán loạn, tùy tiện tìm một chỗ chạy thoát thân. Sau đó bị chạy đến đại chu binh lính tiêu diệt. Phốc. Lãnh Nguyệt khí phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vẫn cảm thấy mình khổ tâm kinh doanh ma giáo đệ tử tạm được, cho dù so ra kém đại chu binh lính, dựa vào địa thế cũng có thể cùng người ta đọ sức một ít. Nàng nhiều lần phái ma giáo đệ tử đổ sát đại chu bách tính, mỗi lần cơ hồ không thương vong. Phi thường phù hợp nàng mong muốn. Chưa từng nghĩ thật cùng đại chu binh lính đánh nhau, kỷ luật dũng mãnh cùng người ta kém không phải một lượng nửa lượng. Chẳng trách những người này quốc gia bị Tạ Khinh Ý tiêu diệt, không phải là không có đạo lý. Rất lâu, Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng còn có lá bài tẩy không có dùng, nàng vẫn không có thua. Chỉ cần có linh mạch ở đây, nàng nhất định có thể đông sơn tái khởi. Lãnh Nguyệt sợ Tạ Khinh Ý còn lưu có hậu thủ, không dám ở nơi đây dừng lại quá nhiều. Đem mấy người bọn hắn dẫn cung điện, để lại một câu nói, Lãnh Nguyệt thân ảnh tại chỗ biến mất. Những lời này là đối với trông chừng Trần Lạc bọn hắn đạo này cái bóng nói. Không bao lâu, Trần Lạc bọn hắn nhận được tin tức. Một vị hắc ảnh từ hư không bên trong hiện ra, dùng giọng khàn khàn nói ra những lời này. Trần Lạc có chút khẩn trương, ma giáo thủ lĩnh muốn bắt đầu đối phó bọn hắn rồi. Nhưng Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ trên mặt hai người lại treo hưng phấn. Lão đệ đừng suy nghĩ nhiều, khẳng định là tiểu thư của nhà ta tại cứu chúng ta. Trần Lạc nửa tin nửa ngờ. Trước khi đi, hắn đem chứa gai độc đạo đạn dương gỗ gánh ở đầu vai. Vương Tư tò mò, đây là cái đồ chơi gì? Hắn không thấy lão đệ có món đồ này a? Phụ trách theo dõi Trần Lạc bọn hắn hắc ảnh cũng không hỏi nhiều. Bởi vì cái này cục sắt không có một chút sóng linh lực, đối phương không cảm giác được chút nào uy hiếp. Chẳng lẽ dùng để đập người? Một tòa e chữ hình đỉnh núi phụ cận. Nơi này có một đầu linh mạch từ chân núi đi ngang qua mà qua. Nơi giữa sườn núi có từng ngọn màu đen cung điện, chính là ma giáo đại bản doanh. Chỉ là bị Tạ Khinh Ý pháp cầu hành tạc qua đi, vùng cung điện này hóa thành phế tích. Đâu đâu cũng có sụp đổ tường thể thạch trụ. Hít sâu một hơi, còn có thể ngửi được một cổ đốt cháy mùi thịt. Lãnh Nguyệt xuất hiện ở nơi đây, chỉ thấy nàng đưa tay hướng dưới chân núi linh mạch một chỉ. Một lát sau, linh mạch phảng phất đang sống, đứng im bất động, linh mạch hóa thành linh hoạt tiểu xà. Tiểu xà bay lên trời, vô cùng vô tận linh khí vung phát ra ngoài, đem nơi này chướng khí xua tan, hình thành một cổ xương mù dày đặc, đem cung điện phế tích bao phủ. Tiếp đó, Lãnh Nguyệt cánh tay khác đưa ra, màu đen linh khí từ nàng chỉ phóng thích. Mấy hơi công phu, phế tích biến mất. Một tòa mới tinh cung điện xây dựng hoàn thành. Giáo chủ, người đã đưa tới. Hắc ảnh xuất hiện ở Lãnh Nguyệt bên người, đem bọn hắn ấn xuống đi. Lãnh Nguyệt không thèm nhìn một cái, trong tay nàng xuất hiện bốn cái cục đá, đánh vào cung điện bốn phía. Trấn linh thạch, bố trí, liền có thể ngăn trở linh khí. Làm xong những này, Lãnh Nguyệt chuẩn bị đi e chữ hình đỉnh núi dưỡng thương. Nơi này ở tại linh mạch phía trên, linh khí chất lượng tốt nhất, khôi phục thương thế tốc độ nhanh nhất. Nhưng lúc này, có một vị mặc lên kẻ ca rô hoa áo sơ mi, trên mặt lau dầu mỡ nhửa cây nam tử trung niên xuất hiện ở Lãnh Nguyệt trước mặt. Giáo chủ, tại hạ nhận được một phong mật báo. Người này là số ít thị tộc thủ lĩnh, Lãnh Nguyệt tứ đại hộ pháp một trong. Trúc nguyên cảnh tu sĩ. Lãnh Nguyệt số lượng không nhiều có thể đáng giá tín nhiệm thủ hạ. Nghiệm. Thanh Châu Lạc Phượng Trang hư hư thực thực xuất hiện qua nữ đế Tạ Khinh Ý tung tích, nữ đế trong trang dừng lại một nửa năm dài. Ông ong. Lãnh Nguyệt đầu góc thoáng cái bối rối. Lạnh lùng khuôn mặt bên trên xuất hiện một tia nghi hoặc. Thanh Châu Lạc Phượng Trang trang chủ không phải Trần Lạc cái này phàm nhân sao? Tả Khinh Ý sao sẽ ở cái địa phương này dừng lại nửa năm? Đây chính là Chu Quốc bệ hạ a. Ngươi không cần lên hương sao? Chẳng lẽ trên người người này có nàng không biết bí mật? Lãnh Nguyệt trong tâm cười lạnh không thôi. Chẳng trách Tả Khinh Ý nổi giận lớn như vậy, đem thân vệ của mình toàn phái ra. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nàng hay nói đi, bắt đi Chu Quốc hai cái thừa tướng, Tả Khinh Ý sinh khí quy sinh khí, tuyệt sẽ không đem Dương Châu tinh nhuệ toàn bộ lấy ra đánh dẹp nàng. Nguyên lai mấu chốt nhất người là Trần Lạc. Ngươi làm không tệ. Lãnh Nguyệt trên mặt khôi phục vẻ tươi cười. Biết được Trần Lạc tầm quan trọng, nàng đột nhiên có lật bản hy vọng. Trong chớp mắt, Lãnh Nguyệt nghĩ tới một loại đối phó Tả Khinh Ý xử lý pháp. Đánh, nàng khẳng định không đánh lại. Thực lực không bằng người ta, nhưng nàng lại có thể ác tâm đối phó. Đối ngoại thả ra tin tức, liền nói bổn giáo chủ 3 ngày sau sắp đại hôn, phu quân là Lạc Phượng Trang Trần Lạc, đem thiệp mừng đưa cho Tả Khinh Ý một phần. Giáo chủ? Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Giáo chủ kia gân thắc loạn, làm sao hợp ý một cái tiểu bạch kiểm? Còn có nghi vấn. Lãnh Nguyệt mở rộng một hồi eo thon chi, nhìn về đỉnh núi vùng này linh khí nồng nặc. Nàng chỉ cho Tả Khinh Ý 3 ngày. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Tả Khinh Ý phản ứng làm sao? Một khi Tả Khinh Ý so với nàng còn cấp bách, kia nàng liền nắm giữ tiên cơ. Ngoài ra, tại ta bế quan trong 3 ngày này, ngươi đem ma giáo tản quân thu hẹp một hồi, lùi về phần trung tâm. Vâng. Nam tử trung niên đáp. Bọn hắn ma giáo đệ tử có 100 vạn chúng nhân, chính là 100 vạn con heo, đại chu binh lính cũng phải giết mấy ngày mấy đêm. Trong thời gian ngắn, ma giáo đệ tử căn bản không thể nào toàn bộ tử trận. Chương 121, 121. 3 ngày sau lập gia đình. Chương 121, 121. 3 ngày sau lập gia đình. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết 123 chuyện tìm kiếm. Trần Lạc trên thân có bí mật lớn, chuyện này Lãnh Nguyệt đã biết, nhưng nàng lại không có lập tức chất vấn Trần Lạc, bởi vì nàng phải nắm chặt thời gian dưỡng thương. Lần lượt cùng Tả Khinh Ý ảnh vệ hai tên tông sư tu sĩ giao chiến, Lãnh Nguyệt thể nội linh lực gần khô kiệt, thân thể lớn một nửa đều là tổn thương, còn sót lại tam thành linh lực có thể xa thiếu xa kế tiếp đại chiến. Cũng may nàng theo sát linh mạch, linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới nghìn lần. Mấy ngày, đủ nàng khôi phục. Lãnh Nguyệt điểm mũi chân một cái, đạp mây mù xuất hiện ở đỉnh núi. Hai chân địa bàn chung một chỗ, tĩnh tọa tại đỉnh núi. Đồng thời tại ngoài 100 dặm địa phương bày ra một tầng cấm chế. Có người đến chỗ này, nàng nhất định có thể phát hiện đầu tiên. Tuy nói nơi này là ma giáo đại bản doanh, căn bản sẽ không có người ngoài đến. Nhưng Lãnh Nguyệt bình sinh cẩn thận, sẽ không cho địch nhân lưu lại một chút xíu thừa cơ lợi dụng bốn. Trướng khí bao trùm phía trên dãy núi. Một chiếc thuyền gỗ bay cao, áp đảo phía trên dãy núi. Tả Khinh Y, Tử Y, Vương Tín chờ chúng tướng sĩ tại thuyền gỗ nết lên đầu chờ đợi. Tả Khinh Y sắc mặt biến thành ửng đỏ nhuận. Một tuần trước nàng cùng Lãnh Nguyệt giao thủ qua, đáng tiếc thực lực đối phương quá kém, chỉ lo chạy. Nàng đều còn chưa đánh nghiện. Thời gian qua đi một tuần sau, Tả Khinh Y lại lần nữa trở lại thuyền gỗ bên trên. Lại cũng tìm không được nữa rồi Lãnh Nguyệt tung tích. Dùng người chủ trì luân bàn cũng lục soát tìm không được. Bởi vì Lãnh Nguyệt mở ra linh mạch đại trận, đem cung điện 4 bề mấy 100 dặm phạm vi toàn bộ bao phủ vào trong. Linh khí quá dư giả, quấy nhiễu người chủ trì luân bàn đánh giá. Tả Khinh Y tìm kiếm thật lâu, cũng không thu hoạch được gì. Xem ảnh một. Nếu tìm không đến Lãnh Nguyệt tung tích, vậy liền chờ đợi các tướng sĩ tin tức tốt. Theo như cứ theo đà này, chỉ cần hơn 1 tháng, đại chu binh lính là có thể đem ma giáo ngang quét sạch sẽ. Đang lúc này, một tên võ sĩ tiến đến, cho Tả Khinh Ý đưa tới một bộ thiệp mời. "Bệ hạ, Lãnh Nguyệt người nghèo đưa cho ngài." "Ồ." Tả Khinh Ý lông mi chớp động, lúc này Lãnh Nguyệt sẽ tặng cho nàng cái gì? Lấy Lãnh Nguyệt tính cách, đó là dâu có chết cũng không nguyện ý đầu hàng. Tả Khinh Ý đem thiệp mời mở ra, quét mắt qua một cái. Từ đầu tới cuối đọc xong, Tả Khinh Ý sắc mặt từ hồng nhuận thay đổi băng lãnh. "Bắt." Thư tín bị Tả Khinh Ý xoa thành một đoạn, vứt xuống trên mặt đất. Tức chết chớ bậy. Tả Khinh Y bộ ngực sóng lớn mãnh liệt, rối tung lên. Chúng thần tâm lý sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ. Bệ hạ mặt rồng giận dữ, Lãnh Nguyệt đến cùng bệ hạ nói cái gì? Thử Y đi lên trước, đem xoa thành đoàn thư tín nhặt lên. Nhìn đến bệ hạ sắc mặt, thấy bệ hạ không có cự tuyệt. Thử Y đem thư tín mở ra. Nha đầu, phía trên viết cái gì? Vương Tín chờ đại thần sẽ tới. Đạt được bệ hạ chấp thuận, Thử Y nói ra. Lãnh Nguyệt cùng Lạc Phượng Trang Trần Lạc đại hôn. Đây, đây đây. Các đại thần cảm thấy bất khả tư nghị. Lạc Phượng Trang Trần Lạc không phải một cái thương nhân sao? Nghe nói người này không có tu vi, từ một cái phạm nhân làm được Thanh Châu đệ nhất đại thương, thật sự là một cái kỳ tích. Lãnh Nguyệt thân là ma giáo giáo chủ, làm sao cùng người như vậy lập gia đình? Phải nói Trần Lạc duy nhất đáng giá bị Lãnh Nguyệt coi trọng, cũng chỉ có kia kinh thiên nhan trị rồi. Người này dung mạo tuấn mỹ, mặt mũi thanh tú, cùng bọn họ những đại lao này độ dày khác nhau. Phải nói bị Lãnh Nguyệt hợp ý, không phải là không có khả năng. Các đại thần không hiểu là, Lãnh Nguyệt cùng một cái thương nhân đại hôn, bệ hạ vì sao nổi giận? Chẳng lẽ này người đại biểu rồi đại chu mặt mũi hay sao? Ngươi muốn nói bệ hạ cũng đối với những người này có ý tứ, các đại thần tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi điên. Bệ hạ là vua của một nước, khống chế ước dân, làm sao lại hợp ý một cái thương nhân? Duy chỉ có Tử Ý như có sở ngộ. Nàng đi theo bệ hạ thời gian lâu dài, cũng biết Trần Lạc tài cán. Lãnh Nguyệt vào lúc này cùng quốc sĩ lập gia đình, đây không phải là đánh bệ hạ mà sao? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tất cả mọi người theo chấm chu diệt Lãnh Nguyệt, chu diệt ma giáo thành viên. Tả Khinh Y khí đạo: "Bệ hạ không thể." Các đại thần tiến đến nói ra, ta đại chu binh lính liên tục tác chiến mấy ngày, không có nghỉ ngơi chút nào, hôm nay bọn hắn thân tâm mệt mỏi, binh khí chiến giáp cũng cần thay thế. Lúc này xuất chiến, cho ta quân bất lợi. Đúng vậy bệ hạ. Máu me khắp người Trương Cam bay trở về đến thuyền gỗ bên trên. Mấy ngày nay đến, hắn xem như giết quá ẩn. Tay dính trên trăm đầu mạng người. Những cái kia người đáng chết, mỗi chém một cái, Trương Cam đều hạ giận vô cùng. Vi thần nhìn bên ta binh lính, bọn hắn khí lực không lớn bằng mấy ngày trước, Ngự Lâm quân thể nội linh lực cũng tiêu hao hơn nữa. Trái lại quân địch lại rút về phần trung tâm, quân địch khẳng định bố trí xong cạm bẫy chờ đợi chúng ta. Bệ hạ đừng lo. Vương Tín đi lên trước, mặt mày hớn hở nói nói, thần nguyện tỷ số 3000 tinh nhuệ tập kích quân địch xào huyện, vì bệ hạ dò đường. Có thần ở đây, ác sẽ Lãnh Nguyệt đầu người hiến cùng bệ hạ. Vương tướng quân. Trương Cam vội la lên. Vương Tín tướng quân chỉ vì cái lợi trước mắt, hắn thật đúng là sợ bệ hạ nghe hắn, cho đại chu binh lính tạo thành tổn thất. Đại thần khoảng cải vả. Tả Khinh Y nhắm mắt lại, giữa lông mày tràn đầy phiền não. Nàng cũng chẳng biết tại sao sẽ như vậy. Theo lý mà nói, Lãnh Nguyệt thả ra tin tức này, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tổn thương Trần Lạc thừa tướng bọn hắn. Nàng hẳn cao hứng mới đúng. Nhưng trong nội tâm nàng nhưng có chút không thoải mái. Liên thật giống như mình yêu thích món đồ chơi bị người đoạt rồi một dạng. Tả Khinh Y cũng biết các đại thần nói đúng. Liên tục tác chiến, đúng là sẽ tạo thành binh lính thương vong nhiều hơn. Nếu như nàng có thể tìm ra Lãnh Nguyệt vị trí là tốt. Nhưng nàng dưới chân sơn mạch cũng không biết bị Lãnh Nguyệt bày ra bực nào trận pháp, người chủ trì luân bàn hoàn toàn tập trung không đến Lãnh Nguyệt vị trí. Tả Khinh Y nếm thử cách dùng tìm cầu thủ đường, có thể ném xuống phía dưới lập tức vô ảnh vô tung biến mất, ngược lại thành linh mạch chất dinh dưỡng. Mấy hơi thở sau đó, Tả Khinh Y xoa xoa huyệt thái dương. Các gái khanh nói có đạo lý, nếu như thế, liền phiền phái các vị tướng sĩ chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, chỉnh hợp toàn bộ binh lính, một hơi xông lên bắt lấy ma giáo, chu diệt Lãnh Nguyệt. Tả Khinh Y mở miệng, mang theo một cổ tức giận sát khí. Quân thần cuồng nhiệt đáp ứng, bệ hạ thánh minh. Phía sườn núi bên trong cung điện, Trần Lạc bốn người tĩnh ngồi ở bên trong. Tòa cung điện này vừa mới bị Lãnh Nguyệt xây dựng xong, còn chưa tới cùng bố trí chi tiết. To lớn ngoài điện chỉ có mấy tên ma giáo đệ tử trông chừng. Lão đệ, ngươi nói ma giáo thủ lĩnh sẽ xử trí như thế nào chúng ta? Vương Tư đứng ngồi không yên. Bị hắc ảnh áp đưa tới trên đường, mấy người bọn họ đều thấy được tình huống của ngoại giới. Có thể nói phiến sơn mạch này đã thành tu la tràng, đâu đâu cũng có tàn thi. Xem ra chém giết phi thường kịch liệt. Càng như vậy, Vương Tư càng khẩn trương. Hắn rất sợ đến lúc đó Lãnh Nguyệt mang đến cá chết lưới rách, trước khi chết đem bọn họ làm thịt. Không biết. Trần Lạc bàn tay nhẹ nhàng tại dương gỗ bên trên vuốt ve. Nơi này và sơn thể bên kia một dạng, bị chấn linh thạch chấn áp linh khí. Gai độc hỏa tiễn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vương Tư thở dài, đối với tánh mạng của mình tràn đầy lo âu. Vương Minh, bất kể nàng xử trí như thế nào, đầu rơi xuống to bằng cái bát sẹo, chính là đáng tiếc lão hủ đây cháu gái. Ải. Trương Bố Vĩ thở dài nói. Ha ha. Vương Tư cười lạnh. Trương Bố Vĩ nhìn thấu sinh tử, hắn lại không có. Hắn còn có hơn 100 năm sống đầu, hắn còn chưa sống đủ. Đang lúc này, một vệt bóng đen đi tới Trần Lạc trước mặt. Nhẹ giọng nói, tiểu tử, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau cùng giáo ta giáo chủ lập gia đình. Chương 122. Trở mặt, người mình. Chương 122. Trở mặt, người mình. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. 3 ngày sau cùng giáo chủ lập gia đình. Hắc ảnh thanh âm không lớn, nhưng mà đây trống trải trong điện, lại rõ ràng truyền vào Trần Lạc bọn hắn trong hai. Trần Lạc con mắt trợ to, ngẩng đầu nhìn Hắc ảnh. Hắn không nghe lầm chứ, Lãnh Nguyệt muốn cùng hắn lập gia đình. Nhất thời Trần Lạc tâm lý liền khẩn trương lên. Đối phương chính là ma giáo thủ lĩnh, tu vi cao thâm khó dò, vóc người nóng bỏng, nhưng lại tàn bạo vô tình. Mà hắn thì sao, liền một người bình thường. Ngoại trừ một tấm đẹp trai gương mặt, khác cái gì cũng không có. Người như vậy sẽ hợp ý hắn? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể nào. Trần Lạc tâm lý luôn có một loại luôn có điều dân muốn hại trầm ý nghĩ. Lão Vương, ngươi làm sao nhìn chuyện này? Trần Lạc quyết định hỏi một chút Vương Tư ý kiến. Lão đầu này sống hơn trăm tuổi, hiểu biết quảng, nhất định có thể đoán được ý đồ của đối phương. Lại thấy Vương Tư nháy nháy mắt đối với Trần Lạc cười nói, lão đệ ngươi kiếm bộn rồi a. Vậy Lãnh Nguyệt vóc dáng cùng tiểu thư nhà ta so sánh cũng không kém bao nhiêu, bản thân lại là ma giáo giáo chủ, ngươi thành người ta phu quân, đến lúc đó có thể ngàn vạn lần chớ quên hai ta giao tình. Đúng cực đúng cực. Trương Bố Vi cũng phụ hòa nói, đến lúc đó ngươi ở giường vừa cho Lãnh Nguyệt thổi một trận gió, đánh giá người ta mềm lòng liền đem chúng ta thả. Trương Dung Dung con ngươi đen nhánh tại Trần Lạc cùng gia gia của nàng giữa hai người quan sát, há miệng. Nàng muốn nói, ma giáo thủ lĩnh cách làm như vậy, khẳng định có mưu đồ. Tuyệt không chỉ mưu đồ Trần Thúc Thúc thân thể đơn giản như vậy. Nhưng gia gia của nàng nói không ra lời, nàng cũng hợp lại miệng. Nghe xong Vương Tư cùng Trương Bố Vi trả lời, Trần Lạc hận không được cho hai người này một quyền. Đây hai người đầu quá xấu rồi. Cái gì gọi là kiếm bộ rồi? Nghe một chút, ngươi nói đó là người nói sao? Người ta chính là ma tu. Động một chút là chú ý thủ hạ đổ thành. Tàn hại vô tội, không nói đạo nghĩa. Xem ảnh một. Nữ nhân như vậy tặng hắn cũng không muốn. Cái gì? Ngươi nói người ta coi thường hắn. Kia không sao. Tiền bối, giáo chủ của các ngươi thật chỉ là coi trọng tại hạ nhan trị. Trần Lạc ngẩng đầu hỏi. Kết quả lại phát hiện trước mặt không có một bóng người. Đạo nhân ảnh kia chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi. Trần Lạc ngồi xuống, trong lòng bi thương. Đây chính là phàm nhân bị ai. Không có thực lực, chỉ có thể tùy ý bị ma nữ đùa bỡn muốn. Bên kia, theo dõi Trần Lạc bọn hắn đạo hắc ảnh kia ly khai cung điện. Hắc ảnh phảng phất người giấy một loại, không nhìn thấu thực thể, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tòa cung điện này vừa mới bị Lãnh Nguyệt xây dựng lại không lâu, còn không có bao nhiêu hộ vệ. Chỉ có mấy tên ma giáo đệ tử mấy bước một chặng gác, thần sắc căng thẳng, con mắt dò xét khắp nơi. Thấy hắc ảnh đi ra, đây mấy tên đệ tử đồng thanh hô, gặp qua hộ pháp. Ừm. Hắc ảnh trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Hắc ảnh đối với mấy người kia ngoắc ngoắc ngón tay, mấy người các ngươi qua đây, giáo chủ có phân phát nhiệm vụ. Mấy người không có nửa điểm hoài nghi, nhích lại gần. Mấy cái đầu chen chúc với nhau, răng rắc mấy tiếng vang dội. Tại mấy người kia không dám tin trong ánh mắt, cổ của bọn họ bị vặn gãy. Làm xong những này, hắc ảnh kề sát vào cung điện vách tường đi. Thâm sâu liếc mắt một cái Lãnh Nguyệt bế quan vị trí, hắc ảnh bay đi lên. Tại hắn đi không lâu sau, cung điện trên tường một hòn đá rơi trên mặt đất. Vật này là trấn linh thạch. Trận pháp bị phá hư, trấn linh đại trận thoáng cái mất đi tác dụng. Cũng trong lúc đó, Lãnh Nguyệt một gã khác hộ pháp, số ít thị tộc thủ lĩnh, một người đàn ông tuổi trung niên cũng hướng về Lãnh Nguyệt vị trí bay đi. Tại không trung chạm mặt, hai người đều sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Đang bế quan Lãnh Nguyệt mở mắt, nàng bày ra cấm chế bị người xông vào. Nhị vị hộ pháp, chuyện gì? Lãnh Nguyệt lạnh lùng nhìn đến hai người này, quấy rầy nàng bế quan, liền tính hai người này là nàng thân vệ, nàng cũng hết không dễ tha. Hắc ảnh nói ra, nghe văn giáo chủ trạng thái không tốt, cần bế quan điều dưỡng, tại hạ nhớ tới giáo chủ bên cạnh không có người thủ hộ, đặc biệt phía trước đi bảo vệ giáo chủ khoảng. Tại hạ cũng phải. Một người khác cũng phụ hòa nói. Hắc ảnh không vui nhìn đến đối phương. Vị trung niên nam tử này cùng tu vi của hắn tiếp cận, là cái kính địch. Có người này ở bên cạnh, hắn không tiện hạ thủ. Nhưng trước mắt hắn cũng tìm không đến lý do khác đem đối phương đẩy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hai vị hộ pháp có lòng. Lãnh Nguyệt lại lần nữa kết thúc, trên mặt không nhìn ra vui giận. Nàng khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, hai tay vận chuyển công pháp tu luyện. Mấy hơi công phu, một tia lớn bằng ngón cái linh khí từ nàng huyệt bách hội trùng chú vào, chảy hướng tứ chi bách hải. Lãnh Nguyệt khí tức trên người cũng từng bước tăng vọt. Một chu thiên vận chuyển xong, Lãnh Nguyệt con mắt híp một cái hở. Nàng thấy hai vị này hộ pháp cách nàng mấy chục bước xa như vậy, dáng người kết thúc, hai mắt nhắm chặt. Hai người một trước một sau, bảo vệ an toàn của nàng. Lãnh Nguyệt hơi tán thưởng. Hai người này ngược lại trung thành, không biết ngượng nàng tiêu lớn số lượng tài nguyên tài bồi. Thấy hai người này không có dị tâm, Lãnh Nguyệt yên lòng. Tâm thần đắm chìm đan điền, triệt để thôn nạp khiêng linh cứu đi khí. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt ngược lại quá mức cẩn thận. Đây trong cơ thể hai người bị nàng trùng hạ cấm chế, chỉ cần để cho cảm thụ của nàng đến chút nào uy hiếp, Lãnh Nguyệt một cái ý niệm liền có thể đem cấm chế nổ. Lại là nửa cái xung quanh ngày trôi qua, Lãnh Nguyệt lần nữa đem con mắt híp một cái hở. Hai người vẫn không nhúc nhích. Lần này Lãnh Nguyệt triệt để yên tâm. Lực mạnh nuốt linh khí. Nào ngờ hắc ảnh trong tâm nóng nảy muôn phần. Hắn thấy Lãnh Nguyệt khí tức trên người tăng vọt, mắt thấy thể nội linh khí khôi phục lại tứ thành, trong lòng nóng nảy lên. Thật vất vả bắt được một cái Lãnh Nguyệt bị thương cơ hội, nếu hắn không cố gắng nắm bắt, lần sau gặp phải có thể khó khăn. Nhưng hắc ảnh cũng biết Lãnh Nguyệt tiên tính cẩn thận, hắn một mực chịu đựng không có động thủ. Một nửa ngày thời gian trôi qua, mắt thấy Lãnh Nguyệt linh khí trong cơ thể khôi phục đến tứ thành một nửa, hắc ảnh thân thể về phía trước sập đổ rồi một hồi, vẫn nhịn được. Bởi vì hắn phát giác một vị khác hộ pháp thần niệm một mực đang trên người hắn dừng lại, thời khắc cảnh giác hắn. Đến ngày thứ hai, Lãnh Nguyệt khí tức trên người càng ngày càng nồng đậm, đã khôi phục đến năm thành. Hắc ảnh rốt cuộc không kiềm chế được, lại tiếp tục như thế, Lãnh Nguyệt đan điền lập tức bị linh khí lấp đầy. Cho dù đối diện người kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hắc ảnh cũng không muốn bỏ qua cho cơ hội trời cho này. Năm ngón tay đưa ra, hắc ảnh trong tay nhiều hơn một cái làm bằng bạc dao găm. Giáo chủ cẩn thận. Hắc ảnh hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện vị kia hộ pháp xông ra ngoài. Mấy chục bước khoảng cách ngay lập tức giết tới. Cũng trong lúc đó, kia người đàn ông tuổi trung niên cũng động, cầm trong tay một cái chiến truy, hướng về hắc ảnh lướt đi. Lãnh Nguyệt lông mày co rúm, lại không có mở mắt ra. Bởi vì nàng công pháp vận chuyển tới rồi thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách phân tâm. Nàng mơ hồ đoán được hai tên hộ pháp chém giết với nhau. Xem ra, một người trong đó trong tâm đã có ngược lại ý. Lãnh Nguyệt trong tâm cười lạnh không thôi. Đợi nàng tu vi khôi phục lại, định để cho kia trở mặt người hối hận. Hắc ảnh cùng nam tử trung niên ánh mắt mang theo hung tàn, quên sống chết xuống tới. Tại Lãnh Nguyệt đỉnh đầu ngay phía trên kịch đấu. Nhưng hai người bọn họ vũ khí sắp đụng vào nhau trước mắt, lại đồng thời quẹo cái 90 độ cong. Thẳng đứng hướng phía dưới đâm tới. Trên mặt của hai người đều hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới đối phương sẽ làm như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, dao găm cùng chiến truy đồng thời đâm về phía Lãnh Nguyệt ra đầu. Chương 123, 123. Ngũ Trảo Thải Long, cho ngươi một phát cái này. Chương 123, 123. Ngũ Trảo Thải Long, cho ngươi một phát cái này. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Chính đang vận công thu nạp linh khí Lãnh Nguyệt tâm lý chuyển đến run sợ một hồi. Một cổ cực lớn sát cơ bao phủ nàng. Hai tên trúc nguyên cảnh tu sĩ ám sát không phòng bị chút nào đại tàn phế tông sư tu sĩ, đủ thương tổn đến Lãnh Nguyệt. Lúc này Lãnh Nguyệt vận công đang đến thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách dừng lại. Nhưng trong lòng trực giác nói cho Lãnh Nguyệt, nếu không né tránh, nàng rất có thể sẽ chết. Cưỡng ép ngừng công pháp vận chuyển, một ngụm máu tươi từ Lãnh Nguyệt trong miệng thoát ra. Tiếp tục thủy như rắn thân thể hướng về một bên lăn đi, nhưng vẫn là chậm một bước, hắc ảnh hai người đã giết tới. Lãnh Nguyệt trong lúc vội vàng vận chuyển tu vi chống cự, nhưng nàng linh khí hộ thuẫn như giấy dán một loại bị dao găm rạch ra một vết thương. Một vệt tơ máu từ cổ nàng chảy ra, cả người bị chiến truy vánh đến ngoài mấy chục thước. Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại đụng vào trên một tảng đá xanh, cả khối đá bị đánh vỡ nát. Thành công. Nam tử trung niên vui mừng, hắc ảnh trên mặt cũng treo vui sướng. Hắn tung người nhảy một cái, xông về mấy ngoài mười bước phế tích bên trong. Nhưng bước chân vừa bước ra, cả người giống như là bị bùn đầu xe đụng vào một loại, ngã quắp xuống đất tiến lên. Trong miệng liều lĩnh bọc máu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô cùng thống khổ. Ngươi. Nam tử trung niên muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc đó hắn gặp phải cùng đối phương một dạng. Xương cốt toàn thân vỡ vụn, dòng máu đen từ trong miệng hắn chảy ra. Hai người mặt dữ tợn kêu bên trên nặn ra một tia chấn động. Trúc Nguyên cảnh cùng tông sư cảnh sự chênh lệch to lớn như vậy sao? Hai người bọn họ dựa vào tập kích, cùng đối phó một cái một nửa tàn phế không cách nào di động tông sư tu sĩ. Kết nếu như đối phương không có việc gì, Chu Diệt Lãnh Nguyệt hay sao, hai người tự nhiên vô pháp còn sống. Bởi vì trong cơ thể hai người bị Lãnh Nguyệt xuống cấm chế, Lãnh Nguyệt một cái ý niệm là có thể đoạt tánh mạng của bọn họ. Trước khi chết, Hắc Ảnh nhìn đến nam tử trung niên, trong mắt mang theo cuối cùng hy vọng, "Huynh, huynh đệ, ngươi cũng vậy." Khục khục, "Bệ hạ, ngươi xem ảnh một." Đang chính là nam tử trung niên trong mắt mất đi tiêu cự, chống đỡ một hơi cuối cùng, hắn tử trong cửa tay áo lấy xuống một tấm huy chương. Huy chương dính vào huyết thủy, nhưng loáng thoáng có thể thấy một đầu ngũ trảo long. Chỉ có điều con rồng này là bảy màu sắc. Nhìn thấy khối này huy chương, Hắc Ảnh hao hết kia khí lực cuối cùng, lấy ra đồng dạng một khối huy chương. Hai người toàn thân run rẩy. Hai người bọn họ tại Lãnh Nguyệt thủ hạ làm việc vài năm, lại không biết đối phương là người mình. Khóe miệng hàm chứa cười mịn, hai người ly khai nhân thế. Trên vách núi, qua sau nửa giờ, một tiếng đầy áp hận ý âm thanh thê lương vang vọng đỉnh núi. Tả Khinh Y Nhi, Lãnh Nguyệt tóc thai bù xù từ loạn thạch bên trong bò ra. Nàng đưa ra một cánh tay. Chỉ là cánh tay này không bao giờ nữa như lấy trước như vậy nhu mỹ, phía trên thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy vết máu. Tinh xảo móng tay lật tổn thất, lộ ra màu tím xương đỏ huyết nục. Lãnh Nguyệt khí tức trên người hề bại suy sụp, còn như trong bào anh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nàng phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụ dòng máu, giống như ma quỷ, thê âm thanh hô, "Tả Khinh Y Nhi, ta với ngươi không đội trời chung." Lãnh Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, nàng tin cậy nhất hai tên hộ pháp cũng là Tả Khinh Y người. Hơn nữa còn là Hắc Long chiếc bảy màu võ sĩ. Hai người này tại nàng tu luyện nguy cấp cho nàng một kích chí mạng. Tuy rằng Lãnh Nguyệt kịp thời đem hai người này giết hại, có thể từ mình vẫn bị thương không nhẹ. Hôm nay Lãnh Nguyệt khí tức không bằng ngày thường một thành. Một đạo lớn bằng sợi tóc linh khí tại trong cơ thể nàng phun trào, đến mỗi một cái trọng yếu khớp xương, cũng để cho Lãnh Nguyệt thống khổ khó nhịn. Đây đạo linh khí là nàng cưỡng ép ngừng công pháp tạo thành hậu quả. Tu luyện của nàng gây ra rủi ro. Lãnh Nguyệt lạnh như băng liếc mắt một cái trên mặt đất kia hai bộ thi thể, liền dọn dẹp tâm tình cũng không có. Nàng lại lần nữa kết thúc vận chuyển công pháp khôi phục. Chỉ là đạo này linh khí tại trong cơ thể nàng tán loạn, trong thời gian ngắn thanh trừ không hết, nàng khôi phục tốc độ so với trước kia chậm quá nhiều. Thời gian trở lại hai ngày trước, Hắc Ảnh từ cung điện rời đi trong nháy mắt đó, Vương Tư bỗng nhiên vui vẻ nói, "Linh khí khôi phục." Một cổ linh khí nhàn nhạt tràn ngập tại hoàn cảnh chung quanh bên trong. Tuy rằng rất nhạt, lại khiến cho Vương Tư kinh hỉ một phần. Trương Bố Vĩ trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn. Chỉ cần có linh khí, hai người bọn họ chính là tu sĩ. Trần Lạc ngược lại không có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì cho hắn linh khí hắn cũng không cần. Một ngày sau, Vương Tư tại bên trong cung điện đi, vậy cái tiền bối làm sao còn chưa tới đưa cơm? Không thấy lão phu cũng sắp chết đói. Mặc kệ Vương Tư làm sao ồn ào, chính là không người đến. To lớn cung điện bên trong, phản phất chỉ có Trần Lạc bốn người bọn họ. Trần Lạc bị Vương Tư âm thanh gây phiền rồi, thuận miệng nói, "Lão Vương, ngươi nói chặt đi bên ngoài đem người kia gọi tới không được sao?" Chưa từng nghĩ Vương Tư đi thật ra ngoài. Một lát sau, cung điện bên ngoài truyền đến Vương Tư tiếng kêu to. "Các ngươi mau nhìn, những người này chết hết." Ngoài mấy trăm thước cửa cung điện, nằm mấy cổ mới mẻ thi thể. Những người này ma giáo đệ tử ăn mặc, thi thể còn liều lĩnh dư ôn. Nghe thấy động tĩnh, Trần Lạc cùng Trương Bố Vĩ ba người liền vội vàng vào tới. Trước khi đi, Trần Lạc lại quải trở về đem gai độc hỏa tiễn cóng lên người. Đây chính là đòn sát thủ của hắn, hết không thể sai sót. Mấy người nhìn thấy bên ngoài ma giáo đệ tử thi thể, lại hoàng cung ra liếc nhìn. Xuyên đấu qua trường khí, mơ hồ có thể nhìn thấy phân tán ra ma giáo đệ tử chấn giữ đến linh mạch vị trí trọng yếu. Bóng người kia đâu, làm sao không có thấy hắn? Trương Bố Vĩ hỏi. Có lẽ ra đi làm việc đi. Suy nghĩ một trận, Vương Tư thở dài. Xem ra ta Đại Chu bộ đội vẫn không có công qua đây. Trương Bố Vĩ trên mặt cũng xuất hiện vẻ thất vọng. Hắn cho rằng ngoài điện ma giáo đệ tử chết liền có thể chạy trốn, không từng nghĩ đến người bên ngoài càng nhiều. Những người này lúc này không nên hướng ra phía ngoài chinh chiến sao, làm sao đều tụ họp đến nơi này? Trương Bố Vĩ ôm lấy Trương Dung Dung đi trở về. Lúc này Trần Lạc trong tâm khẽ động. Hắn hỏi, "Lão Vương, ngươi xác định nơi này có linh khí? Vậy còn có giả?" Vương Tư đưa ra tay sủ xì chỉ, lãnh đạm linh lực màu xanh tại chỉ lấp loé. Nhìn thấy một màn này, Trần Lạc tim đập loạn. Hắn nói ra, ta có biện pháp có thể giúp chúng ta chạy trốn. Lời vừa nói ra, Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ đồng thời dừng bước. Hai người tiến tới Trần Lạc trước mặt, lời ấy thật không? Trần Lạc dùng sức chút gật đầu. Chỉ cần phụ cận có linh khí, hắn liền có thể sử dụng truyền tống phù giấy. Tính toán thời gian, lập tức tới ngay Lãnh Nguyệt ước định lập gia đình thời gian. Hắn cũng không nguyện thật bị loại này ma đầu bắt được trên giường mặc cho người làm đủ. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn liền sẽ không bỏ qua. Trần Lạc nói tiếp, chính là chúng ta trốn địa phương hoàn toàn ngẫu nhiên, khả năng vận khí tốt trốn đi ra bên ngoài, cũng có khả năng vận khí lưng vừa vặn chạy trốn tới người ma giáo trong đống. Nghe Trần Lạc nói như vậy, Vương Tư cũng suy tư. Nhưng có một chút, giữ gốc thoát khỏi 100 dặm bên ngoài. Nghe xong Trần Lạc những lời này, Vương Tư đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn kích động nói, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Khoảng cách 100 dặm, đủ thoát khỏi đầu này linh mạch. Chỉ phải rời đi nơi này, cơ bản liền ổn. Vương Tư đối với bệ hạ có đầy đủ lòng tin. Nói không chừng lúc này bên ngoài đâu đâu cũng có đại chu quân đội, chính đang tứ xứ quét sạch, tìm tung tích của bọn họ. Được. Nghe Vương Tư nói như vậy, Trần Lạc cũng quyết định đánh cuộc một lần. Bất quá trước đó, Trần Lạc nghiêng đầu nhìn về phía sau. Một tòa e chữ hình trên vách núi, ngồi một vị tông sư tu sĩ thân ảnh. Trước khi đi để ngươi nếm thử một chút cái này. Trần Lạc trên mặt thoáng qua một tia hung tàn. Tại Vương Tư ba người nhìn soi mói, Trần Lạc mở ra trên vai đeo dương gỗ. Chương 124, bắt sống Lãnh Nguyệt. Chương 124, bắt sống Lãnh Nguyệt. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Ầm. Trần Lạc đem dương gỗ để xuống đất, mở ra nắp, lộ ra bên trong gai độc hỏa tiễn, gần 2 mét phóng ra ống và một thước rưỡi hỏa tiễn. Màu đen khoang thuyền thể dưới ánh mặt trời, lóe kim loại sáng bóng. Xích lại gần một chút, còn có thể ngửi được một cổ dầu mỡ cay muối vị. Lão đệ, đây là? Vương Tư không hiểu hỏi. Trần Lạc đeo món đồ này cũng không biết làm sao biến ra. Vương Tư ngủ tỉnh dậy liền thấy Trần Lạc một mực mang trong người bên trên. Xuất phát từ cá nhân riêng tư, hắn không có hướng về Trần Lạc hỏi thăm. Nhưng lúc này nhìn thấy trong dương gỗ mặt trang bị, Vương Tư có chút ngộng. Đây đen thùi lùi cục sắt cái quái gì? Đại Chu nấu sắt kỹ thuật tân tiến như vậy sao? Đây chính là bà bối. Trần Lạc cười nói, trên mặt tràn đầy thần bí. Hừ, ngươi thì khoác lác đi. Vương Tư đem đầu chuyển hướng nơi khác. Hắn cảm thấy Trần Lạc nhất định là chưa thấy qua Đại Chu tân tiến vũ khí, cho nên mới đối với cái này cục sắt coi như chất bảo. Liên món đồ này, ngay cả một chỗ hạ thủ cũng không có. Chẳng lẽ hướng người khác trên đầu vung? Liên điều này cũng rất bất tiện a. Nếu so sánh lại, Vương Tư ngược lại đối với thoát đi cái địa phương này biện pháp cảm thấy yêu kỳ. Chỗ này đâu đâu cũng có ma giáo đệ tử, chẳng lẽ bay ra ngoài a? Trần lão đệ, chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng chờ lát nữa ma nữ phát hiện chúng ta. Trương Bố Vi không nhịn được thúc giục, hắn hướng vách núi bên trên nhìn một chút, loan thoáng có thể nhìn thấy một vị cường đại ma nữ thân ảnh. Xem ảnh một. Không gấp. Trần Lạc dựa theo trí nhớ trong đầu, đem gai độc hỏa tiễn lắp ráp tốt. Đối với trên vách núi Lãnh Nguyệt, Trần Lạc tự nhiên đã sớm phát giác. Ba tên giữa các tu sĩ tiếng đánh nhau thế quá lớn, chỉ cần lỗ tai không điếc, con mắt không ngủ, cơ hồ đều có thể nhìn đến. Trần Lạc nơi ngực lệnh bài màu đen càng là hơi rung rung. Cảnh cáo đến từ Lãnh Nguyệt sát khí trên người. Nhưng lệnh bài rung rung lại không rõ ràng, còn không bằng lần đầu tiên gặp phải Lãnh Nguyệt thời điểm mãnh liệt như vậy. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Lãnh Nguyệt thực lực giảm xuống rất nhiều. Cơ hội không thể mất, Trần Lạc quyết định bổ đao. Nếu như Lãnh Nguyệt thực lực nằm ở trạng thái đỉnh phong, hắn chạy càng xa càng tốt. Phát hiện Lãnh Nguyệt mục tiêu, Trần Lạc dùng miểu chuẩn kính nhắm ngay. Một lát sau hắn lắc đầu một cái. Không thể như vậy. Nơi này cách Lãnh Nguyệt có mấy km xa như vậy, nhưng đạo đạn tốc độ phi hành cũng chỉ có 660m mỗi giây. 10 giây đủ Lãnh Nguyệt kịp phản ứng. Người ta dù sao cũng là tu sĩ, cho dù trạng thái không tốt, né tránh một cái vụng về hỏa tiễn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trần Lạc đi về phía trước mấy bước, mắt nhìn xuống một cái chân núi. Dưới chân núi một mảnh trắng xóa. Vật này là linh mạch, tu sĩ theo đuổi cả đời đồ vật. Bị đông đảo ma giáo đệ tử trấn giữ đấy. Tiếp tục Trần Lạc lại liếc mắt một cái chỗ ngồi này e chữ hình đỉnh núi. Bọn hắn sở đãi địa phương vừa lúc ở phía sườn núi, mà Lãnh Nguyệt cũng tại đỉnh núi. Mấy giây thời gian, Trần Lạc trong lòng có quyết định. Lão Vương ba người các ngươi thu thập một chút, ta đem ma nữ tiêu diệt chúng ta liền đi. Nghe xong Trần Lạc từng nói, Vương Tư móc móc lỗ tai. Hắn không nghe lầm chứ? Trần lão đệ sẽ đối trả ma nữ. FML, lão đệ ngươi có thể ngàn vạn lần chớ ngu ngốc a. Nhất thời Vương Tư tâm lý liền khẩn trương lên. Lão phu biết rõ ngươi hận không được trừ ma nữ cho thông khoái, nhưng người ta là tông sư cảnh tu sĩ a. Vương Tư quăng Trần Lạc một cái, trên thân một chút xíu linh khí dao động cũng không có. Liên một người bình thường. Ngươi nói ngươi một người bình thường lại muốn làm đây đại sự kinh thiên động địa, thật là khiến người không dám tin. Vương Tư sợ hơn chọc giận Lãnh Nguyệt, người ta truy giết tới. Đến lúc đó cũng không chỉ là tròn phòng đơn giản như vậy. Lão Vương ngươi cứ yên tâm đi. Trần Lạc lòng tin mười phần. Tòa vách núi này hiểm trở vô cùng, đỉnh núi bộ phận chỉ có một cái thạch trụ tương liên. Nếu như than sập xuống, Trần Lạc không dám tưởng tượng rồi. Mở ra gai độc hỏa tiễn nguồn điện, Trần Lạc phong tỏa Lãnh Nguyệt dưới chân 200-300m trên trụ đá. Xác định không có vấn đề gì sau đó, Trần Lạc bóc cỏ. Suy, một cổ hơi nóng phun ra đi. Gai độc hỏa tiễn áp dụng chính là nhị cấp đốt lửa, vì tránh cho thương tổn đến người giật dây, tại cách người giật dây 5m khoảng cách sau đó mới có thể đốt lửa phóng ra. Suy suy, ầm. Hỏa tiễn phần đuôi phun ra lửa. lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Vương Tư, Trương Bố Vĩ trợn tròn mắt. Đây là vật gì, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chính là luôn luôn an tĩnh Trương Dung Dung, con mắt cũng trừng rất lớn, mượt mà trên gò má phủ đầy khiếp sợ. Trên vách núi Lãnh Nguyệt phát giác một áng lửa hướng về trên trụ đá. Nhưng nàng không có từ phía trên cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Dù sao ánh lửa cũng không phải là hướng về nàng. Lãnh Nguyệt nhìn lướt qua liền không còn quan tâm, tiếp tục ngồi tĩnh tọa khôi phục. Mấy giây thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Ầm. Hỏa tiễn đánh tới thạch trụ. Tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ bỗng nhiên vang dội. Này tòa đỉnh núi tựa hồ cũng rung rung một tia. Tiếp theo, vô cùng hơi nóng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Kèm theo ken két âm thanh, trên trụ đá từng vết nứt xuất hiện. Bền chắc không thể gãy thạch trụ đang nổ hỏa diễm dưới sự xung kích, trong nháy mắt tan vỡ. Mấy chục cân, hơn trăm cân đá lớn lăn lăn xuống. Phảng phất ngày tận thế một loại, cả tòa sơn mạch tan vỡ sụp đổ. Núi đá toái phiến hướng về mỗi cái phương hướng rơi xuống. Chớ ngẩn ra đó, chạy mau a. Trần Lạc một lời thức tỉnh Vương Tư ba người. Hắn bóp nát truyền tống phủ giấy. Trần Lạc chỗ ở mặt đất bạo phát một vệt ánh sáng màu lam. Không đến trong một giây, mấy người biến mất tại chỗ. Ngay tại mấy người bọn họ rời khỏi không lâu, một khối dài mấy chục thước đá lớn rơi vào Trần Lạc bọn hắn vừa mới trên vị trí hiện thời. Ầm. Đá lớn thâm sâu lâm vào xốp trên đất, mặt đất chấn động lên. Xây dựng lại không lâu cung điện lần nữa sụp đổ. Giống nhau tình hình phát sinh ở phụ gần trăm dặm bên trong mỗi các địa phương. Đến không hết hòn đá rơi xuống, ma giáo đệ tử như phát điên chạy trốn. Nhưng người nhiều hơn bị hòn đá đập thành thịt nát. Trên vách núi Lãnh Nguyệt mất đi chống đỡ, rơi xuống từ trên không. Ở giữa không trung thì nàng đạp một tảng đá lớn bay lên đến không trung. Nhìn đến dưới chân trở thành phế tích cung điện, Lãnh Nguyệt trong tâm đều đang dỉ máu. Trần Lạc, nàng cắn răng nghiến lợi đọc lên Trần Lạc danh tự. Khinh thường, không từng nghĩ đến vị kia làm phản hộ pháp trước khi chết còn lưu lại một tay, đem trấn linh trận pháp làm hỏng sạch. Quan sát bên trong bản thân không đến một thành linh lực, Lãnh Nguyệt lắc đầu một cái. Việc cấp bách vẫn là khôi phục tu vi lại nói. Nhưng tiếp theo Lãnh Nguyệt rất nhanh đối mặt một cái nàng không thể nào tiếp thu được sự thật. Vách núi hoành đạp, đá lớn lăn xuống, rơi vào dưới chân núi, đem linh mạch chặn lại. Linh mạch là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, hình thành thể rắn biến thành. Đến không hết đá lớn rơi vào linh mạch bên trên, đem thể rắn linh mạch đập thành vỡ nát. Từng mảng lớn linh mạch huy phát đã thành khí thể, tiêu tán trong không khí. Ta linh mạch. Phốc. Lãnh Nguyệt khí phun ra một búng máu. Sau đó để cho Lãnh Nguyệt càng không cách nào tiếp nhận chuyện phát sinh. Linh mạch bị phá hư, linh mạch tụ thành trận pháp giống như vỏ trứng gà một dạng phát sinh vỡ vụn. Địa hình nơi này thoáng cái để lộ ra ngoài. Đỉnh đầu ngay phía trên Tả Khinh Ý thoáng cái phong tỏa Lãnh Nguyệt vị trí. Hả? Tả Khinh Ý trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc. Trận pháp làm sao biến mất? Nhưng tiếp theo, nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức vọt xuống. Tay ngọc tại Lãnh Nguyệt trận lên giận dữ nhìn trong ánh mắt không ngừng mở rộng. Lãnh Nguyệt tu vi chưa tới ngày thường một thành, mà Tả Khinh Ý chính là trạng thái đỉnh phong. Tại Lãnh Nguyệt phản ứng không kịp nữa thời khắc, Tả Khinh Ý thoáng cái đem Lãnh Nguyệt chộp vào trong tầm tay. Chương 125, 125. Bị thiên mệnh, giết địch tặc. Chương 125, 125. Bị thiên mệnh, giết địch tặc. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tả Khinh Y chiều cao trăm trượng, nhảy vọt lên cao đứng không trung. Hào quang soi tại Tả Khinh Y trên thân, nàng kia chiến bào màu đỏ bên trên vải một tầng màu vàng ánh sáng một bên. Hơi thở bá đạo phả vào mặt, bao phủ toàn bộ sân mạch. Một khắc này, Tả Khinh Y phảng phất là trời giáng đế vương. Bị thiên mệnh, giết địch tặc. Tả Khinh Y một cái tay mang theo Lãnh Nguyệt sau đó bực cổ. Không ai bị nổi Lãnh Nguyệt đại ma đầu giống như là con gà con một dạng bị Tả Khinh Y nói tại trong lòng bàn tay. Lãnh Nguyệt tứ chi đá đạp lung tung, nhưng căn bản tránh thoát không hết Tả Khinh Y trói buộc. Tả Khinh Y một chỉ điểm ra, Lãnh Nguyệt trên thân phốc suy mấy tiếng, nhiều hơn mấy cái lỗ thủng. Sau một khắc, Lãnh Nguyệt trên thân tu vi nhanh chóng hạ xuống. Trong vòng mấy cái hít thở, nàng kia thân khí tức cường đại hoàn toàn biến mất không thấy. Lãnh Nguyệt tóc rối bù, ngẩng đầu liếc mắt một cái Lãnh Nguyệt. Trong tâm thoáng qua vẻ cô đơn. Nàng triệt để thất bại. Tu vi bị phế, trở thành phàm nhân. Nàng lại không có lật bàn hy vọng. Nàng hận Tả Khinh Y, nếu mà không phải người này áp dụng không biết bực nào pháp bảo nhanh chóng tìm được vị trí của nàng, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Chỉ cần cho nhiều nàng mấy ngày thời gian chuẩn bị, nàng tuyệt đối sẽ không bị bại thảm như vậy. Nàng hận nàng hai vị kia hộ pháp, không tiếc bỏ mình cũng phải cấp nàng một kích chí mạng. Nhưng trong lòng nàng càng hận hơn chính là Trần Lạc. Chính là người này phóng ra một cái kỳ quái pháp khí đem nàng linh mạch phá hủy. Nếu mà nàng linh mạch còn ở, cho nàng mấy ngày nàng là có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Làm sao đến mức rơi vào loại cảnh giới này? Trần Lạc khỏa kia gai độc hỏa tiễn phá hủy Lãnh Nguyệt hy vọng cuối cùng. Tả Khinh Ý thân hình khôi phục, rơi vào thuyền gỗ bên trên, đem Lãnh Nguyệt vứt xuống phía trên. Xem ảnh một. Lãnh Nguyệt tu vi bị phế, tứ chi bị nàng đoạn gãy, răng bị đánh nát. Hôm nay đây chính là một người bình thường, không có một chút xíu uy hiếp. Thấy Lãnh Nguyệt cứ như vậy bị bệ hạ bắt được, thuyền gỗ bên trên đại thần đều có điểm không tin con mắt của mình. Bọn hắn không nhìn lầm chứ? Người này chính là không ai bị nổi ma giáo thủ lĩnh. Thật thê thảm nga. Tiếp theo, các đại thần kịp phản ứng, lập tức hô lớn, bệ hạ thần dũng. Bệ hạ thần dũng. Quân thân phấn chấn, dùng hùng dụng âm thanh kêu lên những lời này. Hô một trận sau đó, các đại thần sắc mặt đỏ lên, nhìn đến bệ hạ, chờ đợi bệ hạ mở miệng. Chỉ thấy Tả Khinh Ý sắc mặt hồng nhuận, mang theo kích động nói ra, "Vương tướng quân, Trương Ái Khanh, hôm nay Lãnh Nguyệt đã bị xử tử, khiến hai người các ngươi lập tức dẫn chúng áp chế ma giáo tàng quân.
Tuân lệ.
Vương Tín Trương Cam hai người la lớn. Hôm nay Lãnh Nguyệt đã bị bệ hạ bắt được, còn lại những cái kia ma giáo tàng quân chính là chút lính mất chỉ huy, không thành tài được. Những cái kia tàng quân không có giáo chủ hộ pháp tọa trấn chỉ huy, trong tâm sớm mất chiến ý. Hai người bọn họ đi xuống chính là vớt công lao. Sau khi hai người đi, thuyền gỗ bên trên mọi người nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lửa giận trong lòng đi từ từ đi lên. Chính là ma nữ này, tại bệ hạ không có ở đây đoạn thời gian đó, đồ giết bọn hắn đại chu con dân hơn 10.000 người. Từ đầu đến cuối lại cấu kết qua cổ Việt chi địa thị tộc, Man Di, Diệp Phàm, Vệ thị gia tộc. Ý đồ lật tung bệ hạ thống trị. Nghiệp chướng nặng nghề. Dính dáng thập tộc đều không quá lắm. Ma nữ, ngươi thật là ác độc độc tâm, giết hại ta hơn 1.000 tên bộ hạ. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta để ngươi sống không bằng chết. Có người mặt đỏ tới mang hai, cầm lấy một con dao găm vọt tới Lãnh Nguyệt bên cạnh. Không có ai ngăn cản, bởi vì tất cả mọi người đều hận không được đối với Lãnh Nguyệt giết chết sau đó nhanh. Lãnh Nguyệt nằm trên đất, con ngươi liếc thấy tới gần nàng đại thần. Nàng trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Đây đẳng hóa sắc, tại nàng thời kỳ toàn thịnh tuyệt đối không dám liếc nhìn nàng một cái. Hôm nay lại thừa dịp nàng tu vi bị phế thời khắc, dựa vào tả khinh ý uy thế, ở trên người nàng phát tiết thù hận. Cực kỳ đáng thương. Chú ý tới Lãnh Nguyệt ánh mắt, tên này đại thần trong tâm càng là phẫn nộ. Dao găm tại Lãnh Nguyệt trên gò má du tẩu, tựa hồ đang quyết định trước tiên cắt vỡ kia một khối da thịt. Dừng tay. Tả Khinh Y cau mày nhíu lại. Bệ hạ. Tên này đại thần nhìn đến Tả Khinh Y, trong tâm không hiểu. Người này nghiệp chướng nặng nề, theo như đại chu luật pháp, đúng là đáng giết. Bệ hạ vì sao ngăn hắn lại? Những thứ khác đại thần cũng nhìn đến bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ còn nhớ tới tình xưa hay sao? Chỉ thấy Tả Khinh Y đi tới Lãnh Nguyệt trước mặt, lạnh lạnh mở miệng, nói cho chấm, thừa tướng bọn hắn nơi ở nơi nào? Tả Khinh Y dứt tiếng, các đại thần vỗ đầu một cái. Đúng. Chỉ lo nhìn chằm chằm ma nữ, bọn hắn thiếu chút nữa đã quên rồi thừa tướng bọn hắn vẫn không có tin tức. Nếu như tìm không đến thừa tướng bọn hắn, cho dù bắt được ma nữ, chàng chiến dịch này bên trong, bọn hắn cũng coi là chiến bại. Vẫn là bệ hạ trọng tình trọng nghĩa, trong tâm một mực nhớ mong thừa tướng và người khác. Nghe thấy Tả Khinh Ý đặt câu hỏi, Lãnh Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, căn bản không nguyện trả lời. Tả Khinh Ý trên mặt thoáng qua một tia lo lắng. Nếu thừa tướng bọn hắn chút nào sơ suất, nàng hết không dễ dàng bỏ qua cho Lãnh Nguyệt. Tử Y nghe lệnh, làm ngươi canh gác Lãnh Nguyệt, không được có mất. Tuân lệnh. Tử Y trầm giọng nói, còn lại ái khanh theo chấm xuất phát, tìm kiếm thừa tướng tung tích của bọn họ. Hướng theo gần 100 vạn binh lính đồng loạt hướng sơn mạch sâu bên trong giết vào. Từng mảng lớn sơn lâm rung chuyển, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ ở bên trong. Một phiến không biết chỗ nào sơn lâm bên trong, Trần Lạc Vương Tư đám người thân ảnh từ trong đi ra. Tại đây trướng khí nồng đậm, mấy người miệng mũi nơi ở đều dùng ẩm ướt y phục quấn quanh. Lão đệ, chỗ này là nơi nào? Bốn phía đều là rộng mấy thước đại thụ che trời, Vương Tư không sở được phương hướng. Từ bọn hắn truyền đưa tới đến bây giờ, đã qua nhanh một canh giờ. Nhưng Vương Tư trong tâm vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đặc biệt là truyền tống trước một khắc này, Vương Tư hoàn toàn bị Trần Lạc thủ đoạn hù dọa. Một cái cục sắt có thể đem một ngọn núi đánh thủng. Quá dọa người. Đây nếu là oanh đến trên người hắn, hắn há chẳng phải là bị mất mạng tại chỗ. Nho nhỏ đồ chơi có thể bùng nổ ra uy thế như vậy, Vương Tư thật sự tại không hiểu được. Càng thêm khó hiểu chính là, Trần Lão Đệ rõ ràng là một cái phàm nhân, tại sao lại có thể sử dụng lá bùa món đồ này? Truyền tống phù giấy, Vương Tư đương nhiên nghe nói qua. Tu sĩ mới có thể sử dụng. Truyền tống phạm vi một loại tại hơn 10 dặm mà xa như vậy. Có thể Trần Lão Đệ rõ ràng là người bình thường a. Dọa người hơn chính là, bọn hắn nơi này khoảng cách linh mạch ít nhất có vài trăm dặm mà xa như vậy đi. Bực nào lá bùa lại có bậc này hiệu quả. Vương Tư phát giác Trần Lão Đệ trên thân càng ngày càng thần bí. Nghe xong Vương Tư hỏi thăm, Trần Lạc buông tay, ta làm sao biết, lá bùa là ngẫu nhiên truyền tống. Cũng đúng. Vương Tư thở dài, hướng ngày bên trên nhìn một chút ánh mặt trời, lựa chọn đưa lưng về phía ánh mặt trời phương hướng đi. Dương Châu tại cổ Việt chi địa bắc bộ, đi cái phương hướng này chuẩn không sai. Đi mấy dặm mà xa như vậy sau đó, một đội giáp sĩ đột nhiên từ trong rừng rậm nhảy ra, cùng Trần Lạc và người khác vừa vặn chạm mặt. Trên thân những người này đều mặc lên màu xanh đằng giáp, trên mặt leo đậm rực rỡ nhựa cây, trên thân treo trình độ không đồng nhất thương thế, có chừng vài trăm người nhiều như vậy. Nhìn thấy Trần Lạc mấy người, những giáp sĩ này đều ngẩn ra. Bọn hắn là ma giáo binh lính, phụ trách trấn thủ một phương. Cùng đại chu binh lính giao thủ qua sau đó, một vạn giáp sĩ chỉ còn lại vài trăm người chạy trốn chết, hồn nhiên không có tiếp tục tác chiến dũng khí. Chưa từng nghĩ chạy trốn trên đường, đụng phải hai cái lao đầu và một người trẻ tuổi, một tên tiểu nữ hài. Song phương đều cảnh giác. Lúc này, giáp sĩ bên trong không biết là ai hô một câu, bắt bọn hắn lại. Bọn hắn là giáo chủ điểm danh muốn người. Chương 126. Bệ hạ tới giết hết. Chương 126. Bệ hạ tới giết hết. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Hướng theo câu nói này kêu lên. Nguyên bản là cảnh giác cục diện trong nháy mắt dường cung bạt kiếm lên. Một đám ma giáo đệ tử làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ ở cái địa phương này gặp phải đại chu thừa tướng. Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ uy danh người nào không biết. Hai người này tất cả đều tiếng tăm lừng lây hạng người, vì Tả Khinh Ý thống nhất Trung Châu lập được công lao hiển hách. Ngược lại thì Trần Lạc, ngược lại không có bao nhiêu tức giận người nhận thức. Bởi vì Thanh Châu khoảng cách cổ Việt chi địa quá xa, tin tức bế tắc, chuyển không tới. Lại nghe người kia nói, giáo chủ có lệnh, bắt kia hai cái lao đầu thưởng thiên kim. Bắt lấy tên kia thương nhân, thưởng 10 kim. Tả Khinh Y cùng Lãnh Nguyệt giữa chiến đấu quá ngắn ngủi, Tả Khinh Y lấy nghiền ép chi thế đem Lãnh Nguyệt bắt ở trong tay, bọn hắn những này tán loạn giáp sĩ dĩ nhiên là không biết, chỉ coi là Trần Lạc Vương Tư bọn hắn lén lút trốn thoát. Lúc này nghe xong người kia nói tưởng thưởng, rất nhiều giáp sĩ con mắt đều sáng. Bọn họ và đại chu binh lính tác chiến, quân lính tan rã, sau khi trở về khẳng định thụ giáo chủ trách phạt. Nhưng bắt lấy rồi mấy người kia liền không giống nhau. Đây chính là một cái công lớn. Giáo chủ còn phải cho bọn hắn tưởng thưởng. Giết. Phải sống. Mấy trăm tên giáp sĩ xếp thành hàng, đem Trần Lạc bọn hắn bao vây lại. Những người này một tay cầm thuẫn, một tay nắm chặt thanh đồng đoạn kiếm. Trên thân treo màu. Nhưng trong mắt lại mang theo hưng phấn. Tuy rằng Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ hai người là tu sĩ. Nhưng hai người này chính là cái lao gia hỏa, bản thân lại là quan văn, không am hiểu tác chiến. Bọn hắn chỉ cần bỏ ra một nửa mạng người, nhất định có thể hao hết đối phương linh lực. Đến lúc đó, bốn người này chắp cánh khó thoát. Lời là nói như vậy, nhưng đám này giáp sĩ bố trí song phương trận, lại không một người dám cái thứ nhất xông lên trước. Song phương giằng co. Đoạn kiếm nhuốm máu, dưới ánh mặt trời, sáng bóng lấp loé. Xem ảnh một. Những giáp sĩ này đều là từ trong biển xác bò ra, trên thân khí huyết sát phi thường động. Trần Lạc vẫn là lần đầu tiên ở trên chiến trường nhìn thấy loại này tư thế, tâm lý không khỏi có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy nếu như đám này giáp sĩ xông lên, hắn khẳng định hài cốt không còn, bị chặt thành thịt nát. Đây chính là chiến tranh. Căn bản không có bất luận cái gì đạo nghĩa đang nói. Trần Lạc trước mặt có 13-2 giờ thể năng điểm, toàn lực bạo phát dưới, lực lượng tiếp cận 2000 cân. Tương đương với luyện thể hậu kỳ tu sĩ. Nhưng tay không đối mặt hơn trăm tên trang bị đầy đủ hết giáp sĩ, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn đều chuẩn bị đổi lại một cái truyền tống phù giấy trốn, nhưng Vương Tư lại chọc chọc vai hắn, nhẹ nói nói, lao đệ đừng sợ, ngươi cùng Dung Dung trốn hai ta sau lưng. Trần Lạc trên mặt xuất hiện một tia rực rỡ, chẳng lẽ lão Vương còn có lá bài tẩy hay sao? Hắn đều nhanh quên, lão Vương chính là cái ngưng chân cảnh tu sĩ. Chỉ thấy Vương Tư vén tay áo lên, bước về phía trước một bước. Tóc mai trắng dần trên trán xuất hiện mấy cái nếp nhăn. Trần Lạc không nhịn được lo lắng nói, lão Vương, muốn không phải là đừng đánh, ta xem ngươi thân thể này so sánh ta còn yếu hơn, hẳn không nhịn được người ta mới đau. Ai nói muốn đánh sao? Vương Tư nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lạc, trên mặt mang vô cùng kinh ngạc. Ngậy. Trần Lạc ngây ngẩn cả người. Ngươi lão đầu này tay áo đều vén lên rồi, không phải đánh nhau là cái gì? Vương Tư nói ra, ngươi yên tâm, lão phu khẳng định không cùng bọn hắn đánh. Hắn chính là tu sĩ, sao lại làm như thế bị ổi sự tình? Tu sĩ đánh phàm nhân, đánh thắng không vinh dự. Đánh thất bại, kia thật là quá mất mặt. Hắn thân phận cao quý, là một nước thừa tướng. Một khi đánh thua tin tức truyền đi, về sau đều không mặt gặp người. Lão phu không am hiểu đánh nhau, lại có thể giao động người. Tại Trần Lạc và người khác ánh mắt mong chờ dưới, Vương Tư từ trong tay áo móc ra một khối màu xanh tảng đá nhỏ. Vật này gọi truyền âm thạch, có thể dùng để truyền tin tức. Chỉ cần bóp nát, liền sẽ truyền ra một đạo đặc thù linh lực. Trong phạm vi nhất định, đồng dạng hình dáng truyền âm thạch tiếp thu được đây đạo linh lực sẽ hơi rung rung. Truyền âm thạch năng truyền đi tin tức không nhiều, không bằng tiền thế điện thoại di động tốt dùng. Giống như là tu sĩ gặp phải nguy hiểm thì mới có thể bắt đầu sử dụng. Bởi vì truyền âm thạch truyền linh lực phạm vi phi thường phổ biến, có hơn ngàn dặm mà xa như vậy. Chỉ phải đem ta đại chu binh lính giao động đến, chúng ta liền an toàn. Vương Tư thần sắc tràn đầy phấn chấn. Bệ hạ chờ văn võ bá quan trong tay đều có triều đình phát ra truyền âm thạch, chỉ cần hắn bóp nát, nhất định sẽ có vô cùng vô tận binh mã đến cứu bọn họ. Hơn nữa, Vương Tư ngắm nhìn sắc trời, xuyên thấu qua tầng tầng trường khí, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ hình dáng. Chiến đấu quy mô như vậy, bệ hạ nhất định sẽ tự mình đến trước đốc chiến. Nếu như đem bệ hạ giao động đến, bệ hạ tới khẳng định giết hết. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Vương Tư bóp nát truyền âm thạch. Đây giống như là một cái mồi dẫn lửa. Giết. Ma giáo giáp sĩ giết tới. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Biết rõ xông lên phía trước nhất có thể sẽ chết, nhưng vẫn có giáp sĩ không muốn sống một bản xông vào hàng đầu. Vương Tư chỉ lấp lóe màu xanh nhạt hỏa tinh, hướng trước mặt một chỉ. Ầm. Mấy tên giáp sĩ bị nổ bay. Tàn chi bay về phía các nơi. Nhưng càng nhiều hơn giáp sĩ lại không sợ tử vong nào tới. Trương Bố Vĩ gắt gao bảo hộ ở Trương Dung Dung trước người, hắn linh lực trong cơ thể không nhiều, tự vệ đều có chút miễn cưỡng. Mắt thấy một tên giáp sĩ đồ đao sắc bổ vào Trương Dung Dung đỉnh đầu. Vương Tư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liên tục phóng thích hơn 10 đạo lôi đỉnh, nổ bị thương 40-50 tên giáp sĩ. Nhưng hắn linh lực trong cơ thể lại chỉ còn lại bắt thành. Trên tay tốc độ kết ấn chậm rất nhiều. Mắt thấy Trương Dung Dung không tránh kịp. Lúc này, Trần Lạc xuất thủ, đấm ra một quyền, một tấn lực lượng ngưng tụ lòng bàn tay, vỗ vào tên kia giáp sĩ trên ngực. Ầm. Kèm theo ken két tiếng xương nứt, người này bay ngược ra ngoài, đánh vào một khỏa 2 mét to trên thân cây, liền kêu thảm thiết đều không phát ra sẽ không có khí tức. Khí. Vương Tư khỏe mắt liếc thấy một màn này, phảng phất giống như gặp quỷ. Con mắt trợn thật lớn. Trần Lạc một trưởng này đánh nát hắn nhận thức. Hắn nhớ Trần lão đệ không phải là một phàm nhân sao? Vì sao khí lực to lớn như vậy? Liền tính ngươi học quân thể công, cũng không nên nghịch thiên như vậy đi. Nếu như quân thể công mạnh như vậy, kia đại chu binh lính há chẳng phải là mỗi cái đều là siêu nhân? Hắn tỉ mỉ cảm ứng một phen. Trần lão đệ trên thân đích sắc không có chút nào linh khí dao động a. Trần Lạc biểu hiện xa xa phá vỡ hắn đối với thương nhân nhận thức. nhưng trước mắt cũng không phải hỏi cái này thời điểm, xung quanh còn có hơn 300 tên giáp sĩ nhìn chằm chằm. Một trường đánh bay một tên giáp sĩ, Trần Lạc tinh thần đại chấn. Cùng Vương Tư đưa lưng về phía mà chiến, hình thành kỳ giác chi thế. Một quên một cái, đem xông lên giáp sĩ toàn bộ mang đi. Trần Lạc trên thân nhiễm phải máu tươi, thần sắc tràn ngập hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên tự mình tác chiến, cảm giác chính là không giống nhau. Trên chiến trường sát cơ khắp nơi, hơi bất cẩn một chút liền sẽ giao hết tính mạng. Tiếng lòng căng thẳng, ạ rện lìn tăng vọt. Loại này khẩn trương kích thích cảm giác thâm sâu kích thích đại não. Khi Trần Lạc lần nữa mang đi một người tính mạng thì đám kia giáp sĩ rốt cuộc sợ hãi. Bọn hắn phát hiện cái này khí vũ bất phàm thanh niên mới là mạnh nhất. Thời gian một nén nhang liền giết bọn họ 20-30 cái huynh đệ. Tính cả Vương Tư Trương Bố Vĩ hai người chiến tích, trong thời gian ngắn bọn hắn liền hao tổn hơn 100 người. Mấu chốt là nhìn thanh niên này sắc mặt, cùng Vương Tư Lực Kiệt bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thanh niên này tựa hồ giết biển, thể nội phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Giáp sĩ bên trong tên kia chỉ huy đột nhiên mở miệng, toàn quân rút lui, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Đạo mệnh lệnh này truyền đạt, trong nháy mắt mấy chục người từ phía sau lưng lấy cung tên ra, ngắm đúng Trần Lạc bọn hắn. Chương 127, ban sư hồi triều. Không, phía trước thấy bệ hạ. Chương 127, ban sư hồi triều. Không, phía trước thấy bệ hạ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. FML. Trần Lạc một câu chửi bậy không biết có nên nói hay không. Đám người này không nói đạo nghĩa. Đã nói cận chiến đánh lộn, các ngươi cầm cung tiễn có ý gì? Có phải hay không không chơi nổi? Trần Lạc sức mạnh bùng lên tiếp cận một tấn. Nhưng hắn còn chưa có thử qua phòng ngự của mình năng lực. Không biết có thể hay không kháng trụ vạn tên cùng bán. Nhìn thêm chút nữa sau lưng Vương Tư sắc mặt. Lão Vương trên mặt mồ hôi như mưa rơi, tóc mai dính đến một khối. Rõ ràng linh lực không biết. Vạn tiễn xuống, bảo vệ không chu toàn, khó tránh khỏi có đổ vào mũi tên. Bá. Trần Lạc thoáng cái bình tĩnh lại. Hắn hỏi, lão Vương, có thể được không? Vương Tư khẽ cắn răng, hẳn có thể. Nga, đó chính là không được. Trần Lạc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là phải dùng đến truyền tống phù giấy. Đây chính là 50 vạn điểm danh vọng. Kiếm lời điểm danh vọng quá khó khăn. 50 vạn đến làm cho hắn chảy máu nhiều một lần. Ngay tại Trần Lạc cắn đổi lấy một khắc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Động đất. Trần Lạc trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc. Tại đây sơn mạch đông đảo, phải nói phát sinh chấn, không phải là không có khả năng. Nhưng tiếp theo, hắn đánh đổ suy đoán của mình. Bốn phương tám hướng sơn lâm bên trong thổi lên ken lệ. Xem ảnh một. Cây cối sâu bên trong, màu đen cờ xí phiêu động, bụi đất tung bay. Kèm theo tiếng la giết, đại chu binh lính xông về nơi đây. Nhiều đội khoác chiến bào màu đen binh sĩ từ sơn lâm bên trong giết ra. Kỳ thủ giơ một phiến màu đen cờ hiệu theo sát chủ soái sau lưng. Cờ hiệu bên trên, một cái to lớn chu chữ in ở phía trên. Một đầu thần thái phấn chấn ngũ trảo kim long thêu tại cờ hiệu bên trên. Đây là đại chu quân đội đến. Đại chu binh lính mỗi người nắm giữ một cái dài hơn một thước chiến đao, trên thân áo giáp hoàn toàn mới trắng sáng. Đến không hết binh lính đem ma giáo giáp sĩ bao vây lại, liếc nhìn lại không thấy được đầu. Ít nhất có trên vạn người nhiều như vậy. Vô luận là số người vẫn là trang bị, đều không là cùng một đẳng cấp. Những này binh lính sắc mặt nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng mà Trần Lạc xem ra là thân thiết như vậy. Tên chủ soái kia xa liếc mắt một cái mặc lên đằng giáp giáp sĩ, lạnh lùng nói, "Vung binh khí xuống, tha cho ngươi chờ chút chết." Ở phía trên bạn binh lính bao quanh, chính giữa tầng kia giáp sĩ căn bản không có tiếp tục tác chiến dũng khí. Nghe được câu này, bọn hắn rối rít ý động. Trong tay nắm đoạn đao giãn ra, cơ thể cũng lỏng xuống. Nhưng giáp sĩ bên trong tên kia chỉ huy lại hô, "Đại Chu nữ đế đối với bọn ta hận thấu xương, nếu chúng ta vung vũ khí xuống, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Chẳng trước khi chết đổi bọn hắn một cái." Lời vừa nói ra, những giáp sĩ này nhất thời thức tỉnh. Bọn hắn biết rõ Đại Chu nữ đế yêu dân như con, mà bọn hắn giết hại đông đảo bách tính, rơi vào nữ đế trên tay, nữ đế tuyệt sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Lưu toàn thây coi là tốt. Trong tâm thoáng qua cái ý nghĩ này, bọn hắn nắm chặt trong tay cung tiễn, kéo căng dây cung, lần nữa nhắm ngay Trần Lạc bọn hắn. Không chút do dự nào, vạn tên cùng bắn, tìm chết. Nhìn thấy một màn này, Đại Chu chủ xoé nộ nhãn trợ to. Nếu như Đại Chu thừa tướng tại trước mặt hắn bị người bắn thành con nhím, hắn còn có mặt mũi nào đi gặp bệ hạ? Chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo cương khí kim màu trắng chém ra ngoài, tại không trung phân chia thành vô số cành tiểu kiếm. Tiểu kiếm tốc độ cực nhanh, chủ soái điều khiển tiểu kiếm đem từng nhánh mũi tên chặn. Sau đó hắn một tay kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ một cái màu trắng pháp cầu, hướng trước mặt đánh ra. Ầm, pháp cầu rơi vào ma giáo giáp sĩ trong đám người, ầm ầm nổ tung. Một cổ hơi nóng bao phủ giáp sĩ mà đến, mặt đất phảng phất bị nhiệt độ cày qua, nóng bỏng khí tức hướng bốn phía khuếch tán ra, đến không hết bị đứt rời tay ném hướng mỗi cái phương hướng. Một chiêu này đi xuống, ít nhất có hơn 100 người thương vong. Mắt thấy hết thệ các thứ này, ma giáo giáp sĩ sợ hãi. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bọn hắn dùng sức đem binh khí trong tay ném ra ngoài. Đối mặt loại cường đại này tu sĩ, bọn hắn căn bản vô tâm tác chiến, còn không bằng thành thành thật thật đầu hàng. Tiếp tục đánh, bọn hắn nhất định sẽ chết, liền toàn thây đều không để lại đến. Nhưng đầu hàng, lại có một phần vạn xác suất sống sót. Nếu như Đại Chu nữ đế nhớ tới tác dụng của bọn họ, đem bọn họ phái đi xây dựng cung điện làm lao động tay chân. Tuy rằng việc này không làm sao hà quang, nhưng ít nhất còn sống phải không? Đem bọn họ trói lại. chủ soái đối với bên cạnh binh sĩ ra lệnh. Những người này sinh tử còn chưa tới phiên chỗ hắn đưa, toàn bộ nghe chỉ ý của bệ hạ. Chủ soái xa xa liếc mắt một cái Vương Tư, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người gật đầu. Sau đó chủ soái lại hạ lệnh, mệnh lệnh binh lính tản ra một con đường, chuẩn bị nên đón bệ hạ giá lâm. Nếu đã tìm được thừa tướng, lần này đánh dẹp ma giáo một nhóm, bọn hắn xem như hoàn toàn thắng lợi. Sau đó chỉ cần đợi nghe bệ hạ phân phó là được. Thừa dịp binh lính quét dọn chiến trường thời khắc, Vương Tư đẩy một cái Trần Lạc bả vai, đáp ý nói, lao đệ làm sao, lao phu dự đoán có đúng không? Trần Lạc từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn gật đầu một cái, đại chu binh lính quá mạnh mẽ. Rõ ràng là đất lạ tác chiến, nhưng kỷ luật nghiêm minh tác chiến dũng mãnh, phản phất so sánh ma giáo thành viên còn muốn hiểu rõ nơi đây. Vương Tư tựa hồ cùng vị chủ soái kia nhận thức, cùng Trần Lạc trò chuyện hết, đi tìm đối phương tán dốc đi tới. Trần Lạc đội phục đến lão Vương giao thiệp rộng hiện ra, thừa dịp đối phương không ở, hắn tìm một cùng hắn nhan trị không sai biệt lắm binh lính. Vỗ nhẹ đối phương sau lưng, hướng về đối phương hỏi, vị lão huynh này, chúng ta đây là muốn làm gì? Không ban sư hồi chiều sao? Hắn thấy lớn xung quanh binh lính đem ma giáo giáp sĩ trói lại sau đó, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cũng không hề rời đi tính toán. Tâm lý không khỏi có chút nóng nảy. Lúc này đã tháng 3 phần, liên tính hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Dương Châu, cũng không nhất định có thể bắt kịp Thi Đình. Một khi bỏ qua, liền cần chờ năm tiếp theo rồi. Đây binh lính cùng Trần Lạc một dạng tuổi trẻ. Thấy Trần Lạc câu hỏi, ngẩng đầu liếc mắt một cái Trần Lạc. Phát giác đối phương cũng giống như mình, cùng thuộc về ở tại khí vũ bất phàm nam tử. Lập tức nói lại, đương nhiên là chờ bệ hạ. Trần Lạc kinh ngạc nói, bệ hạ cũng tới. Đó là đương nhiên. Đánh dẹp ma giáo loại này trọng yếu chiến dịch, bệ hạ đương nhiên muốn đến. Người này một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Hắn vẫn còn tại hiếu kỳ loại thông thường này vì sao Trần Lạc không biết. Thấy đối phương như thế ung dung, Trần Lạc lo lắng tâm tình lập tức hóa thành kích động. Hắn không nghe lầm chứ, đại chu bệ hạ muốn tới nơi này. Kia hắn ha chẳng phải là cũng có khoảng cách gần nhìn lén bệ hạ cơ hội. Nghe nói đại chu bệ hạ dung mạo là trung châu thứ nhất, thiên hạ tuyệt nhất. Nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành gương mặt, mà bệ hạ tu vi càng là càn quét toàn bộ trung châu. Như thế tài mạo song toàn nữ tử, toàn bộ trung châu nam tử ai không động lòng. Đáng tiếc cái thời đại này tin tức bế tắc, truyền bá bất tiện. Bệ hạ khuôn mặt căn bản không có bao nhiêu người gặp qua. Hôm nay, dính đại chu binh lính ánh sáng, Trần Lạc cuối cùng có cơ hội chứng kiến bệ hạ phong thái. Trần Lạc không để lại dấu vết mà sửa sang một chút y phục để cho. Chờ một hồi ra mắt bệ hạ, ăn mặc khẳng định không thể nói năng tùy tiện. Nhưng Trần Lạc bị ma nữ trộm tới mấy ngày này, thân tâm mệt mỏi, cũng không có khắc quần áo có thể đổi. Đặc biệt là đây trên thân nhuộm máu tươi, cũng không biết bệ hạ nhìn có thể hay không mất hứng. Trong lòng của hắn âm thầm nhắc nhở mình, chờ một hồi nhất định khống chế được tâm tình của mình. Mãng bệ hạ hôn quân loại sự tình này, cùng ta tỉ tỉ, lão Vương những người này bí mật nói một chút là tốt. Có thể ngàn vạn lần chớ tại loại nơi này bật thốt lên. Nếu không, ai cũng không cứu được hắn. Chương 128, 128. Ngà bài, chấm, là đại chu bệ hạ. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 128, 128. Ngà bài, chấm, là đại chu bệ hạ. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Sau đó, đám binh sĩ dựa vào nhau chung một chỗ nghỉ ngơi. Trần Lạc cũng tìm một đất trống ngồi ở phía trên. Mãi cho đến mặt trời lặn thời khắc, mất đi ánh mặt trời soi, phía này rậm rạp sơn lâm từng bước tối xuống. Tầm nhìn mắt Trần có thể thấy hạ xuống. Lúc này, hai đạo tiếng bước chân vững vàng trong rừng xuất hiện. Người chưa đến, một cổ nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng trước tiên truyền đến. Đây là cánh hoa mùi. Trần Lạc hết sức quen thuộc. Hắn lao kia tỉ tại Lạc Phượng Trang ở thời điểm thường xuyên đeo loại túi thơm này. Mùi thơm là từ Trần Lạc sau lưng truyền đến. Không kịp suy nghĩ nhiều, phu cận binh lính đột nhiên đứng lên, lẫn nhau nắm chiến đao, dựng thẳng trước ngực mình. Tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, sắc mặt căng thẳng, xếp hàng tòa thuốc đội. Trong mắt lại nhìn đến một cái phương hướng. Chỗ đó, bệ hạ vĩ nạn dáng người sắp xuất hiện. Tại Tử Y nâng đỡ, một vị tuyệt thế giai nhân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này màu hồng nhạt hoa y bọc thân, khoác rộng thùng thình chiến bào màu đỏ, lộ ra đường cong ưu mỹ cẩn cổ cũng có thể thấy rõ ràng xương vai. Ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu xuyên vào châm cài tóc, một tia tóc đen buông xuống ở trước ngực. Trên trán xuyết đến màu vàng hoa thắng. Hai con mắt như nước, thâm thủy ưu viễn, phảng phất nhìn thấu thế tục. Mỏng thi phấn trang điểm, nụ cười nhàn nhạt đọng trên mặt. Đôi môi không điểm từ hồng. Da thịt trắng non mềm mại, vô cùng mịn màng. Quảng tụ rộng thùng thình, eo thon tinh tế, bộ ngực sung mãn lại miêu tả sinh động. Chân mang màu trắng căng mịn bị ngoa, trên giày ống treo một chuỗi bước rèm. Trắng non ngón chân lộ ở bên ngoài. Xem ảnh một. Hướng theo đi cả nhắc đi đi lại lại, bước rèm va chạm, phát ra xào xạc tâm thanh. Như thế tư thái huyền chuyển nữ tử, dĩ nhiên là đường kim bệ hạ Tả Khinh Yiye. Bảy trận binh sĩ xa xa liếc mắt một cái Tả Khinh Yiye, lập tức đem đầu ngoặt về phía một bên. Bệ hạ quốc sắc thiên hương, bọn hắn liếc mắt nhìn đều cảm thấy là một loại khinh nhẫn. Tả Khinh Y trên thân có một cột như có như không khí chất, tôn quý mà lại bá đạo, coi chúng sinh làm kiến hôi. Đây là đế vương chi khí. Thấy Tả Khinh Y hướng cạnh mình đi tới, Trần Lạc ngây ngẩn cả người. Một câu nói bật thốt lên, "Lão tỷ, các ngươi sao lại tới đây?" Hướng theo Trần Lạc những lời này nói ra, toàn bộ tràng diện nhất thời vô cùng an tĩnh. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Kèm theo chiến đao loạch xoạch tâm thanh, đám binh sĩ đem chiến đao chỉ hướng Trần Lạc. Lớn mật, Hướng theo một tiếng thô trọng tiếng giống giận dữ vang dội. Trong phút chốc, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua, mặt đất đều run rẩy động. Tại Trần Lạc kịp phản ứng thời khắc, mấy đạo nhân ảnh nhảy lên trên, phong bế Trần Lạc đường lui. Leng keng, dao sắc ra khỏi vỏ. Những này binh lính trên thân tràn ngập khí sơ sát tiêu điều, đem hắn bao vây lại. Nhìn đến sau lưng những này khoác giáp đại chu binh lính, Trần Lạc ngây ngẩn cả người. Những người này dao sắc sắc bén, chiến tranh chỉ đều chỉ hướng hắn. Chỉ cần hắn hơi có dị động, sau một khắc, sắc bén dao sắc liền sẽ xuyên thấu bộ ngực của hắn. Kia Nguyên Soái nghiêm nghị quát, cùng đồ lớn mật, rốt cuộc dám như vậy xưng hô bệ hạ. Những lời này truyền tới Trần Lạc trong tai, cả người hắn ngẩn người tại chỗ. Bệ hạ, trong miệng hắn lẩm bẩm, mạnh mẽ mà ngẩng đầu lên. Cung Tả Khinh Ý cười trốn chím hai mắt nhìn nhỏ coi. Hắn vị tỷ tỷ này là bệ hạ. Tin tức này quá chấn động, Trần Lạc thoáng cái bối rối. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng một mực không dám xác định. Hôm nay nghe vị này Nguyên Soái tự mình nói ra, Trần Lạc trong lòng chấn động không ai sánh bằng. Trần Lạc vừa nhìn về phía phương xa tung bay theo gió màu đen trên kỳ. Kỳ thủ cùng còn lại đại chu binh lính cùng nhau, ánh mắt cùng nhiệt, vẻ mặt kích động vùng đến chiến đao trong tay. Chiến đao giơ lên cao lên đỉnh đầu, trong miệng thể thanh kêu gào. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ ba. Trần Lạc quay đầu nhìn đến Tạ Khinh Y Liễu. Cho nên, hắn vị này lão tỷ, thật sự là đại chu bệ hạ. Mà lão vương bọn hắn. Trần Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ Trương Dung Dung cùng nhau đi tới Tạ Khinh Y bên cạnh. Hai vị này đại chu hai vị thừa tướng hai tay xếp chồng ở trước ngực, hướng về Tạ Khinh Y thâm sâu làm vái chào. Đầu chôn ở dưới hai tay mặt, dừng lại mấy giây, cùng lúc mở miệng. Tội thần Vương Tư đã quấy rầy bệ hạ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tội dân Trương Bố Vĩ có tài đức gì đáng giá bệ hạ phái đại quân cứu viện, tội dân tội đáng chết vạn lần. Trương Bố Vĩ nước mắt vui mừng, bởi vì một ít chuyện, hắn chọc giận bệ hạ, không thể không cởi giáp về quê. Bệ hạ không có giết hắn, nhưng thân phận của hắn lại vì hắn đưa tới mầm tai họa. Không từng nghĩ đến, bệ hạ vẫn nhớ tới tình xưa, phái 1 triệu nhân mã đem hắn cứu ra. Hai vị ái khanh xin đứng lên. Tạ Khinh Ý hai má bên trên vải một mạt chiều hồng. Hai người này vì Chu Quốc lập được công lao hiển hách, vô luận như thế nào nàng đều sẽ cứu. Tiếp đó, Tạ Khinh Ý lướt qua hai người, đi tới Trần Lạc trước mặt, đưa ra thon thon tay ngọc hạ thấp xuống. Những cái kêu binh lính nhận được mệnh lệnh, lập tức đem nhắm ngay Trần Lạc binh khí thu vào, lùi trở về một bên. Lao đệ bị sợ hãi. Tạ Khinh Ý tự mình tiến đến, đem kinh ngạc đến ngây người Trần Lạc nâng đỡ lên. Một màn này bị cầm khí giới binh lính nhìn thấy, trong tâm hít một hơi, chấn động muôn phần. Người này là bệ hạ đệ đệ. Chính mắt thấy bệ hạ đem người này đỡ dậy, trong lòng bọn họ lại hâm mộ lại ghen tị. Đặc biệt là vừa mới vị kia Nguyên Soái, tâm lý hoa thê lương hoa lạnh. Hắn vừa mới chính là giống lên tên mặt trắng nhỏ này một câu, cũng không biết hù dọa người ta không có. Vạn nhất người ta sau đó thu nợ hắn coi như thảm. Hắn trong lòng nổi lên một cổ ghen tuông. Hắn vì bệ hạ chinh chiến xa trường, lập xuống chiến công hiển hách, cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy. Lúc này, Trần Lạc tại đây, sắc mặt của hắn khôi phục lại, mang theo vẻ khiếp sợ mở miệng, "Ngươi thật sự là không tồi." Ngạ bài chấm, là đại chu bệ hạ. Tạ Khinh Y ánh mắt mỉm cười, đôi mắt đẹp phán hề. Vi ửng đỏ chiều một đường, hai má cười cơn xoáy hào quang dập dờn, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Nụ cười này, phản phất thiên địa đều biến sắc. Một khắc này, Tạ Khinh Y thân thể thẳng tắp. Một cổ tôn quý khí tức tản mắt ra, binh lính, yêu thú trong tâm đều sinh ra một cổ thần phục tâm tư. Chính miệng đạt được Tạ Khinh Y đáp ứng, Trần Lạc trái tim ầm ầm nhảy dựng lên. Như vậy tự xưng lão vương gia hỏa này nhất định là đương triều thừa tướng Vương Tư rồi. Mà cái kia già hơn Trương Tiên Sinh chính là tiền triều thừa tướng Trương Bố Vĩ. Về phần nói từng tại Lạc Phượng Trang ở lại những người đó, không cần phải nói, nhất định là đương triều tiếng tăm lừng lẫy đại thần. Nguyên lai hắn một mực bị chẳng hay biết gì. Trong chớp mắt, Trần Lạc nghĩ thông suốt những thứ này. Tiếp theo, hắn trong lòng dâng lên vô cùng sợ. Tại Lạc Phượng Trang thì, hắn chính là không ít tại lao tỷ trước mặt mắng đương triều bệ hạ hôn quân. Càng là tại Vương Tư trước mặt nói khoác mà không biết ngượng nói muốn bây thừa tướng một cái. Bây giờ nghĩ lại, Trần Lạc đột nhiên đối với cách làm của mình cảm thấy sợ hãi. Liên nói tại Lạc Phượng Trang làm ra những chuyện kia, hắn có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Đây chính là thời đại phong kiến, bệ hạ chính là tiên. Đắc tội này, hắn đâu có quả ngon để ăn. Liên tính bệ hạ dễ tính, những đại thần kia đâu, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Các ngươi, Trần Lạc từ khi bị ma nữ bắt lại, tiếng lòng một mực nằm ở căng thẳng trạng thái, không có được qua chân chính nghỉ ngơi. Hôm nay đại chu binh lính liền ở bên người, bảo vệ an toàn của hắn. Nhìn đến khóe miệng một mực cười trộm Vương Tư, Trần Lạc khóe miệng giật một cái, tại chỗ ngất đi. Chương 129, Trần Lạc cầu kiến. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 129, Trần Lạc cầu kiến. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ầm. Thấy Trần Lạc ngã xuống đất ngất đi, Tạ Khinh Y thoáng cái luôn cuống. Nàng dùng linh lực chống đỡ Trần Lạc thân thể, ánh mắt lộ ra hung tàn. Đem lão đệ đưa đến thuyền gỗ đi lên, hắn nếu là có bất kỳ tổn thương gì, chấm các ngươi phải để mắt. Tên kia Nguyên Soái bị Tạ Khinh Ý kia tràn đầy sát cơ con mắt nhìn chằm chằm, cả người phảng phất rơi đến trong hầm băng. Khi Trần Lạc tỉnh lại lần nữa thì đã là sau một ngày chuyện. Trần Lạc mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường. Trên người hắn nhuốm máu quần áo chẳng biết lúc nào đổi lại một bộ mới. Trần Lạc từ trên giường ngồi dậy, đánh ra trước mắt gian phòng này. Gian phòng này gần với tư cách nghỉ ngơi chi địa, không có dư thừa trang trí. Chỉ có một giường lớn cùng một cái bàn. Trên bàn để mấy quyển thẻ tre, còn có Trần Lạc trên thân mang theo các loại lá bùa. Trần Lạc hơi biến sắc mặt, đưa tay đem lá bùa cất vào trong ngực. Phát hiện Trần Lạc tỉnh lại, nằm ở mép giường nghỉ một chút, Trương Dung Dung ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe kinh hỉ, Trần thúc thúc. Trần Lạc hỏi, "Dung Dung, đây là nơi nào?" Hồi tưởng lại té xỉu phía trước chuyện phát sinh, Trần Lạc tâm lý đánh trống. Chính là liền hắn cũng không khỏi không bội phục mình. Thời gian nửa năm làm được người khác không muốn làm cũng chuyện không dám làm. Nhục mạ bệ hạ, khi mặt của người ta nói kiếm lời tiền của người ta. Đây cũng chính là bệ hạ dễ tính, không có phát tác tại chỗ. Đổi một những người khác, hơn 10 đầu mệnh cũng không đủ hắn chết. Nghĩ kỹ lại, Trần Lạc tâm lý vẫn có chút suy nhược. Trần thúc thúc, nơi này là thuyền gỗ bên trên. Trương Dung Dung cho Trần Lạc giải thích hắn té xỉu sau đó chuyện phát sinh. Ngày đó hắn té xỉu sau đó, bệ hạ người nghèo đem hắn đưa đến thuyền gỗ bên trên. Trên thân bẩn quần áo cũng bị thuyền gỗ bên trên nha hoàn tắm rửa xuống. Xem ảnh một. Nha hoàn không nhúc nhích Trần Lạc đồ vật, cầm quần áo bên trên lặt vặt đều đặt ở mép giường trên bàn. Trần Lạc lại hỏi, "Dung Dung, chúng ta hiện tại ở địa phương nào?" "Đã tại trở lại Dương Châu trên đường." Trương Dung Dung đáp, "Hôm nay Lãnh Nguyệt đã bị bệ hạ bắt, những cái kia ma giáo đệ tử căn bản không có thành tựu. Nhưng ma giáo đệ tử dù sao có 100 vạn chúng nhân, phân tán tại mỗi các địa phương. Muốn triệt để quét sạch phiến sơn mạch này, vẫn cần thời gian không ngắn. Bệ hạ có thể không có thời gian tại đây hao tổn. Qua một đoạn thời gian nữa thi đình liền muốn bắt đầu. Nàng còn muốn đi về đốc kiểm tra, đem tại đây giao cho một đám võ tướng sau đó, liền cùng đông đảo đại thần cùng nhau, trước một bước trở lại Dương Châu." "Đúng rồi Trần thúc thúc, bệ hạ nói chờ ngươi tỉnh lại muốn gặp ngươi một bên." Trương Dung Dung những lời này nói xong, Trần Lạc thật vất vả nhau tiếng lòng lần nữa căng thẳng. Đều đã đem người cứu về, bệ hạ còn gặp hắn làm cái gì? Hắn liền một cái tiểu thương nhân, có tư cách gì ra mắt bệ hạ? Bệ hạ sẽ không phải là muốn sau đó thu nợ đi. Ý niệm tới đây, Trần Lạc hơi có chút khẩn trương. Nhưng hắn lại không thể không thấy. Đây chính là đối kháng chỉ. "Dung Dung, bệ hạ bọn hắn ở chỗ nào?" Trương Dung Dung cho Trần Lạc chỉ một cái phương hướng. Ngay tại gian phòng này bên ngoài, xuyên qua hành lang, chính giữa phòng chính được rồi. Trần Lạc cảm ơn sau đó, đem trên thân rộng thùng thình lễ phục sửa sang lại một lần. Lại lấy mái tóc buộc lên, dùng cây châm cố định lại. Liên tính phải chết, cũng phải chết thể diện điểm phải không? Trên bàn còn có mấy đĩa mang theo hơi ấm còn dư ôn lại thức ăn, còn chưa bị người động đậy. Một đôi đũa thả ở bên cạnh. Trần Lạc hướng trong miệng lột mấy hớp, sau đó mang theo một cổ thấy chết không sờn quyết tuyệt đi ra khỏi phòng 4. Lúc này, hành lang đang bên trong phòng. Tạ Khinh Ý trên người mặc chiến bào ngồi trên mặt đất. Án Kỷ đối diện, ngồi Vương Tư cùng Trương Bố Vi hai người. Tạ Khinh Ý nâng chung trà lên bộ, cám dỗ môi đỏ nhẹ nhàng thổi đến nước trà, tiểu hớp một cái. Trong nước trà trôi lơ lửng mấy miếng lá trà. Những này lá trà là từ Lạc Phượng Trang mang tới. Ngâm vào trong nước trà có khác một phen tư vị. Theo Trần Lão để nói, lá trà có trì hoãn già yếu thẩm mỹ tác dụng, còn có thể để thần tỉnh não. Từ đó về sau Tạ Khinh Ý mỗi lần uống trà đều sẽ cua một ít lá trà. Xác thực như Trần Lão đệ từng nói, Tạ Khinh Ý tinh thần khá hơn nhiều. Đối diện Vương Tư ngồi xếp bằng dưới đất, hướng về Tạ Khinh Ý giảng thuật bị ma nữ trộm tới sau đó gặp phải. Kỳ thực không có gì hảo nói, nhưng Tạ Khinh Ý thật sự là hiếu kỳ. Đặc biệt là bắt lấy Lãnh Nguyệt quá trình, thuận lợi liền Tạ Khinh Ý đều không thể tin được. Lãnh Nguyệt tập trung linh mạch, bố trí xong một phương đại trận, liền vạn năng người chủ trì luân bàn đều mất đi tác dụng. Tạ Khinh Ý đều làm xong lại lần nữa đối mặt đỉnh phong Lãnh Nguyệt tính toán. Nhưng mà không biết thế nào, phe kia đại trận đột nhiên mất đi tác dụng, mà Lãnh Nguyệt linh lực trong cơ thể càng là hạ xuống chưa tới một thành. Tạ Khinh Y căn bản không có phí bao nhiêu lực liền đem Lãnh Nguyệt bắt sống. Chỉ nghe Vương Tư nói ra, "Bệ hạ, Lãnh Nguyệt ma đầu kia bị trọng thương, linh lực không chiếm được khôi phục, toàn dựa vào Trần Lão đệ một người công lao." Dừng một chút, Vương Tư lấy càng kích động khẩu khí nói ra, "Trần Lão đệ có một cái cục sắt, không cần bao nhiêu lực khí lại có thể phóng ra mấy dặm mà xa như vậy. Đây thì coi như xong đi, nhưng này cục sắt còn có thể bảo tạc." Hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng, Vương Tư vẫn lòng rung động không thôi. Dài hai thước gậy sắt phát xạ ra ngoài, có thể đem một ngọn núi phá hủy. Đây nói ra ai dám tin? Cách mấy dặm mà xa như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng kinh khủng. So sánh cổ lực lượng kia mạnh hơn bạo tạc, Vương Tư đã thấy rất nhiều. Khả Chân Lạc chính là phàm nhân a. Một cái phàm nhân lại đã tạo thành loại này thanh thế. Đây không phải là tiên thuật là cái gì? Nghe Vương Tư nói như vậy, Tạ Khinh Ý cũng khuôn mặt có chút động. Xem ra nàng có thể lùng bắt Lãnh Nguyệt, Trần lão đệ không thể bỏ qua công lao. Vương Tư rất sợ bệ hạ không tin, lại nói, "Bệ hạ, Trần lão đệ bên người đeo dương gỗ biết không? Trần lão đệ chính là dùng món đồ kia bắn." Cái dương gỗ này con Tạ Khinh Ý đương nhiên biết rõ. Bọn nha hoàn cho Trần Lạc thay thế quần áo thời điểm trả lại cho nàng chào hỏi. Tạ Khinh Ý thấy phía trên một chút xíu sóng linh lực cũng không có, chính là cái phổ thông dương gỗ. Nàng không suy nghĩ nhiều, cho rằng đây là Trần Lạc hàng ngày vật phẩm, đặt ở Trần Lạc căn phòng. Không từng nghĩ đến, món đồ này chính là cái đại sát khí. Tạ Khinh Ý gặp qua tòa kia bị phá hư đỉnh núi, uy lực cùng trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực không kém bao nhiêu. Tuy rằng linh mạch bị phá hư có chút đáng tiếc, có thể Tạ Khinh Ý càng nhiều hơn chính là hư vấn. Nàng lần đầu tiên biết rõ, phàm nhân cũng có thể bùng nổ ra cùng tu sĩ một dạng lực tàn phá. Tiếp tục Vương Tư lại nói Trần Lạc truyền tống phù giấy, phàm nhân cũng có thể sử dụng. chính là dựa vào lá bửa, bọn hắn mới trốn thoát. Tả Khinh Y cũng hết sức hiếu kỳ, xem ra Trần Lạc thần bí so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Lúc này, Vương Tư đột nhiên trầm giọng nói, "Bệ hạ, Trần lão đệ trên thân nhất định có bí mật lớn." "Bá." Tả Khinh Y sắc mặt lạnh xuống, "Chấm cảnh cáo các ngươi, đừng vội đánh Trần lão đệ chủ ý, nếu không đừng trách chấm không nể tình." "Đây là tự nhiên." Vương Tư cười khan nói, "Hắn cho bệ hạ nhắc nhở, chính là sợ những bí mật này bộc lộ ra đi, bị Dương Châu những cái kia không có hảo ý người để mắt tới. Trần Lạc chỉ là một phàm nhân, làm sao trải qua ở tu sĩ tranh phòng." Nói xong những này, ngoài cửa một nha hoàn âm thanh vang dội. "Bệ hạ, một vị tự xưng Trần Lạc người cầu kiến." Chương 130. "Nói một chút nha, chấm cũng không phải là hôn quân." "Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong." Chương 130. "Nói một chút nha, chấm cũng không phải là hôn quân." "Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong." Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trần lão đệ tỉnh. Tạ Khinh Ý trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng. "Nhanh mời hắn vào." "Bệ hạ, vi thần cáo lui." Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ ngồi dậy. "Không cần, Trần lão đệ là người mình, nhị vị tại một bên dự thính tức có thể." "Bệ hạ đều nói như vậy." Vương Tư, Trương Bố Vĩ hai người liền lưu lại bốn. Ngoài cửa, nha hoàn đối với Trần Lạc cung kính không người, "Đại nhân, bệ hạ mời ngươi qua." Trần Lạc lần nữa sửa sang lại một lần nghi dung, tại nha hoàn dẫn đường dưới, xuyên qua phòng chính chủ phòng, tại phía sau bình phong nhìn thấy bệ người hạ đẳng. Trần Lạc hít sâu một hơi, không mình hành lễ, "Thảo dân Trần Lạc, gặp qua bệ hạ." Hướng theo Trần Lạc những lời này nói ra, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Ba người này nhìn đến Trần Lạc, trong tâm thoáng qua một tia quái dị. Bị ba người này nhìn chằm chằm, Trần Lạc băn khoăn khó an. Ngón chân ở trên sàn nhà khu ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào hắn lễ tiết không đúng sao? Cái thời đại này rất ít có quỷ bái lễ, trừ phi phạm chuyện quan trọng bị bệ hạ vấn trách, còn lại thời điểm ra mắt bệ hạ, giống vậy lễ tiết tức có thể. Thấy bệ hạ trầm mặc không nói, Trần Lạc suy nghĩ chẳng lẽ là bệ hạ nghĩ đến Lạc Phượng chẳng chuyện, quyết định bắt hắn hỏi tội. Ngay tại Trần Lạc cục xúc bất an thời khắc, thổi phu một tiếng, Tạ Khinh Y cũng không nhịn được nữa, bật cười. Đây đạo tiếng cười giống như là mồi dẫn hỏa, Vương Tư cũng nâng lên bụng của mình, gương mặt co quắp, không nhịn được cười ra tiếng. Một hồi thật lâu nhi. Khục khục. Tạ Khinh Y chỉ ngay ngắn thần sắc, nàng chính là vua của một nước, khởi có thể làm ra loại này có hại uy nghiêm chuyện. "Lão đệ, chấp tại Lạc Phượng Trang sinh sống nửa năm, có lẽ không thấy giống như ngươi đối với chấm cung kính qua." Tạ Khinh Y chỉ án kỷ bên trái một cái chỗ trống, tỏ ý Trần Lạc ngồi xuống. Vị trí này là tốt vị. Ngay cả Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ cũng chỉ là ngồi ở bệ hạ đối diện. Xem ảnh một. Trần Lạc bất an ngồi vào chỗ. "Ngồi xuống đi." Trần Lạc liền đánh hơi được đến từ bệ hạ trên thân cổ kia thanh đạm mùi hương thoang thoảng. Trần Lạc mắt nhìn thẳng, đắc, "Đây không phải là không biết ngài là bệ hạ sao, nếu sớm nói ra, ta cũng sẽ không." Phía sau câu nói kia Trần Lạc không dám nói tiếp rồi, nhưng Tạ Khinh Ý lại méo không thả, "Không biết cái gì?" "Đây." Trần Lạc do dự nói. "Hắn nếu như dám nói ra, đầu còn cần hay không?" Một bên Vương Tư sắc mặt bịt đỏ lên, nâng bụng của mình, thân thể run lên một cái. Ở Lạc Phượng Trang nửa năm qua, hắn chính là không ít bị Trần Lạc các khẩu. Trong triều nhiều cái lao thần đều suýt chút nữa bị Trần Lạc khí ra nội thương. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy Trần Lạc gan quả đắng, Vương Tư tâm lý khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Lớn mật nói, "Chấm cũng không phải là hôn quân." Tạ Khinh Ý tâm tình không tệ. Nàng muốn nghe một chút Trần Lạc biết rõ thân phận của nàng sau đó, đối với nàng đánh giá. Cùng quản lý mấy chục triệu mét vuông ngàn mét cương vực quân chủ ngồi chung một chỗ, Trần Lạc gáp lực núi lớn. Sợ mình nói sai một câu nói ném đầu. Hắn ngược lại nhớ nói láo tròn đi qua. Nhưng đối phương chính là tu sĩ, vạn nhất bị phát hiện, kia hắn chính là phạm lừa dối vua tội lớn. Tội danh liền không giống nhau. Ngay sau đó Trần Lạc chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói ra, sẽ không mắng ngài hôn quân rồi. Trần Lạc âm thanh cực thấp. Có thể bệ hạ cùng Trần Lạc nằm cạnh rất gần, đạo âm thanh này vẫn là truyền đến trong tai nàng. Nhất thời Tạ Khinh Ý biến sắc. "Được rồi, chấm thật vất vả đem ngươi cứu ra, ngươi còn như vậy biên bài chấm." Vương Tư cũng không khỏi không bội phục Trần Lạc dũng khí. Biết rõ bệ hạ thân phận còn dám nói thế với. Tạ Khinh Ý cắn răng nghiến lợi nhìn đến Trần Lạc. Trong tâm có một cổ trách phạt Trần Lạc kích động. Có thể nghĩ lại, nàng vừa mới nói qua mình không phải là hôn quân. Nếu như trách phạt rồi hắn, đây không phải là cùng hứa hẹn của mình đi ngược lại, ứng những lời này sao? Nhưng nếu là không trách phạt, há chẳng phải là có nghĩa là Trần Lạc nói đúng. Trong lúc nhất thời Tạ Khinh Ý sắc mặt đỏ lên, cũng không biết nên xử lý như thế nào rồi. Thảo dân nhanh mồm nhanh miệng, mong rằng bệ hạ thứ tội. Trần Lạc thấp thỏm bất an trong lòng. "Hừ." Thảo dân cái xưng hô này, Tạ Khinh Ý nghe không thoải mái. Nàng hừ lạnh nói, "Về sau ngươi không còn là bình dân, mà là ta Đại Chu quốc tướng. Ngươi bằng phản dân, chấm khó nói ngươi. Có thể ngươi coi rồi chấm thủ hạ, chấm còn không phải tùy tiện bắt chẹt ngươi." Tạ Khinh Y khỏe miệng vung lên một vệt đường cong. Trần Lạc không hiểu quốc tướng tầm quan trọng, nhưng Vương Tư sau khi nghe lại nổ. "Quốc tướng là phụ tá đế vương trọng thần, địa vị tuyệt đối không tại thừa tướng bên dưới." Vương Tư trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn ngược lại không phải ghen tị Trần Lạc, lấy Trần Lạc công lao, hoàn toàn đáng giá vị trí này. Khả Trần Lạc mới 20 tuổi xuất đầu a. Hơn 20 tuổi quốc tướng, người nào gặp qua? Liên tính hắn không thèm để ý, trong triều những cái kia lão thần sẽ ra sao? Trần Lạc ở trong triều chút nào không có căn cơ, thoáng cái đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị, văn võ bá quan làm sao có thể chịu phục. Trương Bố Vi cũng là mang theo hâm mộ nhìn đến Trần Lạc. Hắn lúc trước chính là quốc tướng, biết rõ chức vị này không dễ dàng. Chỉ khi nào ngồi vững vàng, kia quyền hạn thật đúng là quyền khuynh chính phủ và dân chúng. Ngoài ra, ngươi là chấm chính miệng nhận đệ đệ, lấy sau kế tục xưng hô chấm vì tỷ tỷ được rồi. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Tả Khinh Y Liễu. Những lời này hắn nghe hiểu. Hắn hoàng nói, bệ hạ không thể, vua tôi khác biệt, thần buồn nhất giới thương nhân, làm sao dám cùng bệ hạ xưng huynh gọi đệ. Nếu là hắn dám xưng hô như vậy, có tin không đến Dương Châu liền bị người chém chết. Tả Khinh Y hơi hơi không vui, vì sao không dám? Bệ hạ, Trần lão đệ tại Dương Châu chút nào không có căn cơ, thoáng cái bị như thế ân sủng tuyệt không phải chuyện tốt. Vương Tư đi ra giảng hòa. Một lời thức tỉnh Tả Khinh Y Liễu. Nàng mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, Vương Tư nói quả thật có mấy phần đạo lý. Nàng ngược lại quên, Trần Lạc mới tới Dương Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nàng cách làm như vậy nhất định sẽ vì Trần Lạc đưa tới mầm tai họa. Cho dù có nàng che chở, cũng không thể bảo đảm 100% an toàn. Nếu như thế, bí mật ngươi liền xưng hô chấm vị tỷ tỷ đi. Trần Lạc thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bệ hạ. Hả? Cảm ơn tỷ tỷ. Trần Lạc có chút suy nhược. Hắn có chút hối hận đến Dương Châu rồi. Hắn vị này lao tỷ quá cường thế, về sau dưới tay nàng làm việc, vẫn không thể bị hành hạ thảm. Mấy người nói chuyện với nhau thời gian, nước trà trong ly dần dần mất đi nhiệt độ. Tạ Khinh Y lại lần nữa ngâm nước bên trên một bình nước trà, cho mỗi người rót một ly. Sau đó Tạ Khinh Y cho Trần Lạc nói một ít Dương Châu hạng mục chú ý. Người nào dễ tính, cái nào thế lực không thể tùy tiện trêu chọc. Trần Lạc đều nhất nhất nhớ kỹ. Hắn tại Thanh Châu một nhà độc quyền, có thể tại Dương Châu lại không có bao nhiêu mạng giao thiệp. Bệ hạ nói cho hắn biết những tin tình báo này vô cùng trọng yếu. Trần Lạc nâng chung trà lên bộ uống một hớp, hỏi: "Tạ tỷ tỷ, không biết chúng ta còn bao lâu đến Dương Châu, có thể vượt qua hay không thi đỉnh?" Đại khái còn có một tuần thời gian, ngươi hỏi cái này làm gì? Tạ Khinh Y nghi ngờ nói. Đương nhiên là tham gia thi đình rồi. Trần Lạc hẳn đương nhiên. Không tham gia thi đình làm thế nào quan? Đi cửa sau sao? Ai biết Trần Lạc những lời này nói ra, Tạ Khinh Y và người khác cổ quái nhìn đến Trần Lạc. Chấm đều chuẩn bị cho ngươi phong quan bái tước rồi, ngươi còn tham gia thi đình. Có phải hay không xem thường chấm? Chương 131, 131. Vì sao phải làm quan? Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 131, 131. Vì sao phải làm quan? Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lão đệ nha, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ngươi đã nói vì sao phải làm quan sao? Tạ Khinh Y nâng chung trà lên bộ, ánh mắt lại xuyên thấu qua ly khe hở nhìn về Trần Lạc. Màu đen đặc lông mi hơi rung rung, lông mi dưới cất giấu một vẻ không dễ dàng phát giác u quang. Đương nhiên là vì bất tính, vì giảm bất phú thuế. Trần Lạc không chút nghĩ ngợi đáp. Khi phía trước đại chu điền thuế thực hành 12:1, thoạt nhìn không nhiều, nhưng đây chỉ là một loại trong đó. Trừ chỗ đó ra, còn có thuế kinh doanh, thuế đầu người càng phú trở thuế đầu người. Chủ yếu đối với người trưởng thành. Danh mục là trị kho binh xe ngựa, xem như một loại quân thuế. Trừ đó ra, còn có ruộng đất thuế, nhà thuế, thuế thân, thương thuế, quan thuế vân vân. Từng cái phương diện dẹp xong thuế, bách tính trên căn bản cũng không có bao nhiêu tích trữ lương thực rồi. Bận rộn một năm, lương thực cũng chỉ là đủ ăn mà thôi. Cho nên đại chu bách tính một mực giàu có không đứng lên. Nếu là thương nhân, thu thuế càng nhiều. Bình thường thời đại còn dễ nói, nhưng nếu là gặp phải cơ hoang, hạ đúng cái gì, một khi triều đình không làm, bách tính rất dễ dàng phát sinh khởi nghĩa. Đừng tưởng rằng đây là huyền huyễn thế giới, bách tính cũng sẽ không khởi nghĩa. Càng là thế giới như vậy, khởi nghĩa càng nhiều. Bởi vì loại thế giới này bên trong tồn tại rất nhiều thế gia, tông môn. Bọn hắn nắm giữ không thua gì một cái nhược quốc lực lượng. Một khi quốc gia bất ổn, bọn hắn liền sẽ cắt cư một phương, trở thành một phương chư hầu. Dứt khoát Tạ Khinh Y coi như không tệ, quốc gia phát sinh cơ hoang thì, thà rằng đem quốc khố móc sạch cũng không muốn để cho đại chu con dân đói bụng. Lúc này mới đem thế cục ổn định lại. Nhưng tiếp tục như vậy có thể không lâu dài. Nhất thiết phải từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Trần Lạc làm quan chính là vì cái này. Trần Lạc trong thời gian ngắn vì sao có thể từ một cái người bình thường phát triển thành Thanh Châu đệ nhất đại thương? Xem ảnh một. Cùng Tả Khinh Ý gặp phải, chính sách mật thiết liên quan. Tả Khinh Ý từ nhỏ ở nước ngoài làm nồng cốt, cùng bách tính cùng nhau canh tác, thâm sâu cảm nhận được người bình thường không dễ dàng. Càng là đã minh bạch dân chúng sinh hoạt cùng quốc gia hưng vong cùng một nhịp thở. Sau khi về nước, Tả Khinh Ý trở thành Chu quốc quân chủ. Cho tới nay đều yêu dân như con, chưa bao giờ dựa vào thân phận tu sĩ ức hiếp dân chúng bình thường. Thống nhất Trung Châu sau đó, càng là tự mình lập ra chính sách. Không có có thích hợp lý do, tu sĩ đối với phạm nhân động thủ, lập tức giam giữ thẩm vấn. Mặc kệ ngươi thân phận gì, nếu như vô duyên vô cớ khi dễ phạm nhân, coi tình tiết tồi tệ, nghiêm trọng người còn khả năng sẽ hỏi trảm. Lấy mạng đổi mạng. Không phục, đánh tới ngươi phục. Có chút quyền quý không nguyện phục tùng, nhưng ngay lúc đó bị cô dựng lên. Không có ai nguyện ý cùng người như vậy làm giao dịch, ra ngoài mua đồ ăn, cũng không người nào nguyện ý bán. Bởi vì thế giới này kẻ yếu chiếm đại đa số. Cơ tầng bách tính phần lớn đều là không có chút nào tu vi phàm nhân, bệ hạ hành động này duy trì ích lợi của bọn hắn đương nhiên muốn ủng hộ bệ hạ. Thử hỏi loại này quốc gia, Trần Lạc làm sao cam lòng diệt vong? Chỉ có quốc gia ổn định lại, quốc gia hòa bình ổn định lâu dài, hắn có thể an ổn buôn bán. Hắn nếu làm quan, tự nhiên muốn cho quốc gia lâu dài hơn. Thấy Trần Lạc chân mày nhấp nhô chưa chắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Tạ Khinh Ý nhẹ nhàng mở miệng, làm sao giảm bớt phú thuế. Tạ Khinh Ý dĩ nhiên là biết rõ quốc gia phú thuế quá nặng, bách tính sinh hoạt nỗi khổ. Có thể chốc lát nàng cũng không nghĩ ra thích hợp xử lý pháp. Chu quốc mỗi các địa phương đều cần dùng đến tiền, giảm thuế bách tính là dễ chịu rồi, có thể quân đội làm sao bây giờ? Những cái kia trung tầng quyền quý cũng sẽ có câu oán hận. Trừ phi đem Chu quốc trên dưới toàn bộ thanh tẩy một lần. Bệ hạ hỏi như vậy rồi, Trần Lạc đương nhiên không thể nào lại như dĩ vãng đó trả lời, chỉ đến bệ hạ mũi mắng. Hắn suy tư một phen, nói ra, giống như ta lúc trước từng nói, hoa thời gian một năm đem nước hạt lúa chờ lương thực trồng đầy toàn quốc, bách tính có đầy đủ ăn, hương thịnh đến đâu thương nhân, mở mở học đường, trùng tu thủy lợi, bồi dưỡng nhân tài. Hướng theo Trần Lạc mở miệng, mỗi nói một chút, Tạ Khinh Y con ngươi liền sáng lên một chút. Trần lão đệ há mồm liền ra, trong tâm nhất định sớm có thành chúc. Cũng không ngừng nàng hoa hảo đại công phu đem Trần lão đệ cứu ra. Mẫu. Tạ Khinh Y không nhịn được quát lên. Chính là kia Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ hai người cũng bị Trần Lạc ngôn luận lộ vẻ xúc động. Trần Lạc nói những này, nghe dễ dàng, thật là muốn áp dụng, cũng không thông báo động bao nhiêu người bánh ngọt. Huống chi Trần Lạc chỉ là người bình thường, một vài người mạch cũng không có. Nhưng người này lại có lớn nhất kháo sơn, bệ hạ. Có lẽ qua cái 3-5 năm, người ta thật sẽ thành công đâu. Hai cái lao đầu hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong con ngươi thấy được vẻ mong đợi. Lao đệ, còn nhớ rõ chấm lúc trước cùng ngươi đánh cuộc sao? Trần Lạc gật đầu một cái, hắn đương nhiên nhớ. Lúc đó thân phận của đối phương vẫn chỉ là một cái thương nhân, lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn lên bề ngoài bệ hạ vì hắn ban thưởng. Hôm nay tỷ tỷ đánh cuộc thất bại, trở lại Dương Châu liền hoàn thành đồ ước, cho ngươi phong quan ban thưởng. Ngươi cũng không cần tham gia thi đình. Một cổ bá đạo mà lại không cho phép nghi ngờ giọng điệu từ Tạ Khinh Ý trong miệng nói ra. Nàng là Chu quốc bệ hạ, an bài một người làm quan, ai dám nói nhiều một câu chuyện phiếm. Lấy Trần Lạc chiến công, ít nhất vượt qua trong triều 7-8 thành đại thần. Trần Lạc cảm động không thôi. Đây chính là trong triều có người chỗ tốt. Sớm chúng tuyển cảm giác chính là sảng khoái. Một chén trà uống xong, Tạ Khinh Y nhớ tới Trần Lạc ở trên giường ở một ngày khẳng định bực bội được hoàng. Nàng đề xuất đi bên ngoài xem. Trần Lạc dĩ nhiên là không có ý kiến. Từ Tạ Khinh Y ở phía trước, Trần Lạc ở bên trái gần chót một chút vị trí. Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ hai người tại phía sau cùng. Mấy người đi ra phòng chính, đi tới bên ngoài phòng. Lúc này, thuyền gỗ bên trên không có bao nhiêu người. Phần lớn Ngự Lâm quân đều ở đây cổ Việt chi địa áp chế ma giáo đệ tử, chỉ có mấy chục tên bị thương Ngự Lâm quân cùng một ít văn thần đứng tại thuyền gỗ bên trên. Những người này hướng về thuyền gỗ đi tới phương hướng nhìn lại. Trong đó là Chu quốc quốc đô, Dương Châu. Xuyên qua tầng tầng mây mù, mơ hồ còn có thể nhìn thấy Dương Châu hình dáng. Trong lòng mỗi người đều lộ vẻ kích động. 100 vạn Chu quốc binh lính chinh chiến, chỉ hao tổn 10 vạn người không đến, liền đem ma giáo một lần diệt trừ, còn bắt được ma giáo thủ lĩnh Lãnh Nguyệt. Trận chiến này hướng bọn hắn lại nói, là đại thắng. 250 tên Ngự Lâm quân, người bị thương hơn 40 người, người chết càng là vị trí. Đây chính là bệ hạ tự mình thao luyện quân sĩ, thực lực đều không là phổ thông phản tặc có thể so sánh. Hôm nay bọn hắn đắc thắng trở về, lấy bệ hạ tâm tính, nhất định cho bọn hắn phong thưởng. Đứng tại chống trải thuyền gỗ trên bong thuyền, bị thương binh sĩ nằm đấm nắm chặt, hô hấp thay đổi kích động. Lúc này, sau lưng truyền đến vài đạo tiếng bước chân. Bọn binh sĩ quay đầu nhìn lại, thấy là bệ hạ đến gần. Lập tức quỳ một chân trên đất, cùng nhiệt mà hô, gặp qua bệ hạ. Chư vị tướng sĩ cực khổ rồi. Tạ Khinh Ý khẽ vước cảm. Đạt được bệ hạ chấp thuận, bọn binh sĩ đứng thẳng người. Lúc này mới chú ý tới bệ hạ sau lưng đi theo mấy người. Vương Tư cùng Trương Bố Vĩ bọn hắn biết rõ. Đại Chu từ đầu đến cuối hai vị thừa tướng, có thể thanh niên này là ai? Có tư cách gì đi theo bệ hạ phía sau? Mấy ngoài mười bước, điều khiển thuyền gỗ Tử Y ánh mắt càng là mang theo một cổ ghen tuông. Nàng biết rõ Trần Lạc thân phận, cũng biết bệ hạ vì sao coi trọng cái người này. Có thể nàng giận chính là Trần Lạc đoạt vị trí của nàng. Ngày thường bình thường đều là nàng đứng ở vị trí này hầu hạ bệ hạ, kết quả vị trí này lại bị Trần Lạc chiếm đi. Nàng chỉ có thể khổ ép điều khiển thuyền gỗ. Chương 132, đắc thắng trở về, trăm quan nên đón. Tác giả: Ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 132. Đắc thắng trở về, trăm quan nên đón. Tác giả: Ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tạ Khinh Y cũng không có cho Ngự Lâm quân giới thiệu Trần Lạc ý nghĩ. Một người dẫn Trần Lạc, cho Trần Lạc giới thiệu thuyền gỗ bên trên mỗi cái kiến trúc. Đi ngang qua một phương thành trì thì, còn vì Trần Lạc giới thiệu địa phương phong thổ nhân tình. Trần Lạc đời này liền không có ra khỏi xa như vậy cửa, Đại Chu rất nhiều nơi hắn đều chưa từng tới. Dưới chân trên vùng đất này có cao vút trong mây kiến trúc xuyên thẳng vân tiêu, thiên hạc mây mù mờ mịt. Cũng có tung hoành ngàn dặm tông môn bố trí xong một phương đại trận, huyền ảo tuyệt vô cùng. Trong tông môn kiếm ảnh càn quét ra ngoài, chém tới trên sườn núi. Gập ghềnh trên núi cao chót vót nhiều hơn một đầu dài mấy chục mét khe rãnh. Trần Lạc nhìn say mê vô cùng. Nếu mà ban đầu hắn có một chút xíu thiên phú tu luyện, nói không chừng liền tiến vào loại này tông môn. Đáng tiếc người ta không muốn hắn, hắn chỉ có thể trải qua thu tiền mướn sinh hoạt. Bệ hạ bồi cùng một cái phàm nhân, một màn này bị binh sĩ nhìn thấy, đỏ ngầu cả mắt. Bởi vì bọn hắn chinh chiến xa trường, lao khổ công cao, lại cũng chưa từng thu được đãi ngộ như vậy. Chờ bệ hạ bọn hắn đi xa, những binh sĩ này nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Người nọ là ai, có người biết không? Mọi người đều lắc đầu một cái. Tạ Khinh Y chuẩn bị đến trong triều, lại cùng nhau đọc Trần Lạc chiến công cùng thân phận. không có thả ra tin tức, những binh sĩ này tự nhiên không biết. Bệ hạ làm như vậy tất nhiên có đạo lý của nàng, chúng ta vẫn là hưu phải đàm luận. Những lời này ngược lại nói mọi người trong tâm khảm đi tới. Mặc kệ bệ hạ làm gì sao, bọn hắn chỉ cần chấp hành là được, không cần thiết hỏi nhiều. Một tuần sau, thuyền gỗ xuyên qua Thanh Châu, sống qua Võ Môn Quan, đến Dương Châu phía trên, Chu Quốc Hoàng Đô. Xem ảnh một, đứng tại thuyền gỗ bên trên, cách xa nhìn lại, một tòa cổ xưa thành trì đứng sững ở Dương Châu vị trí trung tâm. Nhìn đến bên ngoài ngàn dặm hoàng thành, Trần Lạc tâm tình khuấy động, trong mắt lập lòe sáng bóng. Dương Châu, hắn đến. Nhìn Long Trấn, chỗ ngồi này thôn trấn ở tại Dương Châu nhất phía tây. Địa thế nơi này hơi cao, từ nơi này nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy hoàng thành hình dáng. Bởi vì mà có tên. Lúc này cái trấn này đường sớm bị thanh trừ sạch sẽ. 10 vạn giáp sĩ đem thôn trấn thành nước gì không thông, gần lộ ra một đầu bao là con đường. Người xông vào, chạm. Giáp sĩ cờ xí mọc như rừng, giao sát ra khỏi vỏ. Một chiếc xe đuổi đi từ 6 cuốn thượng đẳng linh câu kéo, để ngang đạo giữa đường. Xe đuổi đi phía sau, có 4 chiếc chiến xa. Phía sau càng là đi theo 3000 cuốn tật phong lang kỵ binh. Bệ hạ đắc thắng trở về, Dương Châu bên này đã sớm nhận được tin tức, sớm bố trí xong chiến trận. Thuyền gỗ ngừng trên mặt đất. Mọi người theo thứ tự từ phía trên đi xuống. Tả Khinh Y đầu đội quan miện, toàn thân chiến bào màu đỏ. Trần Lạc cùng Vương Tư và người khác theo sát phía sau. Nhìn thấy bệ hạ, 10 vạn giáp sĩ tề thanh kêu gạo, cung nên bệ hạ hồi cung. Chúc mừng bệ hạ. Nhìn Long Trấn trên bách tính từ trong nhà cửa sổ nhô đầu ra, hướng về thôn trấn đầu kia nhìn lại. Thật vất vả liếc thấy bệ hạ bóng lưng, nhất thời trong tâm không khỏi kích động. Sau đó lập tức bị đồng bọn kéo trở lại, ngươi không muốn sống nữa, mời bệ hạ lên xe đuổi đi. Một vị yết giả không người hướng về bệ hạ nói ra. Tại Tử Y nâng đỡ, Tả Khinh Ý leo lên xe đuổi đi. Nhìn đến không biết làm sao Trần Lạc, Tả Khinh Ý tự nhiên cười nói, Trần lão đệ, ngươi cũng lên đây đi. Tả Khinh Ý chủ yếu là muốn cho Trần Lạc lộ cái mặt, để cho các đại thần hiểu rõ, Trần Lạc có nàng bao bọc, người nào dám động. Nhưng mà các đại thần trong mắt, đây cũng không đồng dạng rồi. Cùng bệ hạ ngồi chung một chiếc xe đuổi đi, đây chính là vinh dự vô thượng. Toàn bộ Đại Chu, cho dù là Vương Tư, cũng chưa từng có. Các đại thần khiếp sợ nhìn đến Trần Lạc, cúi đầu, trong mắt loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Linh câu móng có giảm sóc tác dụng, đứng tại xe đuổi qua, không thể không biết đi lang thang. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Cùng nhau đi tới, ven đường gặp phải lớn bao nhiêu xung quanh bách tính. Những người này nghe tin mà đến, nghe nói bệ hạ tác chiến trở về, tự phát ra lên tiếp. Bất quá đang nhìn đến xe đuổi qua Trần Lạc sau đó, đều mở ra. Người này là ai? Tại sao có tư cách cùng bệ hạ ngồi chung? Nghe nói người này là một thương nhân, bị thừa tướng bọn hắn cùng nhau bị ma nữ chụp tới, sau đó bị bệ hạ giải cứu ra. Ta biết rồi, người này bị ma nữ chụp tới, tinh thần khẳng định bị kinh sợ, bệ hạ vì trấn an ủi săn sóc người này, đặc biệt cùng người này ngồi chung. Có đạo lý, bệ hạ quả nhiên yêu dân như con. Tin tức linh thông người, đã sớm thông qua đôi câu vài lời đoán được nguyên nhân. Trong tâm càng đối với bệ hạ kính nể không thôi. Bệ hạ quá thân dân rồi. Không hổ là bọn hắn kính yêu bệ hạ. Linh câu tốc độ thật nhanh, tại trời tối phía trước liền tiếp cận hoàn thành. 3000 tật phong lang kỵ binh theo sát phía sau, hướng theo bệ hạ đến gần, cao to nặng nề cửa thành mở ra. Ngàn tên đại thần, 10000 tên giáp sĩ bày trận, ở trước cửa thành nên đón bệ hạ đến. Càng là tiếp cận thành trì, đến từ Đại Chu quân sĩ cảm giác ngột ngạt càng mạnh. Trần Lạc trong tâm hơi có chút khẩn trương. Hắn phát hiện Đại Chu con dân đối với hắn giống như không phải hữu hảo như vậy. Đặc biệt là nên đón bệ hạ thanh niên tuấn kiệt, từng kia ánh mắt rơi vào trên người hắn, tràn đầy bất thiện. Xe đuổi đi tại thành trì phía trước dừng lại. Tả Khinh Ý từ xe đuổi qua đi xuống. Trần Lạc theo sát tại Tả Khinh Ý phía sau. Chậm một chút hắn đánh giá liền phải bị tràn đầy nội ý Đại Chu thần tử ăn. Tham kiến bệ hạ. Thấy bệ hạ đi tới, từng cái đại thần không người hướng về bệ hạ hành lễ. Nhưng tất cả đều bên một chút thân thể, không nguyện đem thân thể chính diện nhắm ngay Trần Lạc. Trần Lạc trong tâm không nói, chẳng phải chiếm các ngươi một chút tiện nghi sao? Không đến mức như vậy khu. Chư vị ái khanh xin đứng lên. Tả Khinh Y trên mặt mang cười mịn, dẫm ở màu đỏ trên thảm, từng bước một hướng về nội thành đi tới. Đến nội thành, còn có một tòa xa giá chờ đợi Tả Khinh Y. Bởi vì hoàng thành diện tích 8 vạn mét vuông ngàn mét, dù sao các 600 dặm, diện tích cực lớn. Nếu như đi chậm, được hoa không ít thời gian. Trong thành xe đuổi đi sang trọng hơn, diện tích càng lớn hơn. Lần này toàn bộ đại thần đều rời bước đến xe đuổi qua. Những người này không phải là một phương bá chủ, dậm chân một cái Chu Quốc đều có thể dung chuyển 3 phần. Cùng đám người này đứng một khối, Trần Lạc trong tâm áp lực như núi. Cũng may bọn hắn cũng không có làm khó dễ Trần Lạc tính toán, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc tràn đầy kích động. Trong hoàng thành, bách tính từ trong nhà đi ra, nên đón bệ hạ trở về. Trong tay mang theo một giỏ trứng gà thịt. Nếu như gặp phải thụ thương trở về binh sĩ, còn có thể đem giỏ cưỡng ép nhét vào binh lính trên tay. Đi theo tướng quân cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn đi lính trước kia cũng là làm như vậy. Đúng là có những người này, các tướng sĩ mới có thể không sợ sinh tử đi ra ngoài chinh chiến, mới có thể yên lòng đem phía sau giao cho bách tính trông coi. Đợi xe đuổi đi đến hoàng cung thì sắc trời triệt để ảm đạm xuống. Tả Khinh Y cho người nghèo cho Trần Lạc an bài một gian nơi ở để cho nghỉ ngơi sử dụng. Cái này nơi ở là tạm thời, đợi ngày tiếp theo vào chiều cho Trần Lạc phong thưởng sau đó lại an bài mới. Còn lại đại thần trở lại trong cung, tất lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bệ hạ xuất chinh gần một tháng, hôm nay đắc thắng trở về, bọn hắn khẳng định cần phải chuẩn bị từ sớm hảo lời ca tụng. Ca tụng bệ hạ chiến tích, còn có tác chiến hao tổn, thương vong các loại, đều cần dành trước tại án. Theo như khác nhau chiến công, chia ra cho các tướng sĩ ban thưởng. Người chết có khác bù tuất. Chương 133. Vào chiều, đọc chiến công. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 133. Vào chiều, đọc chiến công. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Ngày tiếp theo. Giờ tị thời khắc. Buổi sáng 9 giờ, thượng triều chính thức bắt đầu. Vì sao trễ như vậy? Bởi vì các đại thần phải chuẩn bị quá nhiều thứ. Rất nhiều đại thần trong đêm đốt đèn dạ chiến, lời ca tụng vẫn còn thiếu một chút. Tả Khinh Y cân nhắc đến một điểm này, đặc biệt đem thượng triều chỉ hoãn mấy giờ, cho các đại thần một chút tin tức cùng thời gian ăn cơm. Uy nghiêm cao vút hoàng cung trong đại điện, Tả Khinh Y đeo quan miện, trên người mặc màu vàng long bào, ngồi đàng hoàng ở cựu giai trên ghế rồng. Ngồi phía dưới hơn 100 tên văn võ đại thần. Có thể nói, ngoại trừ cổ Việt chi điệu tắc chiến vương Tín cùng Trương Cam hai vị tướng quân, còn lại đại thần đều tới. Tả Khinh Y mặt lộ kích động. Nếu tại ngày thường, nàng nhất định sẽ chờ các đại thần yên tĩnh lại, mới phải xuất hiện tại trong triều. Nhưng hôm nay nàng không kịp đợi. Nàng muốn chiêu cáo thiên hạ, đại chu đến vị quốc sĩ. Người này cho đại chu mang đến cường thịnh hy vọng. Hướng theo Tả Khinh Y ngồi vào chỗ, các đại thần lẫn nhau liếc mắt một cái, biết rõ thượng triều còn phải chờ một lát nữa, bởi vì còn kém một người. Người kia và bệ hạ ngồi chung xe đuổi đi. Người tên gì? Trần Lạc. Đúng, chính là hắn. Khi mặt trời xuất hiện ở đang hướng đông nam thì, đại điện ra, tiết giả âm thanh cao cao vang dội. Thanh Châu thương nhân, Trần Lạc đến. Đại thần trong triều ngồi thẳng lên hướng về đại điện ra nhìn lại. Xem ảnh một. Đến. Người này rốt cuộc đã tới. Trần Lạc toàn thân lễ phục màu trắng, tóc dùng cây châm buộc lên, vượt qua bạch ngọc đại bậc. Tại cả triều đại thần nhìn soi mói, đi vào trong đại điện. Hướng theo Trần Lạc đến gần, diện mạo của hắn rơi vào đại thần trong mắt. Mọi người đều có chút lộ vẻ xúc động. Chẳng trách bệ hạ nguyện ý cùng người này ngồi chung, tiểu tử này xác thực so với bọn hắn đám này lão gia hỏa xoáy nhiều hơn. Từng đạo cự phách ánh mắt rơi vào Trần Lạc trên thân, Trần Lạc sắc mặt không thay đổi, bước chân không có một chút xíu bối rối. Nhìn thấy một màn này, Tả Khinh Y tọa thứ phía dưới Vương Tư lặng lẽ gật đầu. Trần lão đệ quả nhiên là có nhiều va chạm xã hội. Có thể hay không bay lên mà khởi, chỉ nhìn Trần lão đệ biểu hiện. Ở cách Tả Khinh Ý xa mấy chục bước thì, Trần Lạc dừng bước. Hai tay ôm quyền, không mình hành lễ. Thảo dân Trần Lạc, gặp qua bệ hạ. Tả Khinh Y đột nhiên đứng lên. Trần lão đệ không cần đa lễ. Tả Khinh Y hướng về phía bên người đứng người hầu hô, cho Trần lão đệ ban thưởng ghế ngồi, liền đặt tại chấm bên tay phải. Nơi này chỗ ngồi không phải là ghế, mà là hình một vòng tròn bộ đoàn. Bình thường đều là ngồi quỳ chân ở phía trên. Bất quá Trần Lạc cảm thấy không thoải mái, bí mật đều là ngồi ghế. Hướng theo bệ hạ mở miệng, các đại thần sắc mặt nhất thời thì trở nên. Nơi này, so sánh thừa tướng Vương Tư vị trí càng cao hơn. Cái này thương nhân đến cùng làm cái gì, đáng giá bệ hạ coi trọng như vậy. Bệ hạ bên tay trái có Tử Y Y. Điểm này các đại thần là dùng, bởi vì Tử Y là bệ hạ trợ thủ đắc lực, lao khổ công cao. Có thể Trần Lạc đâu? Một cái không nổi danh thương nhân, có tư cách gì ngồi tại đây? Bọn hắn cũng muốn nghe một chút người này làm cái gì, đáng giá bệ hạ làm như vậy. Nếu như bệ hạ không nói ra được cái thích hợp lý do, bọn hắn liều mạng không muốn đây đỉnh mũ ố sa nguy hiểm, cũng muốn vạch tội hắn. Rất nhanh, người hầu chuyển tới một cái bằng da bồ đoàn đặt ở bệ hạ bên tay phải, Trần Lạc quỳ ngồi lên. Từng đạo ánh mắt ăn sống người rơi vào trên người hắn, để cho hắn như đứng đống lửa. Chờ chúng thần yên tĩnh lại sau đó, Tả Khinh Ý nhàn nhạt mở miệng, "Chư vị ái khanh, trong lòng các ngươi chính là đối với chấm quyết sách bất mãn." "Không dám." "Bệ hạ là vua của một nước, chúng ta dĩ nhiên là nghe bệ hạ." Văn võ đại thần mở miệng, cho dù ai đều nghe được trong đó qua loa lấy lệ. Tả Khinh Ý cũng không giận, bởi vì nàng biết rõ lấy Trần lão đệ chiến công, đủ để đảm nhiệm bậc này vinh quang. "Từ ý nghĩa, Trần lão đệ có gì công lao?" từng cái đọc lên. "Chuyện này nên ngự sử đại nhân đi làm, nhưng người ta cùng Trần Lạc thật không quen, còn không bằng Tử Y hiểu rõ nhiều." Tử Y lấy ra một chồng thái hầu giấy, đứng tại dưới bậc thang mặt bắt đầu đọc. Nhìn thấy thái hầu giấy, có kiến thức đại thần sắc mặt đã thay đổi. Loại này tờ giấy là gần đây làm ra, trên một tờ giấy có thể viết nội dung so sánh thẻ tre nhiều hơn đem gần trăm lần. Sơ lược đánh giá một hồi, Tử Y cầm trong tay thái hầu giấy ít nhất có mười mấy trang nhiều như vậy. "Tiểu tử này chiến công có nhiều như vậy sao?" Tử Y ngẩng đầu liếc mắt một cái thần sắc không đồng nhất đại thần, mở ra trang thứ nhất giấy. "Chu lịch 30 năm hạ, bệ hạ cải trang vi hành, tại Thanh Châu bị ám sát." Các đại thần gật đầu một cái, chuyện này bọn hắn đều nghe nói. Rồi sau đó tại Thanh Châu đại danh thành Thập Vạn Đại Sơn ngẫu nhiên gặp Lạc Phượng Trang trang chủ Trần Lạc. Điểm nổi bật đến. Trong triều tiếng hít thở nặng thêm, có người nín thở. Thì đúng lúc gặp Man Di tại Chu Quốc Bắc Bộ biên giới tác loạn, đại chu binh lính thương vong thảm trọng. Bệ hạ hỏi Trần Trang chủ giải thích thế nào? Trả lời phái các nước hàng binh xuất chiến. Trên triều đình yên tĩnh im lặng. Bọn hắn vẫn cho là chuyện này là bệ hạ cùng đại thần nghĩ ra được kết quả, nguyên lai bọn hắn toàn bộ đều nghĩ sai. Mấy ngày sau đó, Trần Trang chủ lấy ra mẫu sinh 2000 cân điểm lành ruộng lúa. 2000 cân? Các đại thần ngây ngẩn cả người. Hôm nay Chu Quốc ruộng lúa mẫu sinh cũng mới 200 cân. Lần này tăng gấp 10 lần, làm sao có thể để cho mọi người tin tưởng? Bất quá nghĩ đến lời này là từ Tử Y chính miệng nói ra được, hẳn không giả được. Lúc này, có tin tức linh thông người đem Thanh Châu Quá Hồ tình huống bên kia nhỏ giọng nói ra. Nghe thấy tin tức, đại thần trong mắt lập tức trừng tròn xoe, cả người bị chấn động đến. Một tuần sau, tông sư cảnh Diệp Phàm tại ta Chu Quốc Đông Cảng tạo phản, đổ sát ta Chu Quốc bách tính. Trần Trang chủ một kế mái trèo Phàm Phong làm rồi sửa lại án xử sai đại tướng quân, Diệp Phàm lập tức đình chỉ sát lục, cũng đem Đông Cảng xây dựng. Lại là Trần Trang chủ thúc giục Diệp Phàm trở thành bệ hạ tay chân, đem biên giới Man Di đánh bại, triệt để bình phục ta Đại Chu nội ưu cùng ngoại hoạn. Cùng tuổi đầu tháng 9, Trần Trang chủ góp phần độc dược một phần, có thể độc giết tông sư cảnh tu sĩ. Từ Y Long Mi mang theo Dung Dung, vật này khích bác rồi Diệp Phàm cùng vệ thị quan hệ của gia tộc, hai người như nước với lửa, thật to hóa giải ta Chu Quốc áp lực. Sau đó càng là cực lớn suy yếu Diệp Phàm lực lượng, Diệp Phàm không thể không mang theo thượng quan Yên Nhiên ra biển cầu cứu, đem Đông Cảng chống không. Quân thần hít sâu một hơi. Cái này thương nhân quá độc. Liền tông sư tu sĩ cũng dám tính kế. Ngươi để cho chúng ta những tu sĩ này có mặt mũi nào ngây ngô tại triều đình bên trên? Cao thái sư dùng hốt bản che kín gò má, tự im một câu nói đem công lao của hắn tổn một chút xíu không dư thừa. Hắn sợ là không mặt mũi gặp người. Một vị cùng cao thái sư tuổi không sai biệt lắm lao thần sắc mặt biến thành hơi biến hóa, thân thể cong xuống. Cũng may lúc này đại thần đều bị Tử Y ngôn ngữ khiếp sợ đến, ngược lại không có người phát hiện sự khác thường của hắn. Lúc nãy Tử Y nơi niệm là quân sự phương diện ngoại giao nội dung. Tử Y mở ra trang kế tiếp giấy, tiếp tục thì thầm. Lần nguyện, Trần Trang chủ đề xuất tư khố chế, quan phủ các nơi, nô bộc hơn trăm trở lên hào thân, đều cần nộp một thành trở lên tiền lương, tất cả mọi người đăng ký trong danh sách. Kế này vì ta Đại Chu mang đến 1000 nước lượng bạc, giải quyết triệt để rồi Tây Bắc cơ hoang. Đây là phương diện kinh tế nội dung. Những lời này nói xong, các đại thần sắc mặt triệt để thay đổi. Bởi vì nếu phía trước mấy gáy kế sách bọn hắn suy tư mấy ngày cũng có thể nghĩ ra được, cái mưu kế này bọn hắn là thật nghĩ không ra. Đánh chết cũng không nghĩ ra. Tư khố chế, trước giờ chưa từng có. Triệt để đánh nát cái thời đại này các đại thần nhận thức. Nguyên lai tiền còn có thể loại này chơi. Chương 134. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 134. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Vậy dưới một đạo mệnh lệnh đi xuống. Cái gì cũng không cần làm, liền thu được 1000 nước lượng bạc. Về phần nói phía sau lợi tức, đây cũng không tính là chuyện. Chỉ cần bệ hạ không tiêu tiền như nước tiêu tiền, trong quốc khố ngân lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bất quá, các đại thần liếc mắt một cái bệ hạ. Quên đi, khi bọn hắn không nói. Tháng 10, Trần Trang chủ lấy ra càng nhiều hơn điểm lành hạt giống. Khoai lang mật, mẫu sinh 6000 đến 1 vạn cân. Thổ đậu, mẫu sinh 5000 cân. Cải trắng, mẫu sinh 6000 cân. Cà chua, mẫu sinh 2 vạn cân. 2 vạn cân. Các đại thần hít sâu một hơi. Bọn hắn cho rằng mẫu sinh 2000 cân ruộng lúa đã là cực hạn, chưa từng nghĩ còn có gấp 10 lần sản lượng cà chua. 2 vạn cân, trong đất có thể chứa đủ sao? Từ Y cô nương, ngươi có phải hay không biết sai? Công bộ thượng thư Vũ Văn Khải đứng lên, mặt đầy bất khả tư nghị nhìn đến Từ Y. Hắn hỏi ra đang ngồi các đại thần tiếng lòng. Hắn thân là công bộ thượng thư, phụ trách quốc gia công trình tạo. Hôm đó bệ hạ cải trang vi hành, hắn không ở hoàng cung, không có theo bệ hạ cùng đi. Vũ Văn Khải nghiêm trọng hoài nghi Tử Y viết nhiều rồi một số không. Tử Y liếc mắt một cái Vũ Văn Khải, nhàn nhạt mở miệng, chưa từng có lỗi. Cà chua là màu đỏ rau quả, ăn chua ngọt ngon miệng, có thể khai vị tránh nắng, thẩm mỹ dưỡng nhan. Cùng bệ hạ đi theo những người lớn đều ăn qua, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Hí. Một khắc này, Vũ Văn Khải chờ đông đảo đại thần phi thường hối hận. Xem ảnh một. Sớm biết ban đầu bọn hắn nên theo bệ hạ cùng nhau cải trang vi hành. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, bên cạnh bệ hạ phát sinh trừ đa biến hóa. Bọn hắn không biết bỏ lỡ bao nhiêu. Có khác điểm lành đậu phộng, cái này muốn ít một chút, mẫu sinh 800 cân. Các đại thần đã chết lặng. 800 cân, ngươi và ta nói sản lượng thiếu. Mặc dù không biết đây là cái đồ chơi gì nhỉ, bất quá nếu gọi là điểm lành, dĩ nhiên là tham ăn. Khi phía trước Chu Quốc cũng không có kia trồng lương thực sản lượng vượt qua 500 cân. Cái này sản lượng ngươi nói thiếu. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Đọc xong rồi dân sinh phương diện, Thử Ý lần nữa mở ra một trang. Cùng tháng, Trần Trang chủ đề xuất thương nhân lập quốc lý niệm, đồng thời giảm bớt phú thuế, mở học đường, phổ cập văn hóa, bách tính các ti kỳ trước. Lần nguyện, Trần Trang chủ sáng tạo ra chơi đánh bài, mặt trược, cờ tướng, cờ vây trở giải trí đạo cụ. Vật này trên phạm vi lớn thấp xuống ta Đại Chu bách tính tỷ lệ phạm tội, càng là giảm bớt giải ngũ lính cũ tự sát số lượng, vì bách tính nơi khen. Cùng tháng, Trần Trang chủ lại nghiên cứu ra thái hầu giấy. Vật này thay đổi ta Đại Chu viết thói quen, thấp xuống vật liệu gỗ hao tổn cùng viết chi phí. Các đại thần bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nghe nói qua cái này tờ giấy danh tự, còn tưởng rằng là một vị họ Thái người nghiên cứu ra được. Không từng nghĩ đến vẫn như cũ vị này thương nhân. Tháng 12 phần, Trần Trang chủ cống hiến ra lưới cày, máy gieo hạt, ống xe, liền cơ đối chờ đồ họa. Những này nông cụ để cao ta Đại Chu bách tính hiệu suất sản xuất gấp mấy lần có thừa, cũng vì ta Đại Chu tiết kiệm vài chục ức lượng bạc. Những lời này đọc xong, từng tia ánh mắt rơi vào Trần Lạc trên thân. Tràn đầy bất khả tư nghị. Những này nông cụ đồ họa bọn hắn tự nhiên biết rõ. Nghiêm tính lấy ra thì, bọn hắn còn tưởng rằng là hắn gia tiểu tử suy nghĩ ra được. Rất nhiều người còn chuyên môn đi bái phỏng người ta. Bởi vì những bản vẽ này hoàn toàn thay đổi Chu Quốc sinh sản. Lưới cày, hai người một nưu, ngày cày 8 mẫu đất. máy gieo hạt, ngày trùng một khoảnh. Ống xe, có thể khoảng cách xa lấy nước tới tiêu. Liền cơ đối, đi sát thần khí. Đủ loại quốc chi lợi khí, tính gộp lại, đem bách tính canh tác hiệu suất tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Trên phạm vi lớn xúc giảm bách tính tại trong ruộng trồng trọt thời gian. Những thứ này, bất luận một cái nào lấy ra đều đủ để thay đổi đại chu quốc vận. Chưa từng nghĩ, hẳn là một người nghiên cứu ra được. Có điểm lành cộng thêm tiểu mới nông cụ, năm sau đại chu định lại không có chết đói người. Ngươi nói người như vậy có đáng giá hay không cùng bệ hạ ngồi chung một chiếc xe đuổi đi? Ai dám nói nửa chứ không, các đại thần cái thứ nhất đánh mặt của hắn. Thử ý lại lật một trang. Trăm quan nín thở. Chà, còn có. Chu lịch 31 năm tháng 1, Trần Trang chủ cống hiến ra lưu ly đồ họa cùng bệ hạ hợp tác. Vật này vì ta đại chu mang đến 10 tỷ lạng bạc. Thử ý trong tâm đánh giá cái đo đếm. Nghiêm tĩnh đi thiên cơ đảo vẫn chưa về, nhưng nàng tính toán, từ đầu đến cuối mấy tốp lưu ly vẫn đưa qua, kiếm được bạc tuyệt đối không chỉ 100 ức. Những lời này để cho Trần Lạc có chút đỏ mặt. Hắn vốn là định đem những này lưu ly bán cho bệ hạ, muốn từ trong tay bệ hạ kiếm lời một khoản tiền. Nếu là hắn biết rõ Tả tỷ tỷ chính là bệ hạ mà nói, tuyệt đối không dám làm như vậy. Quả nhiên, Tả Khinh Ý nghiêng đầu nhìn về Trần Lạc, gương mặt trắng đoan bên trên thoáng qua một tia vi hận. Từ Y nói tiếp, ngoài ra, Trần Trang chủ lấy thân làm mồi, dùng kế vì ta đại chu kiếm lấy một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này là Huyền Thiên Đạo Tông, cái tông môn kia trưởng lao thèm muốn Trần Lạc kim chỉ nam, không xa vạn dặm đi tới Lạc Phượng Trang, kết quả bị Trần Lạc dùng hộ trang đại trận phản sát. Phi thuyền cũng được vật vô chủ. Nhưng các đại thần cũng không biết ta. Bọn hắn còn tưởng rằng Chu Quốc chiếc kia phi thuyền thật sự là Trần Lạc dùng kế kiếm được. Nhìn về Trần Lạc trong ánh mắt tràn đầy một tia sợ hãi. Người này lá gan quá lớn, dám tính kế tu sĩ. Trần Trang chủ nghiên cứu ra kính, đồng hồ báo thức, rượu nước thứ hai, đồ nướng, nồi lẩu chờ một đám ăn vặt. Ăn vặt chủng loại có tiếp cận trăm loại, Tử Y toàn bộ ghi lại ở trên giấy, từng cái nói ra. Các đại thần cơ hồ đều chưa có nghe nói qua, nhưng nghe danh tự cũng biết mỹ vị vô cùng, làm chính bọn họ lại đói. Tấm này giấy đọc xong, Tử Y thở phào. Lúc này, có vị đại thần nói ra, Tử Y cô nương, ngươi nói cái này Trần Trang chủ chiến công không nhỏ, bệ hạ vì hắn phong thưởng, lão phu là nhận, nhưng có thể hay không làm quan, lão phu cho rằng còn cần tham gia thi đình tỷ thí một phen. Men theo âm thanh nhìn lại, Tả Khinh Y ánh mắt mang theo không vui. Nói chuyện người nọ là lễ bộ đại thần Ngưu Hoàng, chủ yếu phụ trách triều đình nơi này kiểm tra, vì triều đình tuyển chọn nhân tài. Người này nghe được Trần Lạc công lao không nhỏ, chờ lát nữa bệ hạ nhất định sẽ vì hắn phong thưởng. Hơn nữa nhất định là quan văn, bởi vì đối phương không có tu vi. Nếu là quan văn, vậy khẳng định được có sẵn một chút văn hóa kiến thức. Bằng không ngươi đi nhậm chức không phải mất mặt sao? Ngưu Hoàng e sợ cho Trần Lạc tài năng không đủ, ném triều đình mặt mũi. Ái Khanh cảm thấy Trần lão đệ văn tài không đủ để làm quan sao? Tại hạ không dám. Ngưu Hoàng chắp tay lui về tọa thứ bên trên. Tả Khinh Y con ngươi lóe mong đợi, liếc mắt một cái Tử Y. Tử Y hiểu ý, lại lần nữa mở ra một trang giấy, nhẹ giọng thì thầm, cùng tuổi tháng hai phần, Trần Trang chủ đi ngang qua Võ Môn Thành, tại Cự Luân bên trên để một câu thơ. Lạc Thành kim tích áo mũ thịnh, phượng rơi xuống thanh sơn miết bàn bên trong. Ông trời còn theo tuổi mới thay đổi. Tháng hai vào kinh thành Trần mẫu người. Đây mấy câu thơ đọc xong, các đại thần sắc mặt thay đổi. Bậc này văn tài, vừa có vận luật, lại có ý định cảnh, hơn nữa tựa hồ vẫn giấu đầu thơ. Độ khó so sánh phổ thông thơ từ cao không chỉ gấp mấy lần. Loại này thơ thật sự là một cái phàm nhân phú đi ra ngoài sao? Nưu Hoàng vẫn hừ lạnh nói, bậc này văn tài lão phu xác thực không bằng, nhưng chỉ dựa vào đây mấy câu thơ, còn chưa đủ để lấy để cho lão phu tin phục. Chương 135. Bái quốc sư, phong lạc Dương hầu. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 135. Bái quốc sư, phong lạc Dương hầu. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Từ Y mặt không biểu tình, tiếp tục mở miệng, đừng lo đường phía trước vô chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Ban ngày cất cao giọng hát dâu uống rượu ly bì, tuổi trẻ làm bạn dễ trà hương. Khí, nhân gian tuyệt cú. Ngàn mai vạn đánh còn kiên kỉnh, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Thật là lớn hoài bão, lão phu cảm thấy không bằng. Văn võ đại thần lẫn nhau tụm lại trò chuyện. Những người này có thể lên triều, bao nhiêu đều đối thi tử hiểu sơ một chút. Lúc này, bọn hắn đều bị đây mấy câu thơ kinh hãi. Từ Y tay nhỏ bé trắng nõn hơi rung rung, lật ra một trang cuối cùng giấy. Có ở trên trời côn bằng, dương cánh tiêu ngạo thương khung. Trung Châu chỉ đảo qua, tứ hải thành nhất thống. Toàn bộ triều đình nhất thời yên tĩnh lại. Công che tích tiên vương, ai có thể cùng ta đánh đồng? Cựu Châu một nhà này, thương sinh hưởng an bình. Hướng theo đây 90 cái chữ nói ra, trên triều đình trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Từ Y, lại nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm Trần Lạc. Trong lòng chấn động rời sông lấp biển một dạng. Bậc này ngang ngược thơ thật sự là người này làm. Nhanh, mau đem đây mấy câu thơ nhớ kỹ. Có người hốt hoảng nói. Đúng. Một lời đánh thức người trong động. Xem ảnh một. Bậc này ngang ngược thơ từ bọn hắn muốn chép lại, đặt ở đầu giường mỗi ngày đọc. Tả Khinh Y ngồi thẳng lên, từ trên bậc thang nhìn xuống chúng nhân, Ngưu Ái Khanh, loại này văn tài có thể để cho ngươi hài lòng. Lao thần cam bại không bằng. Ngưu Hoàng mặt già đỏ ửng, hận không được xuyên xuống dưới đất đi. Loại này văn tài, đừng nói là hắn, chính là toàn bộ trên triều đình đại thần cộng lại, cũng so ra kém người ta. Tả Khinh Y ánh mắt dò xét đi xuống, thấy không có người có nghi vấn. Nàng từ trên long ỷ đứng lên, Thử Y ỉa.
Có.
Suy nghĩ chỉ.
Thử Y lấy ra bút mực.
Các đại thần thở dài một hơi, rốt cuộc nói xong. Phần lớn đại thần từ tiền nhiệm đến nay, tất cả chiến công cộng lại cũng không bằng Trần Lạc thời gian nửa năm lập xuống công lao nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy áp lực. Kỳ thực Trần Lạc còn có một ít công lao, Tử Y không có bày ra. Ví dụ như giống như đồng hồ báo thức loại này đồ chơi nhỏ, quá nhiều. Thật muốn nói, mấy chục tấm giấy cũng không đủ. Tử Y chỉ nói mấy cái tính đại biểu. Tả Khinh Y treo hai cái má lún đồng tiền, cười yếu ớt nhìn về Trần Lạc, "Trần Lạc, thảo dân tại." Trần Lạc cũng đứng lên, kích động trong lòng bất an. Tối hôm qua hắn đã điều tra tài liệu, biết rõ quốc tướng chân chính ý nghĩa. Không phải thừa tướng, lại có thừa tướng quyền. Địa vị không thua kém một chút nào thừa tướng. Hắn thật đúng là sợ bệ hạ cho hắn phong loại này quan chức. Đây không phải là đem hắn gác ở hỏa bên trên nướng sao? Tả Khinh Y môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng mở miệng, "Nửa năm trước, ngươi vì chấm cung cấp tu dưỡng chỗ, là cứu giá có công. Một chiêu khu lang nuốt hổ kế sách, giải quyết xong ta đại chu loạn trong giặc ngoài. Một dược tề độc dược, đem ta đại chu con sói này trục xuất. Tư khố chế, giải quyết xong đại chu cơ hoang. Lưu ly, vì ta đại chu cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Lưới cày và nông cụ, đề cao bách tính canh tác hiệu suất. Lại có ruộng lúa và điểm lành, khiến cho ta đại chu lại không có chết đói người." Tả Khinh Y ánh mắt mang theo nóng bỏng, chấm nói qua muốn vì người phong thưởng. Văn võ bá quan đều đình chỉ trò chuyện, bật người dậy, lẳng lặng nghe bệ hạ mở miệng. "Hôm nay chấm coi như chúng ái khanh trước mặt, bái ngươi vi quốc tướng, bội kim ấn, phục tím thụ." Kim ấn tím thụ là hoàng kim con dấu cùng hệ ấn màu tím dài lụa. Nói như vậy chỉ có thừa tướng thái úy như vậy trọng thần mới có tư cách đeo. Tả Khinh Y nhớ tới nơi này là Dương Châu, lấy Trần Lạc danh tự một cái lạc chữ. Tiếp tục mở miệng, "Phong ngươi vì Lạc Dương hầu, phong địa Lạc Dương quận, thứ cấp văn hộ. Khác ban thưởng vàng bạc và lượng, nô bộc trăm tên." Tả Khinh Y nói xong, tại chỗ đại thần lúc này sôi sùng sục. "Quốc tướng, đây chính là không thua gì thừa tướng chức vị. Để cho một cái vừa mới đến thanh niên đảm nhiệm loại này chức vụ trọng yếu, những người khác sẽ như thế nào nhớ? Thừa tướng cứ như vậy cam tâm đem quyền lực của mình bảo ra đi không?" Có người lén lút liếc mắt một cái thừa tướng, lại thấy Vương Tư ngồi ở trên bồ đoàn, khiếp mắt phảng phất ngủ thiếp một dạng. Mà kia Lạc Dương quận càng là khủng khiếp. Khi nay Chu Quốc không có phong địa nói chuyện, thực hành chính là quận huyện chế. Quan viên bổ nhiệm và bãi nhiệm từ bệ hạ phụ trách, không thể tra truyền con nối. Nhậm chức quan viên chỉ có sẵn quyền còn hạn, không có thuộc quyền. Nhưng sửa lại án xử sai đại tướng quân Diệp Phàm là một ngoại lệ. Bệ hạ vì ổn định người này, đem Đông Cảng phân phong đưa hắn. Hôm nay hướng theo Diệp Phàm ra biển, toàn bộ Chu Quốc không có người nào nhận được phong địa. Nhưng hôm nay bệ hạ lại ngay trước chúng thần trước mặt, cho một vị bình dân để cho phong địa. Đây là dạng đãi ngộ gì? Nhưng bọn hắn nhưng không cách nào phản bác, bởi vì Trần Lạc công lao sát thực quá lớn. Mấy lần đem Chu Quốc thế cục cứu vãn ở tại bên trong nước lửa, hoặc là phong quan, hoặc là để cho phong địa. Đây phong địa tuy chỉ có vạn hộ, so với Chu Quốc thổ diện tích đất này, thật sự là không nhiều. Nhưng là thân phận địa vị biểu tượng. Ở bên này trên đất, Trần Lạc cũng có đại quyền sinh sát, còn có thể chiêu mộ mình lực lượng tư nhân. Lúc này, Trần Lạc đột nhiên mở miệng, "Thảo dân khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Các đại thần ngây ngẩn cả người, tiếp theo trong tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà gia hỏa này hiểu có chừng có mực, bằng không bọn hắn còn thật không biết nên như thế nào khuyên nhủ bệ hạ. Tả Khinh Ý tò mò nhìn đến Trần Lạc. "Trần lão đệ không phải yêu thích làm quan sao, làm sao cho quan chức lại không muốn?" Chỉ thấy Trần Lạc nói ra, "Thảo dân chỉ cần một cái không lớn quan chức nuôi gia đình sống qua ngày là được, quốc tướng chức quá nặng, thảo dân nhận lấy thì ngại." "Đúng vậy bệ hạ, Trần lão đệ vừa mới đến, tại Dương Châu chút nào không có căn cơ, cách làm như vậy sợ rằng sẽ hại lão đệ." Binh bộ thượng thư Trương Kinh cùng Lý Tiễn đồng thời mở miệng. Hai người này đều đối với Trần Lạc hết sức quen thuộc, tự nhiên không nguyện nhìn đến Trần Lạc trở thành chúng thị chi. "Thưa tướng, ngươi cảm thấy thế nào?" Bệ hạ hỏi tới, Vương Tư mở mắt ra, "Thần, nghe bệ hạ." Tả Khinh Y suy nghĩ một chút, các thần tử nói có đạo lý. Thoáng cái nắm giữ đại quyền, đánh giá không có bao nhiêu người nguyện ý nghe Trần Lạc. Nếu như thế, liền phong Trần lão đệ là quốc sư trước, trưởng quốc tử giám tế tiểu, còn lại ban thưởng không thay đổi. "Thảo dân cảm ơn bệ hạ." Trần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Các đại thần cũng cùng hô lên, "Bệ hạ thánh minh." Quốc sư chức vị này, thời đại khác nhau không có cùng ý nghĩa. Ở thời đại này, đặc biệt thay chỉ quốc tử giám tế tiểu cái này học quan hàm. Quốc tử giám là Chu Quốc học phủ cao nhất cùng giáo dục cơ cấu. Thiết lập tế tiểu, tư nghiệp, quản lý sắc lệnh. Tế tiểu một người, tòng tứ phẩm. Tư nghiệp hai người, tòng tứ phẩm dưới. Tế tiểu tương đương với kiếp trước đại học hiệu trưởng. Địa vị không thể bảo là không tuân theo sùng. Mặc dù không có thực quyền, nhưng thủ hạ học sinh có a. Từ quốc tử giám đi ra ngoài học sinh, không phải là một phương cự phách, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Về sau ngươi đi ra, hoàn toàn có thể chỉ đến một cái địa phương nào đó chi phủ nói, đây là đệ tử của ta, là ta dạy dỗ. Nói ra bội phần có sĩ diện. Trần Lạc cũng là nghĩ đến một điểm này, đối với bệ hạ phi thường cảm kích. Chức vị này vừa có địa vị, cũng không lại bởi vì thực quyền bị các đại thần ghen ghét đố. Chương 136. Trăm quan trầu mừng tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 136. Trăm quan trầu mừng tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Hơn nữa tế tiểu chức vị này được a. Ngày thường không cần dậy sớm vào chiều, tương đương với ít đi cái gánh vác vị. Tư tưởng của hắn quan điểm cũng có thể thông qua học sinh tại đây truyền đi. Trọng yếu hơn chính là mạng giao thiệp. Có thể đi vào quốc tử giám học sinh, cơ hồ đều là trong triều lao thần đời sau. Ngươi thành làm người ta hiệu trưởng, về sau những này đời sau lớn lên làm quan, vẫn không thể cho ngươi mấy phần sắc mặt. Trần Lạc không mình hành lễ, cảm kích bệ hạ quyết sách. Các đại thần cũng tán dương bệ hạ thánh minh. Có thể nói, song phương đều đối với cái này phong thưởng rất hài lòng. Lẫn nhau không đụng cùng lợi ích của song phương. Cho Trần Lạc phong thưởng hết, đã tiếp cận buổi trưa. Sau đó Tạ Khinh Y nói tóm tắt, đem cổ Việt chi địa một nhóm hao tổn sơ lược nói ra. Đây chỉ là một phần. Bởi vì càng nhiều hơn binh lính vẫn còn tại cổ Việt chi địa áp chế ma giáo tàn quân, vẫn chưa về. Thống kê không hoàn toàn. Mỗi cái đại thần cũng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lời ca tụng tán dương bệ hạ anh minh thần võ. Cung đình nhạc sĩ tấu nhạc, ngự sử đem triều đình một chuyện ghi lại trong danh sách. Đợi thượng triều mở hết, đã tiếp cận 1-2 giờ 4. Bài triều sau đó, Trần Lạc đi ra đại điện. Đứng tại 99 tầng trên bậc thang, nhìn đến dưới chân kiến giống vậy màu đen cấm vệ. Bộ ngực của hắn hơi nhấp nô. Nội tâm khuấy động không thôi. Trần Lạc xuyên việt đến cái thế giới này đã có mấy năm dài, hắn vốn cho là hắn đời này đều sẽ làm một cái thương nhân, sau đó tại mấy chục năm sau hóa thành một phương khô mộ. Không từng nghĩ đến một cái ngoài ý muốn, rốt cuộc làm quen Tả Tỷ Tỷ loại này tu sĩ. Mà thân phận của đối phương càng làm cho người chấn động. Đại Chu bệ hạ. Xem ảnh một. Nắm giữ ước dân sinh tử quốc quân rốt cuộc sẽ tới Lạc Phượng Trang bên trong sinh hoạt. Mà nay, dựa vào tầng này thân phận, Trần Lạc đã trở thành Đại Chu quốc sư. Đảm nhiệm quốc tử giám tế tiểu chức vị như thế. Chức vị này không bị người quản hạt, hoàn toàn có thể ăn no chờ chết. Tâm tình khó chịu, nhìn vị nào đại thần tiểu công tử không vừa mắt dạy dỗ một trận. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đắc ý. Trần Lạc nghe nói lão Vương gia tiểu công tử ngay tại quốc tử giám nhập học, về sau lão Vương còn dám trộm hắn uống rượu, hắn liền bắt người ta tiểu công tử hạ giận. Nếu là không nhớ ăn no chờ chết, trong tâm có hoài bão, cũng có thể đem bình sinh sở học truyền thụ ra ngoài. Ngày sau thay đổi Chu quốc phát triển, cũng có thể xem như mình một phần công lao. Đi tại trên bậc thang, trong triều văn võ bá quan rối rít tiến đến hướng về Trần Lạc chúc mừng. Lấy thừa tướng Vương Tư dẫn đầu, Trương Kinh, Lý Tiễn, Cao Thái Sư, còn rất nhiều Trần Lạc không nhận biết đại thần. Những người này không phải là một phương bá chủ, lúc này lại tất cả đều hướng Trần Lạc chúc mừng. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Trần Lạc người này có thể nơi ở. Bậc tuổi tác này chỉ biết tiến tối, cho bọn hắn những này lao thần lưu túc mặt mũi. Ngày sau Trần Lạc chính là đồng nghiệp của bọn hắn theo lý phối hợp một ít. Mới đầu cùng những này bá chủ nói chuyện, Trần Lạc còn có chút câu nệ. Bất quá Vương Tư vẫn là giống như quá khứ, lấy lao vương thân phận cùng Trần Lạc treo gẹo. Trần Lạc cũng buông lòng lại, cho những đại thần này đáp lễ bốn. Hoàng thành diện tích 8 vạn mét vuông ngàn mét, hoàng cung ở tại thành trì trung tâm nhất. Hoàng cung dĩ đông 100 bên trong địa phương có một cái quận. Cái này quận diện tích không lớn, chỉ có hơn 10.000 gia đình. Tạ Khinh Y sớm vì Trần Lạc sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Tại Yết Giả dưới sự an bài, hắn ngồi xe ngựa đi tới cái này quận. Về sau tại đây được đổi tên, gọi Lạc Dương quận. Lạc Dương quận trung tâm có một khu phủ đệ. Tại đây chính là Trần Lạc hồi phủ, cũng là về sau hắn chỗ ở. Lạc Dương phủ diện tích cùng Lạc Phượng Trang kém xa, chỉ có mấy chục mẫu đất lớn như vậy. Nhưng toàn bộ Lạc Dương quận lại quy Trần Lạc quản hạt, người ở bên trong miệng cũng quy Trần Lạc quản. Hầu phủ xây dựng có thể nhìn ra được Tả Khinh Ý cực kỳ dụng tâm. Bên trong trùng tu toàn bộ là dùng đá xanh, bạch ngọc cấu trúc, bên trong có hồ nước, vườn hoa, đỉnh. Quả thực cùng kiếp trước công viên không sai biệt lắm. Phi thường sang trọng. Hầu phủ lối vào treo một tấm bảng. Lạc Dương hầu. Ba cái vàng xanh lộng lẫy chữ to phảng phất có một cổ thần lực, chăm chú nhìn lát nữa liền không rời mắt nổi con ngươi, dường như muốn đắm chìm vào. Trần Lạc đi vào hầu phủ. Trong tên nô bộc không người đứng trên mặt đất nên đón bọn hắn tân chủ con. Những người làm này có 60 tên nam đinh, 40 tên nữ đinh. Thân thể sức khỏe, khuôn mặt coi được. Lúc này ngăn cách lượng mở, túi đầu chờ đợi kế tiếp vận mệnh. Trong lòng mỗi người đều thấp thỏm bất an. Hôm nay bọn hắn xem như Trần Lạc tài sản riêng. Nếu như tân chủ con tính khí không sai, kia tính vận khí của bọn họ tốt. Về sau làm việc mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi mấy phút. Nếu như tân chủ con tính khí nóng nảy, vậy bọn họ liền thảm. Bị đánh bị mắng là bình thường như cơm bữa. Nếu như không chịu nổi hành hạ, tao nhã chủ nhân cho phép chạy ra ngoài, bị bắt được người, đây chính là muốn đánh gãy chân. Phàm là có những đường ra khác, không có ai nguyện ý làm nô bộc, bởi vì làm một điểm địa vị cũng không có. Ngàn vạn lần chớ cho rằng Trần Lạc đối với hạ nhân cứ tốt, liền cho rằng thiên hạ nô bộc một dạng đãi ngộ. Tiết giả sau khi trở về, Trần Lạc đem gỗ táo cửa chính bịch một cái đóng lại. Nhất thời các người hầu tâm lý liền khẩn trương lên. Đánh giá những này mặc lên thống một an mặc nô bộc, Trần Lạc mở miệng nói, ta bất kể các ngươi trước kia chủ tử là an bài như thế nào các ngươi, nếu đến ta tại đây, liền phải theo như quy củ của ta đến. Trong ngày thường làm xong buồn phận chuyện, ta hết sẽ không bạc đãi các ngươi. Một ngày ba bữa, đông nhiên dừng lại bao ăn no, một tháng 30 tiền, làm được rồi còn có tiền thưởng. Nếu là Trần Lạc nô bộc, mỗi ngày tự nhiên không phải quét sân nấu cơm đơn giản như vậy. Cho bọn hắn lương tháng 30 tiền cũng không tính là bạc đãi bọn hắn. Những người hầu kia nghe thấy tiền thưởng đều bối rối. Bọn hắn chưa từng nghe nói làm nô bộc còn có thu vào. Dĩ vãng chủ tử đây chính là hoàn toàn coi như bọn họ là nô lệ. Chuyện gì đều muốn bọn hắn làm xong một phân tiền không cho. Khóc đều không địa phương khóc. Kết quả đến Trần Lạc tại đây, không chỉ có cơm no, còn có tiền cầm. Bọn hắn là đến tiên đình sao?
Những người làm này tất cả đều quỳ dưới đất, hướng về Trần Lạc kích động dập đầu, đa tạ hầu gia. Bọn hắn tới nơi này lúc sau đã chiếm được thông báo. Bọn hắn tân chủ con gọi Trần Lạc, là Lạc Dương hầu, quản lý Lạc Dương quận. Trần Lạc gật đầu một cái, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, cười nói, nhưng mà nếu các ngươi không nghiêm túc làm việc, phản bội ta, ta liền đem các ngươi cột lên cây, dùng dao nhỏ đem máu thịt của các ngươi cắt, bôi lên mặt ong, để cho kiến bò vào đi. Những lời này nói xong, các người hầu sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, sợ hãi nói, hầu gia tha mạng. Tiểu nhân không dám. Đem người cột lên cây, trên thân đóng đầy kiến. Bậc này thảm trạng chưa bao giờ nghe, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân ngứa. Bọn hắn không muốn ra ngoài bề ngoài ấm áp hầu gia, bên dưới lại có như vậy âm ngoan một bên. Chiếc kia răng càng làm cho người không rét mà run. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, đương nhiên sẽ không chịu phạt. Những người làm này lẫn nhau liếc mắt một cái, do dự đứng lên. Chỉ là trong mắt đều thoáng qua vẻ sợ hãi. Trần Lạc đã ở trong lòng bọn họ chôn xuống sợ hãi hạt giống. Về sau bọn hắn dám phản bội hắn, nhất định phải trước hết nghĩ một lần phản bội hậu quả. Được rồi, các ngươi đi làm việc trước đi, ta một người ở trong phủ đi dạo. Vâng, hầu gia. Trần Lạc đem cửa chính lại lần nữa mở ra. Hắn biết rõ bệ hạ ban thưởng còn chưa xong. Sau đó sắp có liên tục không ngừng ban thưởng vận chuyển tới trong hầu phủ. Chương 137, 137. Nồi đồng có độc. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 137, 137. Nồi đồng có độc. Tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Không bao lâu, mười mấy cái yết giả nắm giữ thánh chỉ đánh xe ngựa đi tới Lạc Dương phủ. Xe ngựa thượng trang Tả Khinh Y đối với Trần Lạc ban thưởng. Tả Khinh Y biết rõ Trần Lạc mới tới Dương Châu, không có nhân mạch, đặc biệt ban thưởng Trần Lạc vàng bạc các một vạn lượng. Nơi này kim là thuần chính vàng, có khắc hoàng kim con dấu một cái, màu tím rải lụa một bộ. Toàn bộ đại chu được trao tặng người ít ỏi không có là mấy. Đây là tượng trưng của thân phận. Tiết giả nói cho Trần Lạc, nguyên bản bệ hạ còn tính toán ban thưởng Trần Lạc một khối lệnh bài, nhưng Trần Lạc đã có, liền không nữa ban thưởng. Trần Lạc đem trong ngực lệnh bài màu đen lấy ra, là cái này. Đúng đúng đúng. Tiết giả kích động nói, khối lệnh bài này so sánh kim ấn tím thụ còn muốn hiếm thấy. Nắm giữ lệnh bài, liền có thể tự do ra vào hoàng cung, không cần bẩm báo. Chỉ có bệ hạ người tín nhiệm mới có thể nắm giữ. Tiết giả nghĩ không ra bệ hạ sớm đã sớm đem lệnh bài ban cho Lạc Dương hầu. Nhìn về Trần Lạc ánh mắt càng ngày càng cung kính. Đây chính là bệ hạ xem trọng người, về sau được thân cận hơn một chút mới được. Trần Lạc cũng không ngờ tới khối lệnh bài này cư nhiên còn có loại tác dụng này. Lúc trước Lao tỷ cho hắn thì chỉ nói lệnh bài tác dụng rất nhiều, cần hắn một chút xíu mầy mò. Đưa lệnh bài hảo hảo bảo đảm quản, Tiết giả lại vì Trần Lạc cống bên trên hai bộ quần áo. Một bộ lễ phục màu trắng, cung thượng hướng sử dụng. Một bộ màu mực gấm cầm bào, dùng thượng hạng tơ lụa đan thành, trong áo choàng mặt thêu màu bạc chạm giống cây dâm bụt hoa đường viền, eo buộc nai ngọc. Bên hông kháo hậu vị trí treo một khối xanh biếc ngọc bội. Phía trên ba chữ to: Lạc Dương hầu. Xem ảnh một. Lạc Dương hầu dành riêng ngọc bội. Đợi Yết giả sau khi đi, văn võ bá quan theo sát mà tới. Những người này mang theo lễ phẩm, hướng về Trần Lạc biểu thị chúc mừng. Lúc nãy ở trong cung, bọn hắn không kịp chuẩn bị lễ vật. Sau khi về đến nhà lập tức cùng hảo hữu thương lượng một phen, chọn phù hợp Lạc Dương hầu thân phận lễ phẩm. Lần nữa đến Lạc Dương phủ bái phỏng. Hôm nay Trần Lạc chính là đại chu một vị duy nhất có đất phong hầu, địa vị tôn sùng. Cho dù đối phương là một cái phàm nhân, cũng đáng giá trăm quan không xa bách lý đến chúc mừng. Đợi trăm quan sau khi đi, địa phương hào thân, công tử nhà giàu cũng tới đến nhà bái phỏng. Đến rất nhiều người, cơ hồ đem Lạc Dương cửa phủ hạm đạp phá. Mấy chục căn nhà bên trong chất đầy lễ vật, phần lớn đều là chút tiền tài sản, ngọc thạch, tơ lụa loại này quý giá vật phẩm. Sơ lược đánh giá một hồi, ít nhất trị hơn 500 vạn lượng bạc. Trần Lạc cũng không có đến kỹ, toàn bộ giao cho quản gia xử lý. Lạc Dương phủ quản gia gọi Nghiêm Lâm, Nghiêm Tĩnh tiểu nhi tử. Về phần vì sao là cái người này, trong này thật có chút môn đạo. Hôm đó thượng triều sau khi kết thúc, trăm quan tản đi. Không lâu, Trần Lạc phong hầu tin tức liền chuyển đến Nghiêm Tĩnh trong nhà. Sau đó một nhà này con liền đến nóng nảy. Những đại thần khác đều đối với Trần Lạc bày tỏ chúc mừng, nhưng bọn họ gia lão gia Nghiêm Tĩnh không ở nhà. Những thứ khác gia đình lại không có tư cách vào triều. Một nhà này rất sợ không có chúc mừng Trần Lạc phong hầu, bị Trần Lạc nhờ đến, về sau tại bệ hạ bên thai hóng gió. Lão gia tử quản lý quốc gia tài chính, quyền cao chức trọng. Vạn nhất Lạc Dương hầu kể một ít đối với lão gia tử bất lợi, lão gia tử không ở nhà, vẫn không thể bị bệ hạ nghi kỵ. Đến lúc đó nhà bọn họ liền thảm. Cho nên bọn họ suy nghĩ cái phương pháp. Lạc Dương hầu không phải vừa tới Dương Châu nha, chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định thiếu một dẫn đường. Không thì ra một cửa cũng không tìm thấy phương hướng, cũng không thể để cho nô bộc dẫn đi. Đó cũng quá điệu giới. Vừa vặn Nghiêm Lâm ở nhà không có chuyện làm, cả ngày đảo cổ lạc vặt, lại cùng Trần Lạc nhận thức. Nhà hắn mồ ghét bỏ hắn, đem hắn ném đi ra. Hộ bộ thượng thư nhi tử cho Lạc Dương hầu làm quản gia, cũng không tính là nhục Lạc Dương hầu thân phận. Nghiêm Lâm cầu cũng không được. Hắn chỉ mong đi theo Trần Lạc bên cạnh học tập mấy ngày. Đặc biệt là Trần Lạc trưng cất rượu kỹ thuật, cày bộ đồ họa, cũng để cho hắn tâm trí hướng về. Ngay sau đó Nghiêm Lâm liền đến. Trần Lạc thấy tiểu tử này vẫn tính cơ trí, trước hết nhường đối phương làm một quản gia thử xem. Đợi ngày sau Thanh Hà đến đón thêm thay vị trí của đối phương không muộn. Nói đến Thanh Hà, Trần Lạc hơi nhớ nha đầu này rồi.
ra ngoài hơn một tháng, cũng không biết Thanh Châu Lạc Phượng Trang làm sao. Đặc biệt là hắn bị ma nữ trộm tới trong thời gian, tin tức truyền tới Thanh Châu, Lạc Phượng Trang trên dưới khẳng định gấp khủng khiếp. Nghĩ tới đây, Trần Lạc lòng ngưỡng ấy, hắn không được lập tức trở về đến Thanh Châu. Buổi tối, đầu bếp nhóm cho Trần Lạc làm một trận phong phú thức ăn, hầm thịt dê, cháo trắng, bánh tráng. Trần Lạc bận rộn sống một ngày, đã sớm đói. Kết quả động đũa thì hắn lại phát hiện chén này cháo trắng màu sắc không đúng lắm. Ngày thường hắn uống cháo đều là màu trắng màu vàng, chén cháo này tại sao là màu xanh? Hạt đậu cháo sao? Hắn nhớ Chu Quốc không có loại thức ăn này a. Tiếp theo, Trần Lạc nhớ tới một chuyện, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi tái mét vô cùng. Hắn quên, Chu Quốc mỏ sắt sản lượng thưa thớt, phần lớn mỏ sắt đều dùng kiếp sau sinh nông cụ. Liên binh lính vũ khí cũng phần lớn là đồ đồng tàu, chớ đừng nhắc tới bách tính dùng tới ăn cơm nổi rồi. Hôm nay đại chu bách tính dùng phần lớn là nồi đồng, bình gốm loại này, bởi vì tiện bể sinh sản, có thể dùng nồi đồng nấu cơm là có độc. Đồng tại ở mức trong hoàn cảnh sinh thành màu xanh đồng, ở trong không khí dưỡng hóa thành lục phấn, đều có độc vật chất. Bên trong còn ngậm có một chút chỉ, nhôm, phốt pho chờ nguyên tố. Nếu mà thanh tẩy không sạch sẽ liền làm cơm, bên trong màu xanh đồng liền sẽ theo thức ăn cùng nhau tiến vào trong cơ thể. Không được bao lâu thì sẽ sinh ra ác tâm, nôn mửa chờ triệu chứng. Hôm nay đại chu bách tính phổ biến tuổi thọ không dài, cùng dùng nồi đồng nấu cơm có chút ít quan hệ. Bách tính dùng nồi sắt có thể lý giải, dù sao trên tay không có nhiều như vậy tiền dư, cũng không có mua sắm nồi sắt con đường. Hướng bọn hắn lại nói, có thể ăn cơm no cũng rất không tệ rồi. Có thể Trần Lạc là Lạc Dương hầu, muốn một cái nồi sắt còn không đơn giản. Phủ nội đứng yên mấy cái nô bộc, Trần Lạc hướng bọn hắn nói ra, đem thức ăn thu thập một chút, không ăn. Những người làm này vừa nghe, lập tức quỳ xuống. Bọn hắn còn tưởng rằng thức ăn không phù hợp Trần Lạc tâm ý. Hướng bọn hắn lại nói, cái này đã là vô cùng tốt cơm hào rồi. Rất nhiều người cả đời cũng chưa từng ăn cựu bánh bao nhân thịt xứng đôi cháo. Đặc biệt là một người trong đó vẫn là cái đầu bếp. Hắn làm cơm Lạc Dương hầu không hài lòng, hắn nhất định phải gánh trách. Hầu gia tha mạng, không nên đem tiểu ném ra ngoài. Đối với những người làm này lại nói, ném ra ngoài có thể so sánh đánh mắng một trận còn ác hơn. Đừng tưởng rằng bị chủ nhân đuổi ra ngoài liền có nghĩa là tự do. Quan phủ đăng ký trong danh sách, thân phận của ngươi vẫn là nô bộc, không có một chút địa vị. Hơn nữa cuộc đời ngươi cũng có vết nhơ, khác chủ tử mua ngươi thì cũng sẽ không ưu tiên lo lắng ngươi. Cuối cùng kết cục bình thường đều không thế nào tốt. Các người hầu phản ứng ra ngoài Trần Lạc dự liệu, hắn sững sờ chỉ chốc lát, sau đó cười nói, các ngươi yên tâm, không phải thức ăn có vấn đề, là nồi này có vấn đề. Nồi? Các người hầu ngây ngẩn cả người. Nồi đồng nấu cơm không phải ăn thật ngon, làm sao sẽ không phù hợp Lạc Dương hầu tâm ý? Lạc Dương hầu thật đúng là một quái nhân. Trần Lạc cũng không có ý định cùng những người làm này giải thích. Nếu là hắn nói nồi đồng có độc, những người này vẫn không thể hủ chết. Đem quản gia gọi tới. Không bao lâu, trong xương phòng Nghiêm Lâm chạy tới. Chương 138. Nguyên lai bánh bao không phải dùng thủy nấu tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 138. Nguyên lai bánh bao không phải dùng thủy nấu tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nghe thấy nô buộc gọi đến, đêm hôm khuya khoắt, Nghiêm Lâm buông việc trong tay xuống, tức có lẽ trong buồng chạy tới. Lúc này hắn đang ở trong phòng suy nghĩ làm sao điều chế rượu nước thứ hai. Hôm nay phối phương có, nguyên liệu có, còn kém trung gian quá trình. Chỉ có điều quá trình này có thể là Nghiêm Lâm cuối cùng cả đời cũng khó mà vượt qua cánh cửa. Hôm đó từ Thanh Châu trở về, hắn liền bắt đầu suy nghĩ rượu nước thứ hai. Tốn đem gần một tháng, cũng chẳng qua là có một chút xíu mặt mũi. Khoảng cách cất tạo ra còn kém xa. Càng như vậy, hắn càng là bội phục Trần Lạc. Lạc Dương hầu quá thần. Tiện tay chỉ điểm phối phương đều đủ để cho hắn nghiên cứu rất lâu. Nhưng Nghiêm Lâm cũng không có quên mình công việc chức vụ mình, nghe thấy Lạc Dương hầu gọi hắn, lập tức chạy tới. Hầu gia tìm tại hạ chuyện gì? Nồi sắc ngươi biết chưa? Nhìn đến cái này một M8 đầu thanh niên, Trần Lạc mở miệng nói. Nghiêm Lâm gật đầu một cái. Tại Lạc Phượng Trang sinh hoạt mấy ngày đó, hắn ăn cơm thức ăn toàn bộ là dùng nồi sắt thiêu đi ra ngoài. Hắn chỉ coi là Lạc Dương hầu dở hơi, bởi vì cho mọi người ngày thường đều là dùng nồi đồng xào rau. Mùi vị so với nồi sắt tốt hơn không ít. Nồi đồng bên trên ly tử có thể mang thịt mùi thơm phát huy đến cực hạn. Đi, đem trong phủ nồi đồng toàn bộ đổi thành nồi sắt, nồi đồng tất cả đều vứt bỏ. Hầu gia, nồi đồng cơm trên mùi vị thật không tệ à, bệ hạ cùng thừa tướng bọn hắn đều dùng nồi đồng. Nghiêm Lâm không ngờ tới Trần Lạc dở hơi đã đến loại trình độ này. Nồi đồng xào đồ ăn một chút xíu đều không ăn. Trần Lạc nhìn đến Nghiêm Lâm, nói một cách lạnh lùng, nồi đồng có độc ngươi biết không? Những lời này truyền tới Nghiêm Lâm trong tai, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Trong mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc. Mà xung quanh mấy cái nô bộc càng là bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Xem ảnh một. Trời ơi, bọn hắn là thật không biết những này. Hầu gia, ngươi có phải lầm hay không? Đại hỏa mỗi ngày ăn cũng không có thấy xảy ra vấn đề gì à? Nghiêm Lâm cười khăn nói, nội tâm đã có một tia xúc động dao động. Cha của ngươi không có nói cho ngươi Dạ Minh Châu chuyện. Trần Lạc vô cùng kinh ngạc nói, biết rõ Diệp Phàm làm sao rời khỏi Chu Quốc sao? Trần Lạc vừa nói như thế, Nghiêm Lâm nhớ lại rồi. Lúc trước Lạc Dương hầu nói Dạ Minh Châu có độc, các đại thần đều không sao cả để ý. Mọi người cả ngày vuốt, cũng không có thấy xảy ra chuyện gì a. Kết quả sau đó không lâu sửa lại án xử sai đại tướng quân cũng bởi vì Dạ Minh Châu rơi mất rất nhiều tóc. đối phương nội nhân thượng quan Yên Nhiên càng là không mặt mũi gặp người. Nhớ tới chuyện này, Nghiêm Lâm kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hôm nay Lạc Dương Hầu nói nồi đồng có độc, vậy khẳng định không sai. Hiểu, tại hạ đây liền vì Hầu gia thay thế nồi sắt. Nghiêm Lâm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ là Nghiêm Lâm hiếu kỳ một chút, nồi đồng có độc chuyện này, Lạc Dương Hầu vì sao không nói sớm một chút đi ra? Phải biết bệ hạ bọn hắn chính là một mực dùng nồi đồng. Chẳng lẽ? Nghiêm Lâm liếc mắt một cái Lạc Dương Hầu, lập tức đem trong lòng suy đoán loại bỏ sạch. Bệ hạ đối với Lạc Dương Hầu không tệ, Lạc Dương Hầu không cần thiết làm như vậy. Trần Lạc nói tiếp, các ngươi cũng không cần sốt sáng thái quá, nồi đồng chỉ cần rửa sạch, độc tính so sánh Dạ Minh Châu còn nhỏ. Đặc biệt là cha của ngươi loại kia tu sĩ, căn bản không bị thương phong nhã. Loại này a? Nghiêm Lâm gật đầu một cái, chẳng trách Lạc Dương Hầu không có nhắc nhở, nguyên lai độc tính quá thấp. Nhưng hắn chính là phàm nhân a. Không được, sau khi về nhà hắn cũng phải thay nồi sắt. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Thừa dịp Nghiêm Lâm rời đi chỗ trống, Trần Lạc nắm lên trên bàn bánh trắng gặm. Mấy dạng này thức ăn màu sắc bình thường, thoạt nhìn không có bao nhiêu độc, chính là mùi vị không thế nào tốt. Đầu bếp không có cam lòng bỏ muối. Trần Lạc vốn định cho đầu bếp chỉ đạo một phen trùng nghệ, cuối cùng suy nghĩ một chút hay quên đi. Không thấy người ta đều sắp bị hù chết, hay là chờ Thanh Châu bên kia rau cải vận đến rồi hay nói bốn. Sáng sớm ngày kế, ngày còn không sáng lên, Trần Lạc dậy thật sớm. So sánh nô buộc khởi còn phải sớm hơn, bởi vì hắn chờ lát nữa muốn đi ra mắt bệ hạ, khẳng định không thể tay không đi. Bệ hạ chỗ đó khẳng định không thiếu vàng bạc tài bảo, hắn được mang một ít không giống đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chuẩn bị chút ít ăn. Nếu là ăn vặt, đám này đầu bếp khẳng định không trông cậy nổi. Từng cái một, liền sữa đậu nành bánh tiêu cũng không biết là cái quái gì. Thừa dịp bóng đêm, Trần Lạc đi tới trong phòng bếp, một đám này đầu bếp đều ngẩn ra. Sau đó Trần Lạc bắt đầu rửa tay nồi mì. Nhìn thấy một màn này, một đám này đầu bếp lập tức quỳ dưới đất, cầu Trần Lạc thả bọn họ một con đường sống. Bọn hắn là bệ hạ tự mình chọn lựa ra đầu bếp, vì Lạc Dương Hầu nấu cơm. Hôm nay Lạc Dương Hầu lại đoạt chén cơm của bọn hắn. Chuyến tới bệ hạ nơi nào đây, khẳng định đối với bọn họ quả ngon để ăn. Bọn hắn là đến hầu hạ Trần Lạc, không phải là để cho Trần Lạc hầu hạ bọn hắn. Nào có để cho chủ tử nấu cơm đạo lý. Đám người này nói cái gì cũng không chịu lên, chỉ là khóc cầu Trần Lạc tha cho bọn hắn một mệnh. Trần Lạc đều không còn gì để nói rồi. Hắn chính là làm một cơm mà thôi, cũng không phải là muốn mạng của bọn họ. Cuối cùng ép Trần Lạc, nói đem bọn họ ném ra ngoài ý kiến, bọn hắn mới run run rẩy rẩy đứng lên. Trần Lạc đem bột nhão xoa tốt, băm thịt ngon nhân bánh. Nói ra, nhìn kỹ, món đồ này gọi bánh bao. Ta làm gì, các ngươi học thế đó. Đừng hỏi vì sao. Trần Lạc tính toán dạy bọn họ một ít Lạc Phượng Trang cơm nước. Mỗi ngày ăn nước luộc rau, hắn nhưng ăn không nổi. Những này đầu bếp đều là Tạ Khinh Ý tinh tiêu tế tuyển, nộ tính tự nhiên không kém. Hướng theo Trần Lạc động thủ, ánh mắt của bọn họ trợ to, tựa hồ không ngờ tới còn có thể làm như vậy cơm. Đem thịt băm thành thịt bọn, dùng bột nhão bọc lại, sau đó đặt ở trưng trong lò trưng. Bọn hắn thầm than không thôi. Nguyên lai bánh bao không phải dùng thủy nấu. Liên quan tới bánh bao, Trần Lạc chuẩn bị thịt heo nhân bánh, trứng gà nhân bánh, thịt dê nhân bánh. Nếu là bữa ăn sáng, tự nhiên không thể quá dầu mỡ. Tiếp tục Trần Lạc lại chuẩn bị một chút thịt trâu, canh xương hầm, hành tây chờ nguyên liệu nấu ăn. Đem bột hồ tiêu làm thành đầy đoán, nước ấm tưới rót vào, ngã một chút ăn giấm. Đây cũng là hồ nước súp cay cách làm. Bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn không phải như vậy đầy đủ, Trần Lạc chỉ có thể dùng khác để thay thế. Trần Lạc hai nồi đều mở hỏa, hơn nửa canh giờ, mới mẽ bánh bao liền ra lò. Hồ nước súp cay cũng bị hắn nấu ra. Sắc hương vị đầy đủ. Người bánh bao hồ nước súp cay mùi vị, những này đầu bếp không tự chủ nuốt một hớp nước miếng. Loại mùi thơm này, người nơi không có. Bọn hắn lần đầu tiên biết rõ nguyên lai thức ăn còn có thể làm thành thứ mùi này. Đều thấy rõ ràng chưa? Đầu bếp nhóm gật đầu một cái. Bánh bao cách làm không khó, bọn hắn mười mấy người cùng nhau chăm chú nhìn, xem một lần liền nhớ không sai biệt lắm. Nghiêm Lâm vì Trần Lạc chuẩn bị lò đun rất lớn, một nồi trưng rồi hơn 20, 30 cái. Trần Lạc lấy ra 5-6 cái phân cho đầu bếp, để bọn hắn sớm làm quen một chút mùi vị, tránh cho về sau trưng đi ra ngoài mùi vị không giống nhau. Động tác này cũng làm đầu bếp nhóm cảm động hỏng. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải sẽ đem ăn ngon thưởng cho người làm chủ tử. Chúng ta có tài đức gì ăn hầu gia tự mình làm thức ăn, về sau hầu gia có gì phân phó, chúng ta chết vạn lần không chối từ. Trần Lạc khoát khoát tay, đám người này quy củ quá nhiều. Động một chút là quỳ xuống. Hắn cũng nếm một cái túi con, mùi vị quả thật không tệ. Múc một chén hồ nước súp cay uống xong sau đó, còn dư lại trang trong hộp đựng thức ăn, Trần Lạc hướng hoàng cung lên đường. Đợt, hôm nay tạp văn, tra xét rất nhiều tài liệu, liền hai canh rồi, ngày mai, canh tư, bổ sung. Chương 139, 139. Xử trí Lạc Phượng Trang tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Chương 139, 139. Xử trí Lạc Phượng Trang tác giả, ta sẽ ăn tiểu bên trong. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Chúc chỉ cung cách Lạc Dương phủ 100 dặm mà. Ngồi xe ngựa cần một canh giờ mới có thể chạy tới. Trước khi đi, Trần Lạc hướng xe ngựa bên trên thả một cái dương lớn, bên trong chứa một ít lặt vặt. Nghiêm Lâm lái xe, đi tới Chúc chỉ cung thì sắc trời đã sáng rõ. Hoàng dân chúng trong thành rất nhiều, cùng nhau đi tới, rất nhiều người đều đối với Trần Lạc chỗ ở xa giá chỉ trỏ trỏ. Hộ bộ thượng thư nhà tiểu nhi tử, giống vậy đạt quan quý nhân bao nhiêu đều nghe nói qua. Giờ phút này cái tiểu nhi tử lại cho người lái xe. tin tức quá mức chấn động. Mọi người không nén nổi tò mò, rốt cuộc là cần gì phải người mới có tư cách để cho Nghiêm Lâm làm như vậy. Chỉ là xa giá từ duy thường ngăn che, căn bản không thấy rõ ai ngồi ở bên trong. Có người hướng về Nghiêm Lâm hỏi tới. Nghiêm Lâm cũng cười mượn cớ lừa bị được, không thể không biết vì Lạc Dương Hầu lái xe là một kiện có mất mặt chuyện. Đến Trúc Chỉ Cung, giữ cửa cấm vệ lập tức bẩm báo cho bệ hạ bốn. Lúc này, Trúc Chỉ Cung bên trong, Tả Khinh Y đang cùng Tử Y một ngụm lại một ngụm đang ăn cơm. Bất quá Tả Khinh Y khẩu vị không phải quá tốt. Phần lớn thời gian đều là Tử Y đang ăn, bị Tử Y thúc giục mấy tiếng, Tả Khinh Y nhớ tới mới ăn một miếng. Lúc này, bên ngoài có cấm vệ thông chi, bệ hạ, Lạc Dương Hầu cầu kiến. Tả Khinh Y sửng sốt một nửa giây, rất nhanh phản ứng lại. Hôm nay Lạc Dương Hầu chính là Trần Lạc. Tả Khinh Y lập tức để đũa xuống, kích động nói, "Nhanh, mau mời Lạc Dương Hầu đi vào." "Bệ hạ." Tử Y chần chờ nói, "Nơi này là bệ hạ khuê phòng, để cho một cái nam tử đi vào có phải hay không không quá thỏa đáng?" "Không sao." Tả Khinh Y biết rõ Tử Y suy nghĩ trong lòng. Xem ảnh một, nhưng Trần Lạc dù sao không giống với trong triều lao thần. Từ tuổi tác bên trên nói, Trần Lạc đều là nàng tiểu tiểu bối một đời người. Để cho tiểu bối đi vào cũng không có gì không thích hợp. Rất nhanh, tại cấm vệ dẫn đường dưới, Trần Lạc mang theo hộp đựng thức ăn xuyên qua mấy cái đỉnh, đi tới Tả Khinh Y trong khuê phòng. Nhìn thấy Trần Lạc, Tả Khinh Y thật cao hứng, lao đệ đến, nhanh ban thưởng ghế ngồi. Nơi này là nhà mình, Tả Khinh Y ăn mặc rất tùy ý. Như thác nước tóc đen phi rơi xuống ở đầu vai. Thân khoác một kiện màu đỏ dài tập kích quần lụa mỏng, màu hồng nhạt cẩm đoạn quấn ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy một vẻ sâu đậm khoảng cách. Trong khuê phòng trang sức cũng rất đơn giản. Kề sát vào cửa sổ vị trí có một cái bàn trang điểm, phía trên để một bên gương bạc, còn có mấy cái lóe hào quang màu trắng lưu ly. Kệ sách ngang ở giữa phòng, xuyên thấu qua kệ sách khe hở, mơ hồ có thể xem đến phần sau bày một cái giường lớn. Giường màn che kéo ra, loan thoáng có thể thấy đàn bà áo lót xuất ra ở trên giường. Trần Lạc nhìn lướt qua lập tức rời đi ánh mắt, tại Tả Khinh Ý tỏ ý dưới, tìm một chỗ ngồi xuống. Tả Khinh Y cho Trần Lạc đưa lên một đôi mới tinh đũa, lao đệ các ngươi ăn trước, chấm gần đây khẩu vị không phải quá tốt. Bệ hạ. Tử Y bĩu môi. Cùng một cái nam nhân ở trên một cái bàn ăn cơm, nàng có thể không tiếp thụ nổi. Liếc mắt nhìn dầu mỡ canh thịt dê, Trần Lạc bĩu môi một cái. Sáng sớm liền ăn những này, khẩu vị có thể hảo mới là lạ. Hắn đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn gỗ, mở hộp ra, một cổ bánh bao thịt mùi vung phát ra ngoài. Hộp đựng thức ăn dùng tầng tầng miên trong bao chứa lấy, cho dù đi qua một canh giờ, vẫn cất giữ dư ôn. Người được hương thơm. Tả Khinh Y lập tức đem đầu dò xét qua đây. Thấm người mùi thơm sử tử truyền tới Trần Lạc chót mũi, hắn trong lúc lơ đãng liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy quấn ngực xuống khe rãnh. Bệ hạ bộ ngực sung mãn quá lớn, quấn ngực có chút bọc quanh không được. Trần Lạc không dám nhìn lâu, liền vội vàng nói, "Bánh bao hồ nước súp tay, lão tỷ ngươi hẳn ăn qua." Vẫn là lão đệ hiểu lòng châm ý. Tả Khinh Y nụ vị giác mở rộng ra, tìm một chén không rót đầy. Hai thứ này thức ăn nàng tại Lạc Phượng Trang bên trong ăn qua, mùi vị có thể nói là phi thường không tồi. Hơi hơi có một chút tê tay, thả một chút giấm, quả thực là nhân gian tuyệt phẩm. Trở lại hoàng cung sau đó, Tả Khinh Y cũng yêu cầu trong cung đầu bếp dựa theo làm. Có thể những cái kia đầu bếp căn bản không có gặp qua những này mỹ vị, vô luận như thế nào cũng trả lại như cũ không ra thứ mùi đó. Thấy bệ hạ ăn chính hương, Tử Y liếm liếm đầu lưỡi. Ai nói bệ hạ khẩu vị không tốt, còn không phải chưa ăn đối với thích hợp thức ăn. Trần Lạc mang tới hồ nước súp cay rất nhiều, đủ 3-4 người lựa cơm. Tại bệ hạ bày mưu tính kế, Tử Y cũng múc một chén. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một ngụm, nhất thời con mắt đều híp lại. Lại liếc mắt một cái bên cạnh dầu mỡ canh thịt dê, nhất thời cảm thấy giống như heo ăn. Cơm giữa, Trần Lạc hướng về Tả Khinh Ý nhắc tới, hắn muốn về Thanh Châu một chuyến, đem Lạc Phượng Trang chuyện bên kia an bài một chút, thuận tiện đem Thanh Hà bọn hắn nhận lấy. Hắn vừa đã trở thành Lạc Dương Hầu, nhất định phải ở bên này ở lâu. Không có trợ thủ đắc lực khẳng định cũng được. Chỉ dựa vào mấy người làm này có thể không nhờ vào được. Những người này tư tưởng nhận thức quá lạc hậu, kém xa Thanh Hà bọn hắn tiếp nhận mới sự vật tới cũng nhanh. Tả Khinh Ý khoát khoát tay, không cần phiền toái như vậy. Nàng phái cái tâm phúc ngồi thuyền gỗ đi một chuyến đem người kế đó là được, nửa tháng liền có thể trở về. Loại này cũng không sai, tốc độ càng mau mau. Trần Lạc đồng ý. Ngược lại lão đệ có nghĩ tới không, ngươi tại phía xa Dương Châu, về sau Lạc Phượng Trang nên như thế nào kinh doanh? Tả Khinh Ý như có thâm ý nhìn Trần Lạc một cái. Đây. Trần Lạc ngây ngẩn cả người.